Chương 502, biến cố đột phát, thần thoại đột kích. Chương 502, biến cố đột phát, thần thoại đột kích. Vừa nghĩ tới đêm trước gặp phải cái kia gầy còm nữ nhân, Triệu Trường Sinh trong lòng liền không hiểu có chút kiềm chế. Lấy đối phương tu vi, nếu như giấu ở ngoài cửa thành bí mật quan sát, liền xem như không có khả năng nhìn thấu hắn hư thực. Hiểu mộng đại sư, quan quán đám người hư thực đối phương tuyệt đối một chút liền có thể khám phá. Nhiều như vậy đại tông sư tu vi cao thủ đống nhiên xuất hiện, lại há có thể không làm cho trong lòng đối phương ngờ vực vô căn cứ. Quan quán nhìn xem Triệu Trường Sinh chau mày bộ dáng, đã minh bạch Triệu Trường Sinh tâm tư. Sư Minh, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta hư thực bị người xem thấu? Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói man tộc bên trong lần này phái tới thần thoại kia cảnh cường giả bí ẩn, lúc này nhất định trốn ở một chỗ ngoài cửa thành, âm thầm dòm ngó người ra và bẫy, các ngươi cứ như vậy nên ngang ra ngoài, một khi cùng đối phương chạm mặt, quá mức nguy hiểm. Hạng thiếu vũ đạo, có thể biện kinh thành trong trong ngoài ngoài có bốn cái cửa thành đâu, chúng ta có thể tìm một cái không có bị giám thị cửa thành rời đi thôi. Triệu Trường Sinh nhịn không được gõ Hạng thiếu vũ đầu một chút. Cái nào ngươi ngược lại là nói một chút, một chỗ nào cửa thành không có bị giám thị a? Hạng thiếu vũ xoa đầu không nói thêm gì nữa. Triệu Trường Sinh cười cười, nói bây giờ chỉ sợ tất cả muốn tìm được người của chúng ta, đều sẽ cho là chúng ta sẽ mượn cửa thành hỗn loạn, kiếm ra biện kinh thành đi, cho nên một khi chờ đến cửa thành đám người tan hết, các ngươi cảm thấy cái kia man tộc cao thủ sẽ nghĩ như thế nào? Hoàng Dung con ngươi đảo một vòng, lập tức phản ứng lại, vỗ tay nói, nàng nhất định sẽ cho là mình đã không cẩn thận bỏ qua chúng ta. Trải qua Hoàng Dung vừa nhắc nhở như vậy, đám người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Trường Sinh gật đầu cười, lo lắng nói, đến lúc đó ta thấy nàng cái thứ nhất việc cần phải làm, nhất định tiếp tục truy kích những cái kia không có bị hắn kiểm tra qua đám người. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh lại là cười một tiếng, vừa rồi tiếp tục nói, đó nhưng là đám người một khi rời đi biệt kinh, thế tất tan tác như chim ong, nàng làm sao có thể từng cái truy tra rõ ràng. Nghe đến đó, Bạch Thanh Nhi, khuôn mặt trắng bệch, đã khôi phục huyết sắc. Hắc hắc, hay là sư minh thông minh, vậy chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là hảo hảo trở về phòng ngủ lấy một giấc say mới đúng à? Triệu Trường Sinh gật đầu cười, nói mấy ngày gần đây nhất, các ngươi hay là không cần tùy ý rời phòng, để phòng cái nào man tộc cao thủ phát giác. Như vậy lại qua ba ngày, biện kinh thành bên trong, lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Triệu Trường Sinh ra ngoài thăm dò vài vòng, xác định cái nào man tộc cao thủ triệt để sau khi rời đi, này mới khiến chúng nữ xuất phủ tự do hoạt động. Bởi vì lo lắng cái nào man tộc thần thoại cảnh cường giả tại biện kinh thành xung quanh lưu lại, cho nên Triệu Trường Sinh bọn người cũng là không nóng nảy rời đi. Vừa vặn cái này biện kinh thành bên trong phồn linh, cũng là rất hợp chúng nữ tâm tư, cho nên đám người cũng không thấy đến phát chán. Long Tam tựa hồ đã đoán được mấy ngày trước đây biện kinh thành bên trong động tĩnh cùng Triệu Trường Sinh có quan hệ, cho nên lần này thời gian, luôn luôn vô tình hay cố ý cùng Ô Hoạch thảo luận những chuyện này, giống như hy vọng có thể từ Ô Hoạch trong miệng nô ra một chút cái gì. Bất quá Ô Hoạch làm người mặc dù chất phác, lại không ngốc nạn, mặc cho Long Tam chỗ nào miệng lưỡi dẻo quẹo, lại cũng chỉ có thể không công mà lui. Ô Hoạch đem vấn đề này nói cho Triệu Trường Sinh. Công tử, ta luôn cảm thấy rồng này bà không phải cái đáng tin cậy người, ngươi xem chúng ta muốn hay không? Nói, Ô Hoạch làm một cái cắt cổ động tác. Triệu Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu cười khổ, trải qua lần này biện kinh thành bên trong biến cố sau, Ô Hoạch sát khí trên người rõ ràng nặng không ít. Bất quá đối với Long Tam, Triệu Trường Sinh trong lúc nhất thời thật đúng là không có khả năng trừ bỏ. Dù sao nắm giữ Long Tam, tương đương với nắm giữ toàn bộ hộ Long Sơn trang tại biện kinh thành bên trong hệ thống tình báo. Tính toán, người này ngày sau còn có đại dụng, huống hồ trong tay của ta còn nắm giữ đủ để kết luận hắn sinh tử muốn bật, trong thời gian ngắn hắn chỗ nào sẽ không ra vấn đề gì. Có thể đó nhưng là hắn 5 lần 7 lượt tại ta chỗ này thám thính hư thực, cái này. Triệu Trường Sinh cười cười, không có vấn đề nói, yên tâm, hắn làm như vậy, đơn giản là muốn xác định một chút ta bên này tình huống, cũng tốt sớm cho hắn chính mình ứng biến làm ra chuẩn bị, chỉ cần ta bên này không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bên kia liền sẽ không đối với ta dâng lên dị tâm. Đối với Long Tam dạng này khôn khéo tiểu nhân vật, Triệu Trường Sinh nhiều ít vẫn là có thể đem cầm ở bọn hắn tiểu tâm tư. Ô Hoạch gặp Triệu Trường Sinh nói như vậy, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. "Tốt, công tử, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết lui xuống." Một ngày này, bạn ở bên ngoài chơi đùa Hạng thiếu vũ, đột nhiên sốt ruột bận bịu hoảng chạy trở về trong phủ. "Sư phụ, sư phụ, việc lớn không tốt, cái kia gọi Chu Tiếu Thiên người bị bọn quan binh bắt vào thành tới." "Chu Tiếu Thiên?" Triệu Trường Sinh nao nao, bọn quan binh tại sao phải đem người này bắt vào trong thành đến đâu? Chẳng lẽ là muốn thông qua hắn đem đoàn người mình tìm ra phải không? Trong lòng đang nghi hoặc đâu, ra ngoài chơi đùa Hoàng Dung cùng Lý Tú Ninh lúc này cũng gấp đội vàng chạy trở về. "Công tử, người đoàn chúng ta vừa rồi nghe được tin tức gì?" Triệu Trường Sinh nhìn thấy hai người mặt không có chút máu bộ dáng, trong lòng hơi động. "Tin tức gì?" Nghe phía ngoài bọn quan binh nói, Chu Tiếu Thiên lại đem toàn bộ Vọng Giác thôn các thôn dân không còn một ngống, toàn bộ giết chết. "Cái gì?" Triệu Trường Sinh cái này dưới sự kinh hãi, không khỏi kêu thành tiếng. Vọng Giác thôn, chính là ngày đó bọn hắn vào ở cái kia thôn nhỏ tử, Chu Tiếu Thiên thân là Vọng Giác thôn một thành viên, làm sao lại đem chính mình một cái thôn dân đều đồ sát sạch xe đâu? Hắn vẫn chỉ là một đứa bé a. Hoàng Dung lúc này một bên bất ngực, một bên run giọng nói, "Ta vừa nghe được tin tức này, cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn rõ ràng vẫn chỉ là hài tử, làm sao có thể làm đến đây hết thảy đâu? Đó nhưng là chờ ta chạy tới trên đường nhìn thấy hắn lúc, mới phát hiện hắn vậy mà đã là tiên thiên tu vi." Triệu Trường Sinh còn tại sững sờ, quán quán bên này cũng từ bên ngoài chạy về. Khi nhìn thấy đám người sắc mặt khác nhau tình huống sau, quán quán đắng chát cười một tiếng, nói, "Các ngươi đều đã nghe nói." Mắt thấy đám người gật đầu, quán quán bên này bỗng nhiên thở dài, nói, "Ta thực sự nghĩ không ra, cái kia gọi Chu Tiếu Thiên thiếu niên, lại sẽ có cốt khí như vậy, cũng không hưởng công sư minh ngày đó đối với hắn chuyển công tri ân. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Có ý tứ gì? Quán Quán khẽ giật mình, kinh ngạc nói, các ngươi không phải đều biết sao? Triệu Trường Sinh thần sắc đã là dị thường nghiêm trọng, lúc này trầm giọng nói, mặc dù biết một chút, nhưng là cũng không hoàn toàn, ngươi đem ngươi nghe được cũng cùng nhau nói đến đi. Quán Quán đạo, kỳ thật sự tình rất đơn giản, bọn quan binh truy xét đến vọng giác thôn sau, liền đem tất cả thôn dân đều tóm lấy dự định ngày kế tiếp nghiêm hình thảo vấn, nhưng ai biết vẹn vẹn một đêm công phu, Chu Tiếu Thiên vậy mà liền tại trong đại lao đem vọng giác thôn trên dưới hơn 180 nhân khẩu đều giết chết. Quán Quán dù sao cũng là thường thấy huyết tinh người, cho nên đối với phần này thảm án cũng không có quá lớn xúc động. Có thể Triệu Trường Sinh lại rõ ràng, đối với không có trải qua ma môn hun đúc Chu Tiếu Thiên tới nói, làm ra quyết định này nên hạ bao lớn nhẫn tâm a. Qua một lúc lâu, Triệu Trường Sinh lúc này mới chậm rãi hỏi, bây giờ đại tống bên này định xử lý như thế nào Chu Tiếu Thiên? Chương 503, thần ma đệ tử. Đại minh trong hoàng thành cao thủ. Chương 503, thần ma đệ tử. Đại minh trong hoàng thành cao thủ. Quán Quán lắc đầu. Nàng những tin tình báo này đến từ một chút từ vọng giác thôn trở về quan binh trong miệng. Những người này lại há có thể biết quan phủ các cao tầng quyết định. Huống chi bây giờ chuyện này thậm chí còn liên lụy đến đại tống vương triều phía sau bảy rượu cảnh, những cái kia tầng dưới chốt đám binh sĩ như thế nào biết được. Xế chiều hôm đó, bên ngoài trên đường phố liền chuyển ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái lệnh truy nã, nghe cái nào dán lệnh truy nã quan binh nói tới, những bức họa này vậy mà đều là từ Chu Tiếu Thiên trong miệng khảo vấn được đến. Hạ Thiếu Vũ nhìn xem trong chân dung một cái vóc người thấp ngắn, đầu chọc mặt tròn ảnh hình người, sửng sốt nửa ngày. Sư phụ, ngươi nói điều này đại biểu chính là chúng ta trong đoàn người cái kia. Mắt thấy Triệu Trường Sinh thiết qua mặt đi, Hạ Thiếu Vũ chỉ có thể đưa ánh mắt rơi xuống Lý Nguyên Ba trên thân. Lý Nguyên Ba suy tư nửa ngày, mới nói, ta thấy, cái này nhất định không phải là các vị tỷ tỷ bọn họ có phải hay không, sư minh. Nói xong không đợi Hạ Thiếu Vũ mở miệng, liền còn nói thêm, cái này cũng không phải là ta, bởi vì ta là có tóc. Tự nhiên cũng sẽ không là sư phụ là ân nhân của hắn, hắn không có khả năng đem sư phụ miêu tả xấu như vậy. Hạ Thiếu Vũ nghe đến đó, mặt lập tức đen. Bây giờ còn không có bị Lý Nguyên Bá nói lên người, có vẻ như chỉ còn lại có chính hắn cùng Ô Hạch. Nghĩ đến đây một phần hai được tuyển chọn xác suất, Hạ Thiếu Vũ vội vàng cản lại Lý Nguyên Bá câu chuyện. Đương nhiên người này cũng sẽ không là của ta, dù sao ta và ngươi một dạng, đều có tóc. Ô Hạch sờ lên tóc của mình, nhất thời im lặng. Hiểu Mộng đại sư nhìn xem ba người này ở một bên hồi náo, chỉ có thể lắc đầu cười khổ đi ra. Nàng đi vào Triệu Trường Sinh bên người, trầm ngâm một lúc sau, mới nói, công tử, xem ra Chu Tiếu Thiên là cố ý muốn đem đại tống triều đình lực chú ý từ trên người chúng ta rời đi. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ta cũng bây giờ không có nghĩ đến, hai tử này vậy mà có thể có dạng này mẹ bén. Mấy người đang khi nói chuyện, một cái cưỡi ngựa cao to quan binh đống nhiên bọn tới trong đám người phía trước dừng lại. Đoàn người đều nghe cho kỹ, chỉ cần ai phát hiện chân dung này bên trong người, nhất định phải trước tiên chạy tới hướng quan phủ báo cáo, nếu không hết thể lấy khinh nhẫn thần tội luận xử. Khinh nhẫn thần tội, tại đại tống vương triều tất cả tội ác bên trong, tuyệt đối là trừng phạt nghiêm trọng nhất tội ác, không có cái thứ hai. Nó nghiêm khắc trình độ, thậm chí sớm đã bao trùm tại tội phản quốc phía trên. Triệu Trường Sinh lo lắng Chu Tiếu Thiên an nguy, thế là lại đi tìm một chuyến Long Tam, để hắn lợi dụng tình báo trong tay, xác định một chút tình huống. Xế chiều hôm đó, Ô Hoạch liền từ Long Tam chỗ nào mang về tình báo. Dựa theo Long Tam thuyết pháp, bây giờ liên quan tới Chu Tiếu Thiên sự tình, sớm đã không còn là cái gì cơ mật. Ai có thể nghĩ tới, cái này đi vào Biện Kinh thành lúc, hay là tù nhân hải tử, vậy mà tại đi vào Biện Kinh thành sau trước tiên, liền bị Thiên Đàn thần minh một chút chọn chúng, giữ ở bên người làm cái ngoại truyền đệ tử. Lấy đại tống vương triều liệu tính, thành tiên nhân đệ tử Chu Tiếu Thiên, thân phận tự nhiên là trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, lập tức được tôn sùng là thượng khách đối đãi. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, không khỏi mỉm cười. Cái này Chu Tiếu Thiên bất khí, tựa hồ thật đúng là không tệ. Ngày đó muốn bị dâng hiến cho Minh Nguyệt Hồ thần lúc, chính mình không hiểu thấu xuất thủ đem hắn cứu. Bây giờ bị người lấy tù phạm thân phận mang về Biện Kinh lúc, không ngờ bị cái kia Triệu Cấu mời tới bảy rượu cảnh cao thủ thu về môn hạ. Một bên những người khác, lúc này cũng hiển nhiên ý thức được điểm ấy, từng cái sắc mặt cổ quái nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói các ngươi cũng đừng nhìn ta, hắn may mắn này khí ta sớm đó nhưng là tuyệt không biết đến. Chu Tiếu Thiên bên này như là đã không sao, lưu lại tại Biện Kinh thành bên ngoài Ma Long điện cao thủ lúc này nghĩ đến cũng sẽ không tiếp tục xoay, Triệu Trường Sinh liền dâng lên mang theo chúng nữ rời đi Biện Kinh tâm tư. Nơi này dù sao cũng là đại tống hoàng thành chỗ, cũng thế tất là bị đại tống phía sau thần ma thế lực bày rượu cảnh chú ý nhiều nhất một nơi. Lấy thân phận của hắn, thời gian dài lưu lại nơi này, chung quy là không tốt. Đại tống vương triều tình huống, Triệu Trường Sinh lúc này bao nhiêu cũng đã trong lòng hiểu rõ. So với mặt khác tam đại vương triều, đại tống vương triều có thể nói là bị thần ma lực lượng ăn mòn nghiêm trọng nhất một nhà đế quốc. Trên đường trở về, Sư Phi Huyên một mực không nói gì. Bên người bước qua phong cảnh, tựa hồ lần nữa ưu mỹ. Nhưng là bây giờ, chúng nữ lại nơi nào còn có nửa phần thưởng thức tâm tư. Thấy được đại tống vương triều cái nào giấu ở tầng dưới chót, chân thật nhất tội ác sau, bây giờ cảnh đẹp trước mắt, đơn giản tựa như là dùng máu tươi vẽ phát thảo tẩm bổ đi ra một dạng. Ba ngày sau, Triệu Trường Sinh đi tới Đại Minh vương triều cùng đại tống vương triều biên giới chỗ. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười cười, nói lần này đi ra lúc, quên mang lên Liễu Sinh tỷ muội, ngược lại là một cái tiếc nuối, bằng không đợi đến chúng ta đi vào Đại Minh đằng sau, hai tỷ muội này hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho chúng ta làm một chút hướng dẫn du lịch. Bạch Thanh Nhi nghe nói như thế, không khỏi hướng về phía Triệu Trường Sinh âm thầm trợn trắng mắt. Sư Minh chỉ là muốn để người ta tới làm hướng dẫn du lịch sao? Triệu Trường Sinh không khỏi bướt bướt cái mũi, nhịn không được nói, tự nhiên là không phải vậy ta còn có thể tìm các nàng tới đây làm gì? Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên nhìn thoáng qua chung quanh bọn tỷ muội, nói ra, cái này ai biết, nói không chừng sư huynh đã phiền chán tỷ muội chúng ta mấy cái, hiện tại chính nóng trông có người mới đến bên người hầu hạ ngươi đây. Mặt khác các cô nương nghe được Bạch Thanh Nhi cái này trần trụi lời nói, từng cái là vừa thẹn vừa xấu hổ. Nhưng là Trung Quy vẫn là không nhịn được muốn biết Triệu Trường Sinh bên này trong lòng đáp án, từng cái lô thai thụ rất cao, lặng lặng chờ đợi Triệu Trường Sinh bên này đáp lại. Triệu Trường Sinh trừ cười khổ, đã không biết nên nói cái gì. Ngay tại hắn không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, Đại Minh biên cảnh bên trong, đột nhiên truyền đến vài tiếng vang ầm ầm, phảng phất là có người nào ngay tại đánh nhau kịch liệt bình thường. Triệu Trường Sinh nguyên bản đối với bên kia đánh nhau cũng không có hứng thú gì, có thể bây giờ vì tránh đi Bạch Thanh Nhi cái này khó chơi vấn đề, coi như lại thế nào không có hứng thú, hắn cũng phải dẫn lên hứng thú đến mới được. Bên kia giống như có cái gì động tĩnh, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói xong, Triệu Trường Sinh cũng không đợi chúng nữ phản ứng, đã là dẫn đầu cất bước vào tới. Bạch Thanh Nhi chỗ nào nhìn không ra đây là đang cố ý trốn tránh vấn đề, khí tại nguyên chỗ dậm chân chặt nhiều lần, lúc này mới bước nhanh đi theo. Mấy người đi vào một chỗ trên cự nham, lập tức liền thấy nơi xa đánh nhau song phương. Sư Phi Huyên nhìn một lát sau, đống nhiên nói, công tử, những người này mặc chính là phi ngư phục, chẳng lẽ là đại minh trong hoàng thành cao thủ? Mắt thấy Triệu Trường Sinh gật đầu, Sư Phi Huyên không khỏi nhíu mày, mang theo vài phần nghi ngờ nói, đó nhưng là cái kia hai cái cùng bọn hắn chiến đấu người áo đen sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ tại cái này đại minh vương triều bên trong còn có người dám can đảm cùng cẩm y địa vệ đối kháng phải không? Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, nói có, chí ít có một tổ chức, tuyệt đối có thế lực cũng có đảm lượng cùng cẩm y địa vệ tiến hành chống lại. Cái gì tổ chức? Hộ Long Sơn Trang. Chương 505, khởi tử hồi sinh, thanh xuân mãi mãi. Chương 505, khởi tử hồi sinh, thanh xuân mãi mãi. Triệu Trường Sinh tự nhiên biết ba người này là ai. Hắn mặc dù không có gặp qua Hộ Long Sơn Trang Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám, đó nhưng là đối với ba người công pháp đặc điểm sớm đã lòng dạ biết rõ. Tào Chính Thuần lúc này giống như cũng đoán được ba người này thân phận, mắt thấy truy kích không có khả năng, chỉ có thể đứng tại chỗ hừ lạnh lên tiếng. Tốt một cái Hộ Long Sơn Trang, vì cái này khu khu thiên hương đậu khấu, lại nguyện ý xuất động tứ đại mật thám bên trong ba vị, thật đúng là gọi chúng ta mở mắt. Triệu Trường Sinh nguyên bản còn tại xem kịch, nhưng lúc này nghe được Tào Chính Thuần tiểu nói này, cả người nhất thời liền ngồi không yên. Thiên hương đậu khấu, cái nào trong truyền thuyết phục dụng ba biên, có thể liền có thể khởi tử hồi sinh, thanh xuân mãi mãi thiên hương đậu khấu. Loại này đến thiên địa tạo hóa kỳ bảo, Triệu Trường Sinh nếu gặp được, chính là chịu tùy tiện buông tha. Không ngang bên cạnh chúng nữ kịp phản ứng, Triệu Trường Sinh thân hình lóe lên, đã từ tại chỗ biến mất. Hải Đường đoạt lấy bao khỏa sau, không dám có chút lưu lại, một đường đi nhanh, trực tiếp hướng Hộ Long Sơn Trang tiến đến. Có thể đột nhiên, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại nàng trước người, ngăn trở đường đi của nàng. Ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ gặp một cái có mấy phần bóng người quen thuộc, lúc này đang lặng lặng đứng ở phía trước, một mặt ý cười nhìn qua nàng. Hải Đường cô đương, đã lâu không gặp. Hải Đường trong lòng giật mình, hồi tưởng lại ngày đó Thiết Đạn Thần đợi đối với Triệu Trường Sinh đánh giá, theo bản năng liền muốn đem Thiên Hương Đậu Khấu giấu tại sau lưng. Triệu Trường Sinh thấy thế, lại là cười một tiếng, nói thẳng nói cô nương không cần ẩn giấu, ta chuyến này mà đến, mục đích chính là trong tay ngươi một viên nào Thiên Hương Đậu Khấu. Hải Đường sắc mặt không khỏi đại biến, nàng muốn mở miệng lão biện, đó nhưng là nói đến trong cổ, nhưng lại cảm thấy tại Triệu Trường Sinh trước mặt nói dối, thật sự là có chút ngây thơ. Triệu Trường Sinh một mực không nói gì, liền như vậy lặng lặng nhìn Hải Đường. Đối phương dù sao cũng là một cái khó gặp mỹ nhân, tại có thể không động thủ tình huống dưới, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý làm một cái bại hoại. Hải Đường qua một lúc lâu, lúc này mới đắng chát cười một tiếng. Nghe nói công tử bây giờ đã thành công đi vào thiên nhân cảnh. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, không sai, ta còn có thể nói cho cô nương một chút, bây giờ Cửu Châu bên trong, thần thoại phía dưới, ta thuộc về vô địch. Hải Đường cứng lại, có ít người khoác lác, hận không thể kêu khắp thiên hạ đều biết. Thật có chút người nói lời nói thật, lại phảng phất sợ bị thêm một người nghe được. Triệu Trường Sinh mắt thấy Hải Đường bên này không nói thêm gì nữa, liền lại hỏi, thế nào? Cô nương là chính mình giao ra thiên hương đậu khấu, vẫn là phải ta xuất thủ, từ cô nương trong tay tự mình mang tới? Hải Đường sắc mặt lại biến, vội vàng nói, công tử, cái này thiên hương đậu khấu việc quan hệ sinh tử của một người tồn vong, mong rằng công tử tạo thuận lợi. Triệu Trường Sinh tự nhiên biết Thiết Đạm Thần Hầu tìm cái này thiên hương đậu khấu dụng ý nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đối với Thiết Đạm Thần Hầu trung tình, cũng rất là đồng tình. Chỉ là trên đời này cực khổ nhiều người đi, Triệu Trường Sinh tổng cũng không thể đồng tình một cái, liền để lợi một cái đi. Nếu là nói như vậy, hắn còn sống cái dám đâu? Sớm tìm xó xỉnh căn nhà nhỏ bé lấy tính toán. Mắt thấy Hải Đường bên này chậm chạp không nguyện ý đem thiên hương đậu khấu giao ra, Triệu Trường Sinh chỉ có thể than nhỏ một tiếng, xuất thủ cứng rắn lấy. Đối mặt bây giờ Triệu Trường Sinh, Hải Đường ở trước mặt hắn, tất nhiên là không có nửa phần phản kháng chỗ trống. Chỉ là một cái sát na, nàng liền giật mình trong tay mình báo khỏa, đã biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu lại tìm Triệu Trường Sinh lúc, Triệu Trường Sinh từ lâu không có bóng dáng. Hải Đường cứ thế tại nguyên chỗ, ngây người một lúc sau, hoa một tiếng gào khóc. Nàng cả đời này, kính trọng nhất người chính là mình nghĩa phụ, đế quốc hoàng thúc, Hộ Long Sơn Trang trang chủ, Chu Thiết Đảm. Nhưng hôm nay, chính mình nghĩa phụ coi trọng nhất một kiện kỳ bảo, lại cứ như vậy tại trong tay mình bị người đoạt đi, cái này khiến nàng làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận. Chỉ chốc lát công phu, rút lui trở về đoàn thiên ngai, về biển một đao đến chỗ này, thấy một lần Hải Đường bộ dáng này, hai người vội vàng tiến lên an ủi hỏi thăm. Khi biết được bọn hắn tân tân khổ khổ giành được thiên hương đậu khấu lại bị Triệu Trường Sinh cướp đi, trong lúc nhất thời khí nguyên địa chửi ầm lên. Nghĩa phụ đối với viên này thiên hương đậu khấu cực kỳ trọng thị, hiện nay bị Triệu Trường Sinh nửa đường bắt đi, phải làm sao mới ở đây? Hải Đường tiếng khóc vừa có chút chuyển yếu, lúc này chợt nghe đoàn thiên ngai lo lắng, không khỏi lần nữa gào khóc. Vệ biển một đao hở hững hồi lâu, đột nhiên lạnh lùng nói, chuyện này liền do ta đến gánh chịu tốt, hiện tại chúng ta liền thống nhất tốt đường kính, miễn cho nghĩa phụ dưới cơn nóng giận, hải đường bên này phản thụ trách phạt. Hải đường kinh ngạc nhìn một chút về biển một đao, nàng tự nhiên không rõ ràng về biển một đao đối với nàng tình cảm, chỉ cho là về biển một đao là nhớ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, lúc này mới sẽ như thế làm. Thế là liền lắc đầu nói, đó nhưng là liền xem như ngươi đến gánh tội thay, nghĩa phụ nên tức giận thời điểm, hay là sẽ tức giận nha. Về biển một đao cũng đã không nói thêm gì nữa, mà là đem đầu ngẩng về phía Đoàn Thiên Ngai. Ngươi cái này có vấn đề hay không? Đoàn Thiên Ngai bao nhiêu minh bạch về biển một đao đối với hải đường tâm ý, lúc này nơi nào còn dám có ý kiến gì? Dù sao vị này Hộ Long Sơn Trang chữa địa hàng thứ nhất mật thám, tâm ngoan đứng lên cái nào đó nhưng là lục thân không nhận chủ. Thế là chỉ có thể gật đầu nói, ta cái này không có ý kiến gì, bất quá viên này thiên hương đậu khấu can hệ trọng đại, chúng ta lại là vô luận như thế nào cũng có thể từ bỏ. Húng chi vị này trường sinh công tử thân phận đặc thù, lúc này đỗng nhiên đi vào ta Đại Minh đế quốc, nói không chừng là mang theo bí ẩn gì bí mật, hành tung của hắn chúng ta lại không thể không quan sát. Về biển một đao hở hững nhẹ gật đầu. Ý của ngươi là, Đoàn Thiên Ngai nói việc cấp bách, chúng ta hay là nhanh bố trí xuống thiên la địa võng, trước truy tung đến vị này trường sinh công tử hành tung mới được. Dạng này liền xem như ném đi thiên hương đậu khấu, cũng cuối cùng không đến mức triệt để đã mất đi hy vọng, đến lúc đó nghĩa phụ bên kia có lẽ sẽ vui vẻ chút. Về biển một đao suy tư một lát sau, rốt cục nhẹ gật đầu. Tốt, ta cái này tuyên bố chữ địa thông treo làm cho, đối với vị này trường sinh công tử tiến hành tìm kiếm. Đoàn Thiên Ngai nhẹ gật đầu, cũng nói, ân, ta bên này chữ thiên thông treo làm cho cũng sẽ cùng nhau phát ra. Hộ Long Sơn Trang hệ thống tình báo phức tạp dây dưa, trừ bản bộ hệ thống tình báo lưới bên ngoài, dưới cờ thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám cũng đều có lệ thuộc vào tình báo của mình hệ thống. Lúc này tam đại mật thám đồng thời tuyên bố thông treo làm cho, tác động đến rộng, tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà Đoàn Thiên Ngai đám ba người không biết là, tại bọn hắn tuyên bố ra thông treo làm cho trước tiên bên trong, thân ở Hộ Long Sơn Trang bên trong Thiết Đạm Thần Hầu liền đã đạt được tin tức. Hắn lúc này ngồi một mình tại cao điện phía trên, một tiếng kiệt ngạo ngông cuồng, không chút nào che giấu khắp vậy đại điện rắc rắc lạc lạc. Ánh mắt của hắn rất lạnh, lạnh tựa như thiên sơn đỉnh chót hàn băng ngàn năm. Phế vật, đều là phế vật, ta khổ tâm tìm kiếm 20 năm thiên hương đậu khấu, vậy mà liền bị người đoạt đi như vậy. Nói tới chỗ này, Thiết Đạm Thần Hầu ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong bảo như thế bị cướp, bọn hắn lại vẫn không có người nào thụ thương, hắc hắc, cái này thật là không hổ là ta Chu Thiết Đạm tốt nghĩa tử. Chương 506, Đại Minh Thái Tổ Hoàng Đế cứu kết tóc thê tử. Chương 506, Đại Minh Thái Tổ Hoàng Đế cứu kết tóc thê tử. Triệu Trường Sinh đi vào Đại Minh Vương triều đằng sau, rất nhanh liền phát hiện xung quanh dị thường. Hắn bỗng nhiên phát giác được, chính mình bất luận đi đến nơi nào, xung quanh dân chúng nhìn về phía mình ánh mắt cuối cùng sẽ mang theo vài phần cảnh giác giám thị ý vị. Triệu Trường Sinh mới đầu còn tưởng rằng đó là cái khác hiện tượng, đó nhưng là khi hắn liên tiếp quay vòng ba khu địa phương, đều là dạng này một bộ cảnh tượng. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Trường Sinh liền xem như cái đồ đần, cũng phát giác được chuyện không đối. Hắn âm thầm thụ ý Bạch Thanh Nhi ra ngoài dò xét, rất nhanh, Bạch Thanh Nhi liền dẫn tin tức đi trở về. Sư Minh, những người này đều là Hộ Long Sơn Trang mật thám. Lời vừa nói ra, đừng nói là Triệu Trường Sinh liền ngay cả Hạng Thiếu Vũ dạng này tiểu hài tử đều bị giật mình kêu lên. Thanh Nhi tỷ tỷ, ngươi không có tính sai đi, Hộ Long Sơn Trang thậm chí ngay cả những này trồng trọt dân chúng đều cho phát động đi lên sao? Bạch Thanh Nhi cười khổ gật đầu một cái. Ta vốn cho là Triệu cao thủ dưới La Vong đã là vô khổng bất nhập, nhưng hôm nay cùng Hộ Long Sơn Trang so ra, thật là có chút tiểu vu gặp đại vu. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, mang theo đám người tìm một chỗ không ai địa phương dàn xếp xuống dưới. Như vậy xem ra, cái này Đại Minh cảnh nội, chúng ta là thật không có khả năng tùy tiện xâm nhập. Những người khác nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ. Ai có thể nghĩ tới cái này Hộ Long Sơn Trang có thể ngay cả Đại Minh bách tính đều phát động đứng lên làm chính mình mật thám lực lượng. Bất quá ngẫm lại cũng là, tục truyền Đại Minh Vương triều vốn là xuất từ nông gia, đối với bách tính khống chế nghiêm mật, cũng là có thể thông cảm được. Ngay tại Triệu Trường Sinh bên này dự định rời đi thời khắc, ai ngờ một đám Hộ Long Sơn Trang hộ vệ lại đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa một chỗ khe núi nhỏ chỗ. Một người cầm đầu, chính là chữ địa hàng thứ nhất mật thám Về Biển Một Đao. Về Biển Một Đao tựa hồ cũng biết Triệu Trường Sinh lợi hại, cho nên lúc này chỉ dám xa xa nhìn quanh, cũng không dám quá phận tới gần. Hạ Thiếu Vũ rất không quen nhìn Về Biển Một Đao căng tới xâm nhiên ánh mắt, nếu như mày, liền muốn lên trước đem đối phương thu thập. Lấy hắn bây giờ đại tông sư cảnh giới tu vi, đối phó chỉ là một cái Về Biển Một Đao, tất nhiên là không có áp lực chút nào. Nhưng lại tại hắn sắp khởi hành thời khắc, lại bị Triệu Trường Sinh đè xuống bà bay. Hạ Thiếu Vũ vừa định muốn há miệng hỏi thăm nguyên nhân, liền phát hiện trả lại biển một đao sau lưng, chẳng biết lúc nào, không ngờ xuất hiện lít nha lít nhít trên trăm đạo thân ảnh. Những người này tu vi, mặc dù trên đại thể đều chỉ có luôn luôn trên cảnh giới bên dưới, đó nhưng là người người khí cơ tương liên, trước sau canh gác, nghiêm nhiên hàm ẩn lấy một loại nào đó cực kỳ đặc biệt trận pháp ở bên trong. Thiết Đạm Thần Hầu dưới trướng 72 địa sát. Triệu Trường Sinh lông mày nhíu lại, lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Tục truyền cái này 72 địa sát là Thiết Đạm Thần Hầu chuyên môn thỉnh cầu vạn 3000 vị thác tương tây tứ quỷ huấn luyện mà ra. 72 người cùng tiến cùng lui, khí cơ một thể, nếu không có chỉ trong một chiêu có thể đem 72 người đều diệt sát, đủ để hóa giải thế gian này bất luận cái gì công kích. Tương tây tứ quỷ bản thân tu vi cũng bất quá là tông sư cảnh thôi, nhưng chính là nương tựa theo cái này nhiều vị một thể trận pháp, đủ để ngạnh kháng đại tông sư hành vi Thiết Đạm Thần Hầu mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hiểu Ngọc đại sư cùng sư Phi Viên hai người đồng xuất đạo môn, tại trận pháp thuật số tự nhiên cực kỳ mẫn cảm, lúc này thấy một lần cái nào 72 người bộ dáng, lập tức liền đã nhận ra trong đó môn đạo. Thiết Đạm Thần Hầu, lúc này Ngạo Nghệ đứng thẳng tại 72 địa sát sau lưng, ánh mắt quýnh quýnh, nhìn thẳng Triệu Trường Sinh. "Trường Sinh công tử, đã lâu không gặp, bây giờ vừa vặn rất tốt." Triệu Trường Sinh đối với Thiết Đạm Thần Hầu cự ly xa đưa nói hành vi, cũng không nào não, mỉm cười sau, thản nhiên nói, "Đa tạ thần hầu nhớ mong, bản công tử hết thảy mạnh khỏe." Thiết Đạm Thần Hầu nhíu mày lại, trong mắt lóe lên ba phần lăng lệ chi quang. Hắn dù sao cũng là đường đường đại minh đế quốc hoàng thúc, phóng nhãn thiên hạ, dám can đảm ở trước mặt hắn sĩ diện người, thật đúng là không có mấy cái. Nhưng lúc này Triệu Trường Sinh cũng dám lấy loại giọng điệu này tự đủ nói. Bất quá vừa nghĩ tới Triệu Trường Sinh bây giờ dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới võ giả, hắn liền xem như trong bụng thật có hỏa khí, nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài. Triệu Trường Sinh nhíu mắt, nhìn xem Thiết Đạm Thần Hầu một mặt cảnh giác bộ dáng, đông nhiên cười một tiếng. "Làm sao? Ta cùng thần hầu dù sao lâu biết, bây giờ gặp mặt thần đợi lại bày ra thái độ như thế, chẳng lẽ lại là đối với ta Triệu Trường Sinh có bất mãn gì?" Triệu Trường Sinh lời nói này, nói tuy là phong khinh vân đạm, có thể rơi vào Thiết Đạm Thần Hầu trong tai, lại là như là oanh lôi lọt vào tai, thân thể không khỏi run lên. "Công tử chớ trách, ta Chu Thiết Đạm như thế nào dám cùng công tử trở mặt, chỉ là công tử vô duyên vô cớ từ dưới trướng của ta Tam Đại Mật Thám trong tay bắt đi Thiên Hương Đậu Khấu, lại là không thể không để cho ta chú ý cẩn thận một chút." Triệu Trường Sinh nghe vậy cười ha ha. "Nói như vậy, thần đợi hôm nay đến đây, là vì tìm ta yêu cầu ngày nào Hương Đậu Khấu sao?" Chu Thiết Đạm hờ hững không nói, nhưng là thái độ cũng đã rõ ràng biểu lộ đi ra. Trên thực tế, nếu không có Thiên Hương Đậu Khấu can hệ trọng đại, lấy hắn cẩn thận, như thế nào chịu tùy tiện cùng bây giờ thanh danh chính thịnh Triệu Trường Sinh sinh ra xung đột. Triệu Trường Sinh cũng đã không để ý tới Thiết Đạm Thần Hầu, mắt cúi xuống nhìn về phía lòng bàn tay Thiên Hương Đậu Khấu. Tục truyền chỉ cần nhục thân bất hủ, bất luận một người nhận cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, đều có thể thông qua cái này Thiên Hương Đậu Khấu đều chữa trị, không biết có thể là thật. Thiết Đạm Thần Hầu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Không sai, công tử học rộng tài cao, Thiên Hương Đậu Khấu lại là có công hiệu này." Nói đi, Thiết Đạm Thần Hầu lại bổ sung, "Bất quá nếu muốn làm cái này Thiên Hương Đậu Khấu phát huy công hiệu khởi tử hồi sinh, lại nhất định phải cần ngay cả dùng ba viên, nếu là chỉ phục dùng một viên, nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm người phục dụng nhục thể bất hủ thôi." Triệu Trường Sinh còn tại đùa bỡn lòng bàn tay Thiên Hương Đậu Khấu, nghe được Thiết Đạm Thần Hầu sau khi giải thích, mới vừa hỏi nói, "Nghe nói cái này Thiên Hương Đậu Khấu trong thiên hạ chỉ có ba viên, đó nhưng là thật?" Thiết Đạm Thần Hầu nhẹ gật đầu, nói, "Thiên Hương Đậu Khấu chính là năm đó ta Thái Tổ Hoàng Đế vì cứu Mã Hoàng Hậu cố ý từ không lo cảnh cầu mãi mà đến, trong thiên hạ duy nhất cái này ba viên." Có quan hệ đoạn này truyền thuyết, Triệu Trường Sinh từng tại Âm Quý phái bí ẩn từng thấy. Tục truyền năm đó Mã Hoàng hậu bệnh nặng, Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế vì cứu kết tóc thế tử, thà rằng từ bỏ đế vương tôn quý, đi bộ vạn dặm đến không lo cảnh cầu lấy kim đan. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao, Mã Hoàng hậu vậy mà cự tuyệt phục dụng cái này Thiên Hương Đậu Khấu. Thế là cái này ba viên Thiên Hương Đậu Khấu liền như vậy bị long đong tại Đại Minh trong quốc khố, sau khi được lịch đại biên cố, gián tiếp lưu lạc dân gian. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh đột nhiên cảm giác được có chút kẻ nhạt. Chỉ sợ năm đó Đại Minh khai quốc hoàng đế đến chết cũng không nghĩ ra, chính mình hạnh hạnh khổ cầu mãi tới linh đan, lại sẽ bị hậu thế tử tôn lưu lạc dân gian. Bất quá từ Đại Minh hoàng thất đối với cái này Thiên Hương Đậu Khấu thái độ đến xem, Triệu Trường Sinh dù sao cũng hơi hoài nghi cái này Thiên Hương Đậu Khấu công hiệu. Nếu không năm đó Mã Hoàng hậu vì sao thà rằng muốn chết, cũng muốn cự tuyệt phục dụng cái này Thiên Hương Đậu Khấu. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên đem ánh mắt hướng về Thiết Đạm Thần Hầu. Nói như thế, bây giờ cái này Thiên Hương Đậu Khấu trừ hầu ra bên ngoài, bất luận rơi vào trong tay người phương nào, đều là không hề có tác dụng. Chương 507, xông vào Đại Tần Đế quốc, uy hiếp Đại Tần hoàng tử. Chương 507, xông vào Đại Tần Đế quốc, uy hiếp Đại Tần hoàng tử. Thiết Đạm Thần Hầu cũng không phủ nhận. Trên thực tế hắn sở dĩ đối với Triệu Trường Sinh nói nhiều như vậy dụ ý, cũng ngay tại nơi này. Thiên Hương Đậu Khấu ba viên bên trong đã có một viên bị hắn năm đó đút cho tình cảm chân thành tố tâm, lúc này ba viên đã tản, mà khác hai viên cũng chỉ có rơi vào hắn Thiết Đạm Thần Hầu trong tay mới có dùng. Một bên Bạch Thanh Nhi lúc này con mắt đông nhiên nhất chuyển, thấp giọng nói, "Sư minh, cái này Thiên Hương Đậu Khấu thật sự có thần kỳ như vậy sao?" Triệu Trường Sinh tức giận trợn nhìn Bạch Thanh Nhi một chút. Năm đó tại Âm Quý phái lúc, Bạch Thanh Nhi một lòng chỉ nghĩ đến cùng quan quan tranh đấu, đối với Âm Quý phái mấy trăm năm điện tịch tích lũy, càng là từ trước tới giờ không phản ứng. Hiện tại trung quy là rơi xuống thai hoàng ẩm, thậm chí ngay cả bực này đủ để khiến vô số nhân sĩ võ lâm thèm nhỏ nước dai trọng bảo cũng không biết được. "Ân, bất quá nghe nói cái này Thiên Hương Đậu Khấu một hạt giữ mệnh, hai hạt phản sinh, ba hạt mới có thể làm đến thanh xuân mãi mãi." Bạch Thanh Nhi nghe đến đó, trong mắt đã lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Liền ngay cả mặt khác chúng nữ, lúc này cũng nhao nhao mặt lộ kinh hỉ, nhìn về phía Thiên Hương Đậu Khấu. Triệu Trường Sinh thấy thế, chỉ có thể cười khổ nói, "Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này Thiên Hương Đậu Khấu tuy nói vô cùng thần kỳ, chỉ khi nào phục dụng, nhất định phải ba hạt đầy đủ, nếu không những vô ích, ngược lại di họa vô tận." Mắt thấy chúng nữ quăng tới ánh mắt hỏi thăm, Triệu Trường Sinh liền tiếp theo nói ra, "Tục truyền cái này Thiên Hương Đậu Khấu phục dụng một viên sau, mặc dù có thể giữ mệnh, lại tất lâm vào vô tận trong mê ngủ, đằng sau chỉ có phục dụng viên thứ hai mới có thể tỉnh lại, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác." Chúng nữ nghe đến đó, trong mắt kinh hỉ đã biến mất. Dù sao một người nếu là cả đời an nghỉ, đó cùng tử vong có cái gì khác nhau? Bất quá Bạch Thanh Nhi nhưng như cũng có chút không quá hết hy vọng. Dù sao nghe vừa rồi Triệu Trường Sinh cùng Thiết Đạm Thần Hầu hai người đối thoại, cái này Thiên Hương Đậu Khấu đương đại tựa hồ còn có hai viên cũng phải. Thế là liền hỏi, "Sư minh, nếu là có thể kịp thời phục dụng cái này viên thứ hai, liền sẽ không có vấn đề đi?" Triệu Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, thanh âm bỗng nhiên có chút lạnh lẽo. "Nếu là phục dụng viên thứ hai sau, mặc dù có thể làm cho người phục dụng từ an nghỉ bên trong tỉnh táo lại, nhưng lại nhất định phải tại đằng sau trong thời gian một năm, mau chóng phục dụng viên thứ ba thiên hương đậu khấu, nếu không thế nào. Nếu là trong vòng một năm không có khả năng phục dụng viên thứ ba thiên hương đậu khấu, như vậy người phục dụng liền sẽ độ một ngày giống như qua một năm, dài nhất 100 ngày thì tất bỏ mạng. Bạch Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, trong miệng còn tại không được nói thầm lấy Triệu Trường Sinh vừa mới lời nói. Một ngày một năm, 100 ngày tất vong. Triệu Trường Sinh mỉm cười, hỏi lại Bạch Thanh Nhi nói thế nào, hiện tại ngươi có muốn hay không nếm thử cái này thiên hương đậu khấu. Bạch Thanh Nhi đầu, lát so chống lúc lắc còn nhanh. Lúc này liền xem như để nàng đi phục dụng độc dược, nàng cũng không muốn đụng cái này thiên hương đậu khấu một chút. Triệu Trường Sinh mỉm cười, cũng không còn đùa Bạch Thanh Nhi, lần nữa đem ánh mắt chuyển qua nơi xa thần sắc biến ảo không chừng thiết đạm thần hầu trên thân. Thần đợi lần này đối với cái này thiên hương đậu khấu là tình thế bắt buộc sao? Nói xong, không đợi thiết đạm thần hầu mở miệng, Triệu Trường Sinh bỗng cười nói, chỉ là thần đợi chỉ bằng cái này khu 72 địa sát, liền muốn từ trong tay của ta cướp đi vật này, không khỏi cũng quá không đem ta Triệu Trường Sinh để ở trong mắt đi. Thiết đạm thần hầu nghe vậy chỉ có thể cười khổ, bất đắc dĩ thở dài nói, lấy công tử thực lực hôm nay, ta như muốn từ công tử trong tay cứng rắn đoạt vật này, chỉ sợ liền xem như đem ta đại minh đều chuyển không, cũng chưa thấy đến có thể làm đến, đã như vậy, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lời định mặt hai cũng sẽ nói, khả năng nói giống thiết đạm thần hầu dạng này tự nhiên không giấu vết Triệu Trường Sinh tựa hồ cũng chỉ có tại Triệu Cao trên thân gặp qua. Nếu thần đợi minh bạch điểm ấy, như vậy hiện tại dự định nên làm cái gì? Thiết đạm thần hầu dường như sớm đã nghĩ kỹ đối sách, lúc này nghe được Triệu Trường Sinh hỏi thăm, đúng là không có chút nào do dự, nói thẳng, nếu như công tử nguyện ý, ta nguyện lấy tay bên trong có bất kỳ vật gì, từ công tử trong tay đổi lấy vật này. Bất kỳ vật gì? Là, bất kỳ vật gì? Thiết đạm thần hầu kinh doanh hộ Long Sơn Trang hơn 10 năm, trong tay tích lũy liền xem như không có đại minh quốc khố phong phú, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều. Lúc này có thể nói ra lời nói này, đủ để có thể thấy được người này đối với thiên hương đậu khấu khát vọng. Triệu Trường Sinh mỉm cười, thản nhiên nói, nếu như thế, vậy ta ngược lại là thật muốn từ thần đợi nơi này yêu cầu một vật. Công tử cần vật gì? Không lo làm cho. Lời vừa nói ra, người bên ngoài còn tại nghi hoặc, có thể thiết đạm thần hầu lại sớm đã sắc mặt trắng bệnh. Hắn đứng ngẩn ngơ một lúc sau, vừa rồi chần chờ hỏi, công tử lời này có ý tứ gì? Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, không lo làm cho tồn tại, chính là ngày đó Long Tam đưa cho chính mình nhập đội. Dựa theo Long Tam thuyết pháp, thiết đạm thần hầu hộ Long Sơn Trang thực lực, kỳ thật sớm đã đạt đến phá vỡ đại minh trình độ. Đối phương sở dĩ chậm chạp không chịu động thủ, nguyên nhân căn bản nhất liền ở chỗ thiết đạm thần hầu một mực không cách nào thu hoạch được đại minh phía sau thế lực thần bí duy trì. Mà chỗ này vị không lo làm cho, thì chính là thiết đạm thần hầu có thể cùng không lo cảnh bắt được liên lạc duy nhất tín vật. Thiết đạm thần hầu nhìn xem Triệu Trường Sinh một mặt cười nhạt, trong lòng chỉ có thể âm thầm kêu khổ, đồng thời vắt hết óc suy nghĩ chính mình thu hoạch được không lo làm cho chuyện này đến cùng là như thế nào tiết lộ đến Triệu Trường Sinh trong hai. Chỉ là nương theo lấy Long Tam quy hàng, lúc này thiết đạm thần hầu đối với Triệu Trường Sinh gần nhất nửa tháng hành tung, căn bản không biết chút nào, tự nhiên cũng không nghĩ ra Triệu Trường Sinh vậy mà lại tiến về quá lớn nước Tống Độ. Thiếu thốn tầng này mấu chốt tình báo, đối với đến cùng là người phương nào đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, thiết đạm thần hầu tự nhiên là không có chút nào phán đoán. Triệu Trường Sinh cũng đang một mực nhìn chằm chằm thiết đạm thần hầu, làm hắn kinh ngạc chính là, hắn vậy mà tại thiết đạm thần hầu trong mắt, thấy được như vậy một tia do dự. Tựa hồ thiết đạm thần hầu lúc này thật tại chăm chú cân nhắc suy tư chuyện này. Triệu Trường Sinh trong lòng đội phục phía dưới, cũng không khỏi đối với vị này tố tâm cô nương dâng lên mấy phần hiếu kỳ, đối phương đến cùng là bực nào tuyệt sắc, mới có thể để cho trước mắt vị này đại minh tiêu hùng cố chấp như thế. Ha ha ha, nếu thần đợi do dự, xem ra cái này mua bán chung quy là làm không được, cũng được, chúng ta như vậy cáo từ đi. Nói xong, Triệu Trường Sinh liền làm bộ muốn đi. Thiết đạm thần hầu thấy thế, chỉ có thể âm thầm cắn răng, đội vàng gọi lại Triệu Trường Sinh. Công tử dừng bước. Hắn chung quy là không dám bỏ mặc Triệu Trường Sinh cứ thế mà đi, dù sao đằng sau Triệu Trường Sinh hành tung đến cùng sẽ tiến về nơi nào, hắn căn bản là không có cách xác định. Một khi Triệu Trường Sinh thoát ly đại minh, trở về đại tống, như vậy cái này thiên hương đậu khấu coi như thật cùng hắn thiết đạm thần hầu không tiếp tục quan hệ. Cửu Châu mặc dù lớn, có thể dám can đảm xông vào đại tần đế quốc, uy hiếp đại tần hoàng tử người, lại là gần như không tồn tại. Dù là đại minh phía sau không lo cảnh, cũng tuyệt vô phần quyết đoán này. Triệu Trường Sinh quả nhiên đã ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía thiết đạm thần hầu. Làm sao? Thần đợi đây là muốn đáp ứng đề nghị của ta. Chương 508, từ bỏ giang sơn mà độc cầu mỹ nhân. Chương 508, từ bỏ giang sơn mà độc cầu mỹ nhân. Thiết đạm thần hầu nặng nề gật đầu, giống như là đã quyết định một cái cực lớn quyết tâm bình thường. Tốt, chỉ cần công tử nguyện ý đem thiên hương đậu khấu giao ra, ta nguyện ý đem trong tay của ta không lo làm cho tặng cho công tử. Lời vừa nói ra, Triệu Trường Sinh đều là nao nao. Liền ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, thiết đạm thần hầu vì tố tâm lại sẽ như thế sảng khoái đáp ứng chính mình cái này yêu cầu. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, thiết đạm thần hầu như thế cách làm, tương đương với từ bỏ giang sơn mà độc cầu mỹ nhân. Thân là đại minh hoàng thất thiết đạm thần hầu, đối với tứ đại đế quốc có thể đứng ngạo nghệ Cựu Châu nguyên nhân, chắc hẳn xa so với Triệu Trường Sinh nhận biết càng thêm đầy đủ. Nếu như không cách nào đạt được đại minh phía sau thần ma lực lượng tính xin, muốn phá vỡ một cái đế quốc đơn giản khó như lên trời. Mà thiết đạm thần hầu bây giờ duy nhất có thể cùng đại minh phía sau thần ma lực lượng tiến hành cơ hội tiếp xúc, tựa hồ chỉ có cái nào trong truyền thuyết không lo làm cho thôi. Tốt, nếu thần đợi sảng khoái như vậy, bản công tử liền cũng thẳng thắn bẩm báo, chỉ cần thần đợi có thể tại trong vòng 3 ngày đem không lo làm cho đưa đến bản công tử trước mặt, bản công tử có thể cam đoan thiên hương đậu khấu cùng ngày ban đêm chắc chắn sẽ xuất hiện tại thần đợi bên gối. Thiết Đảm Thần Hầu trung quy là quanh năm thân ở cao vị người, quyết tâm nhất định, liền lại không nửa phần do dự. Không lo làm cho tồn tại, tại Hộ Long Sơn Trang bên trong cũng thuộc về tuyệt mật sự tình. Toàn bộ Hộ Long Sơn Trang có thể biết được việc này người, tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay. Cho nên muốn lấy tới lây vật, lại nhất định phải Thiết Đảm Thần Hầu chính mình đi làm không thể. Thiết Đảm Thần Hầu nhìn xem Triệu Trường Sinh, đột nhiên hỏi, trong vòng 3 ngày, ta sẽ tại nơi nào tìm kiếm công tử? Triệu Trường Sinh chỉ phương Tây, nói Tề An Thành, 3 ngày nay thời gian, bản công tử sẽ một mực lưu tại Tề An Thành chờ đợi Thần Mông Hạ Cố Lâm. Thiết Đảm Thần Hầu không do dự nữa, vung tay lên, bên người 72 địa sắt liền bắt đầu cấp tốc tối lui. Chỉ chốc lát công phu, toàn bộ trên sườn núi, Hộ Long Sơn Trang một đám nhân mã nhao nhao tan hết. Hiểu Mộng Đại Sư thần sắc đống nhiên có chút kỳ quái cảm thán nói, đã sớm nghe nói Đại Minh Thiết Đảm Thần Hầu Thiết Đảm lưu tình, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù cho tới bây giờ, chúng nữ còn không biết Không Lo làm cho là tồn tại dạng gì. Đó nhưng là có thể bị Triệu Trường Sinh coi trọng đồ vật, các nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện khinh thường. Huống chi cái này Không Lo làm cho hai chữ bên trong Không Lo, lại cùng Đại Minh sau lưng thần ma lực lượng Vô Ưu Cốc không hiểu tương liên, cái này trùng điệp trùng hợp, các nàng làm sao có thể không biết nặng nhẹ. Một ngày này đến, tất cả mọi người tại bốn chỗ tránh né lấy Hộ Long Sơn Trang mật thám truy tìm, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Hạ Thiếu Vũ càng là đói bụng cục cục gọi bậy, mắt thấy Hộ Long Sơn Trang người rút đi, đội vàng đối với Triệu Trường Sinh nói, sư phụ, chúng ta bây giờ có hay không có thể đi ăn chút đồ tốt? Thế An Thành, tại Đại Minh cũng coi là một tòa thành lớn. Có thể Triệu Trường Sinh bọn người tiến vào bên trong, nhưng cũng không có trong tưởng tượng phồn vinh. Thậm chí ngay cả ngày xưa Đại Tống Vương Triệu Biên tái chi thành Trăm Hoa Thành đều còn có không bằng. Hạ Thiếu Vũ chỉ là dạo qua một vòng, liền có chút mất hết cả hứng. Sư phụ, ta chỉ là nghe những này trong tiệm cơm bay ra hương vị, liền đã không đói bụng. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên biết, Đại Minh xã hội giai tầng cực kỳ nghiêm ngặt, dân chúng tầm thường phần lớn đều là thừa kế nghiệp cha không nói, các ngành các nghề nếu là không có triều đình phê chuẩn, ngoại nhân căn bản không có khả năng tùy tiện bước vào. Không phải vậy nhẹ thì lưu vong, trọng sự thậm chí có khả năng liên lụy đến sinh tử. Cho nên trên mặt đường này mở tiệm người ta, 89 phần 10 đều chưa hẳn thật rất am hiểu riêng phần mình kinh doanh ngành nghề, đối với đại đa số người tới nói, cái này chung quy bất quá là tìm cái sinh lộ thôi. Mấy người liên tiếp tuyển mấy nhà, đúng là không có một nhà đồ ăn hợp khẩu vị của bọn hắn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mua một chút nguyên liệu nấu ăn, do Hoàng Dung tự mình nấu bếp, vì mọi người làm chút ăn uống. Sau khi cơm nước xong, sắc trời đã hơi đen. Bọn hắn vào ở tiểu điếm, nguyên bản lưu lượng khách cũng không phải là rất lớn, cũng không biết vì sao, tại tới gần đóng cửa thời điểm, chợt liều lĩnh tới một nhóm lớn người giang hồ vào ở chủ tiệm tự nhiên là vui vui vẻ ra mặt, Khả Hiểu Ngộng đại sư bọn người, lúc này lại là lông mày không khỏi nhăn lại. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện một nhóm người, từng cái người mang tuyệt kỹ, không phải tầm thường. Hiểu Ngộng đại sư không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh. Công tử, những người này tựa hồ kẻ đến không tiện nha. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, thân sắc ở giữa chạy ra mấy phần kinh thường. Không sao, tiệm này dù sao không phải chúng ta mở người ta một lòng muốn vào ở, chúng ta cũng không thể thay chủ tiệm làm chủ, đem những người này đuổi đi ra đi. Đám người nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, nhất thời chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Nguyên bản Hoàng Dung còn muốn lấy cùng Lý Tú Ninh cùng đi ra chơi đùa đó, nhưng là Đại Minh bên này sắc trời tối sầm, trên đường phố liền sẽ tuyên bố cấm đi lại ban đêm, hai người coi như muốn đi ra ngoài chơi, cũng là tìm không được nơi thích hợp. Thế là chỉ có thể lôi kéo Triệu Trường Sinh đi vào Hoàng Dung gian phòng, mấy người cùng nhau chơi đùa lên quốc bài. Một đêm chưa ngủ. Ngày kế tiếp, Triệu Trường Sinh từ Hoàng Dung gian phòng sau khi ra ngoài, lầu dưới đại đường đã sớm bị đám kia giang hồ hào khách bọn họ chiếm hết. Chỉ có trong mọi người chỗ, có lưu một cái bàn trống. Triệu Trường Sinh khẽ cho mày, một chỗ nào bàn trống vị trí, tựa hồ vừa vặn ở vào còn lại các phương cái bàn vây quanh phía dưới. Chẳng lẽ những người này cố ý làm ra một cảnh tượng như vậy, muốn đối với tự mình động thủ. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường Sinh bất động thanh sắc đi tới cái nào chỗ bàn trống bên trên. Bên cạnh trên một cái bàn, hai cái giang hồ hán tử đông nhiên kêu lớn, huynh đệ, ngươi cũng đã biết chúng ta Đại Minh trên giang hồ, khó dây vào nhất người là ai không? Ấy, vấn đề này hỏi thật hay, có phải hay không đương kim hoàng thượng thúc thúc, Hộ Long Sơn Trang trang chủ, người xưng một thân Thiết Đảm Thiết Đảm Thần Hầu? Ha ha ha, Thiết Đảm Thần Hầu tuy nói võ công cao tuyệt, thân phận tôn quý, cũng coi như được là trong giang hồ một đầu hào kiệt, nhưng muốn nói hắn khó dây vào nhất, nhưng cũng chưa hẳn. A, cái nào y theo huynh đệ ý của ngươi, chúng ta Đại Minh trên giang hồ khó dây vào nhất người là ai? Người kia ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Triệu Trường Sinh một chút. Sau đó mới nói, muốn nói ta Đại Minh trong giang hồ khó dây vào nhất người, tự nhiên muốn thuộc người xương hoặc tài thần vạn 3000 đại nhân mới là. Bên cạnh đồng bạn lúc này ra vẻ kinh ngạc nói, "À, ta nghe nói vạn 3000 trên người đại nhân không có một chút võ công, hắn thế nào lại là ta Đại Minh trong giang hồ khó dây vào nhất người đâu?" Người kia hắc hắc cười lạnh hai tiếng, lo lắng nói, "Bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, vạn 3000 đại nhân mặc dù không có nửa phần võ công, đó nhưng là hắn có tài phú, lại đủ để bù đắp được ta Đại Minh quốc khố gấp ba." Hắc hắc, có nhiều tiền như vậy, vạn 3000 đại nhân có hay không võ công, ngươi cảm thấy còn trọng yếu hơn sao? Bên cạnh đồng bạn lúc này cũng nhìn Triệu Trường Sinh một chút, triển nhan thiếu đạo, nghe ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật đúng là lý này, một người muốn thật sự là có nhiều tiền như vậy, thiên hạ này chỉ sợ là thật không có hắn không làm được sự tình. Hai người nói xong, đột nhiên đồng thời đem ánh mắt hướng về Triệu Trường Sinh, đồng thời lên tiếng cười ha ha. Chương 509, đắc tội toàn bộ Đại Minh giang hồ, không xứng làm ta Triệu Trường Sinh địch nhân. Chương 509, đắc tội toàn bộ Đại Minh giang hồ, không xứng làm ta Triệu Trường Sinh địch nhân. Triệu Trường Sinh lúc này cũng rốt cuộc minh bạch bọn này giang hồ hào khách lai lịch. Những người này chỉ sợ tất cả đều là dân Vạn Tam Thiên mệnh lệnh, đến đây chính mình nơi này tìm không thoải mái. Về phần Vạn Tam Thiên tại sao lại nhúng tay đến việc này tình đi lên, Triệu Trường Sinh cũng là đại khái đoán, chắc hẳn chính là Triệu Thiết Đạm Thần Hầu bên kia bị thác. Quả nhiên, hai người nào một trận sau khi cười to, đột nhiên đối với Triệu Trường Sinh nói ngươi là Đại Tần Đế quốc Trường Sinh công tử. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói chính là. Hai người nào lại nói vừa rồi huynh đệ chúng ta hai người nói lời, ngươi nghe rõ? Triệu Trường Sinh tiếp tục gật đầu, nghe rõ. Cái nào lên tiếng trước nhất hào khách nghe vậy cười một tiếng, nói đã ngươi đã nghe rõ, chắc hẳn hiện tại đối với Vạn Tam Thiên đại nhân hoặc nhiều hoặc ít nên có một ít hiểu rõ đi. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói, không hiểu rõ. Người kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Triệu Trường Sinh còn tại mỉm cười, nhưng lại một chữ cũng không muốn nhiều lời. Người kia tự tìm một cái không thú vị sau, cả người cơ hồ đều muốn giận đi lên. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh nhìn hồi lâu, đột nhiên lạnh lùng nói, "Tốt, đã ngươi không rõ, vậy ta không ngại lại đem lại nói thông tấu chút. Tại ta Đại Minh giang hồ, không bị hơn vạn 3000 đại nhân ân huệ người, ít càng thêm ít, đắc tội Vạn Tam Thiên đại nhân thì tương đương với đắc tội toàn bộ Đại Minh giang hồ, ngươi bây giờ rõ chưa?" Triệu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hắn thực sự nghĩ không rõ lắm, một người đến cùng ngu đến mức cái tình trạng gì, mới dám lấy dạng này giọng điệu tự đủ nói. Tuy nói Triệu Trường Sinh ngày bình thường trên giang hồ đi lại có phần thiếu, đó nhưng là hắn nhưng cũng rõ ràng bây giờ chính mình thiên nhân cảnh tu vi sự tình, sớm đã truyền khắp Cửu Châu các ngõ ngách. Chẳng lẽ trước mắt mấy cái này người giang hồ liền chưa từng nghe nói qua? Hay là nói bọn hắn có đầy đủ tự tin, tự nhận là nương tựa theo Vạn Tam Thiên tên tuổi, đủ để cho một cái thiên nhân cảnh cường giả sợ đầu sợ đuôi. Đúng vào lúc này, Hạ Thiếu Vũ cũng từ trên lầu đi xuống. Hắn nhìn xem hai người nào mắt lom lom nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh dáng vẻ, lông mày không khỏi nhíu một cái. "Sư phụ, hai người bọn họ làm gì như thế nhìn chằm chằm ngươi nhìn?" Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, "Không có gì, bất quá là xé ra hổ thất bại có chút tức hồn hển thôi." Hai người nào nghe chút lời này, sắc mặt lần nữa phát lạnh. Đúng vậy, chờ bọn hắn hai người độc thủ, Hạ Thiếu Vũ thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đùng đùng, hai cái thanh thúy cái tát âm thanh, trong nháy mắt chuyển khắp cái này đại đường mỗi một hẻo lánh. Hai người nào bất quá là chỉ là tông sư sơ kỳ võ giả, đối mặt Hạ Thiếu Vũ cái này đã nửa chân đạp đến nhập thiên nhân cảnh tồn tại, nơi nào có nửa phần phản kháng chỗ trống. Bọn hắn lúc này, thậm chí ngay cả Hạ Thiếu Vũ đến cùng là như thế nào xuất thủ, đều không thể thấy rõ. Hạ Thiếu Vũ khuôn mặt nhỏ trầm xuống, lạnh lùng nói, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, muốn tìm sư phụ ta phiền phức, chưa muốn qua ta Tây Sở tiểu bá vương cửa này. Nói xong, Hạng Thiếu Vũ lại không dung giải, đưa tay vung lên, liền đem hai người quăng bay ra cửa. Bốn phía hào khách bọn họ lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Có mấy người càng là vội vàng lặng lẽ sờ sờ đem còn chưa kịp rút ra vỏ kiếm bảo kiếm, vội vàng nhét trở về vỏ kiếm. Có thể bị Vạn Tam Thiên chọn chúng người, có lẽ thực lực không phải là đại minh trong giang hồ nhất đẳng nhân vật, đó nhưng là nhãn lực kình nhưng tuyệt đối sẽ không qua kém. Hạng Thiếu Vũ hơi chút xuất thủ, trong đó phân lượng bọn hắn như thế nào nhìn không ra. Triệu Trường Sinh lúc này bật cười lớn, nhìn xem đám người thản nhiên nói, các ngươi đều là Vạn Tam Thiên người. Không có người trả lời, nhưng cũng không có người phản đối. Tại Đại Minh trong giang hồ, thân là Vạn Tam Thiên người, vốn cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình. Triệu Trường Sinh lại là cười một tiếng, thản nhiên nói, ta không giết các ngươi, tuy nhiên lại hy vọng các ngươi có thể cho Vạn Tam Thiên mang lên một câu. Lời gì? Tiên tĩnh trong đám người, cũng không biết là ai, đột nhiên hỏi một câu. Triệu Trường Sinh giọng nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, điềm nhiên nói, hắn có lẽ xứng làm Thiết Đạm Thần Hầu bằng hữu, có thể tuyệt đối không xứng làm ta Triệu Trường Sinh địch nhân. Hạ Thiếu Vũ ở một bên lặng lặng nhìn, hắn tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới sư phụ của mình lại sẽ có bá đạo như vậy một mặt. Trong lúc nhất thời nho nhỏ tâm can bên trong, lại là hưng phấn, lại là đắm chát. Dù sao bây giờ sư phụ rõ ràng so với chính mình càng giống là bá vương thôi, chính mình cái này Tây Sở tiểu bá vương, lúc nào mới có thể danh dương thiên hạ nha. Một đám giang hồ hào khách, trong chốc lát tan tác như chim muông tận. Khách sạn lão bản lúc này vừa rồi hậu chi hậu dắt trong tiệm mình tới một cái không tầm thường nhân vật, vội vàng đẩy ra tiểu nhị, chính mình tự thân lên phía trước trà đưa nước. Chúng nữ sau đó cũng nhất nhất từ trên lầu đi xuống, nghe tới Hạng Thiếu Vũ nói lên trước đó lầu dưới sự tình sau, từng cái không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười. Thời gian nhoáng một cái, một ngày liền đi qua, Vạn Tam Thiên chỗ nuôi nốt đám kia giang hồ hào khách bọn họ, tựa hồ cũng không có xuất hiện nữa dấu hiệu. Cái này ngược lại là để Triệu Trường Sinh trong lòng nổi lên nói thầm. Dù sao lấy Vạn Tam Thiên loại kia đối với tiền tài cực độ mê tín tính cách tới nói, tại hắn tài lực còn chưa mất đi hiệu lực trước đó, hắn làm sao lại tùy tiện buông tha đối với mình thăm dò. Hiểu Mộng đại sư nhìn thấy Triệu Trường Sinh một mực nhíu chặt lông mày, không khỏi khẽ cười nói, "Công tử, ngươi sẽ không còn tại lo lắng Vạn Tam Thiên tới quấy rối đi." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần bất đắc dĩ. Tục ngữ nói tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cùng Vạn Tam Thiên loại này thường nhân cự hào trở mặt, chung quy không phải là một kiện quá làm cho người ta vui sướng sự tình. Mắt thấy Hiểu Mộng đại sư lộ ra mấy phần khinh thường, Triệu Trường Sinh không khỏi cười cười, hỏi ngược lại, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút nói chuyện giật gân?" Hiểu Mộng đại sư khẽ cười nói, "Trên đời này có thể bị chỉ là tục vật chỗ thuốc đẩy cao thủ dù sao không nhiều." Triệu Trường Sinh cười cười, "Đó nhưng là trên đời này cũng không phải là chỉ có cao thủ có thể cho nhân tạo thành phiền phức, ngươi nói đúng không?" Nói xong, mắt thấy Hiểu Mộng đại sư vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Triệu Trường Sinh không khỏi cười nói, "Ngươi cũng đừng quên, trên đời này cao thủ trùng quy không nhiều, có thể tham tiền người bình thường, lại quả thực không ít, cái này từng cái người bình thường nếu là đuổi tới tới tìm chúng ta muốn chết, ngươi nói chuyện này có thể hay không rất phiền phức." Hiểu Mộng đại sư sắc mặt không khỏi biến đổi. Vừa nghĩ tới trong cuộc sống về sau, mỗi ngày đều có vô số đến không hết dòng người chạy đến trước người mình, trực giác của nàng ra đầu tê dại một hồi. Hai người đang nói chuyện đâu, đột nhiên phía ngoài trên đường phố truyền đến một trận rối bời tiếng vó ngựa. Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, tại cái này đại minh trên đường phố, rất ít có thể nhìn thấy khí thế như vậy rào rạt tràn diện. Trong lòng đang nghi hoặc chuyện gì xảy ra đâu, liền nghe phía bên ngoài một người cao giọng hô, chính là khách sạn này, lập tức cho ta vây quanh, không cho phép thả đi một người, nếu không quân pháp tổng sự. Là. Nương theo lấy một trận tạp nhạp tiếng trả lời truyền đến, toàn bộ khách sạn chúng quanh lập tức gà bay chó chạy, loạn tung tung kéo. Hiểu Mộng đại sư không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Công tử, ngươi cảm thấy đám người này là hướng về phía ai tới? Chương 510, để phương thế giới này trở thành luyện ngục. Chương 510, để phương thế giới này trở thành luyện ngục. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, còn không đợi hắn trả lời, bên ngoài đã có cầm đao ngựa khách bật vào. Nơi này cái nào là Triệu Trường Sinh? Mau ra đây cho ra ra nhìn một cái. Tiếng nói chưa rơi xuống, một vòng máu tươi đã thuận người kia chóp mũi chậm rãi trượt xuống. Chủ tiệm đã sớm bị dọa đến nút ở trong quầy, cách tủ khe hở, không được hướng ra phía ngoài liếc trộm. Khách sạn đã thành luyện ngục. Từng cái khí thế hung hăng hung hãn mã phỉ, lúc này tựa như tuyệt tự giao hẹn, một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Máu tươi trong nháy mắt thấm thấu mặt đất. Rốt cục, có người chịu đựng không được nỗi sợ hãi này tràn diện, hét lên một tiếng tông cửa xông ra. Trong thành tuần bổ, sớm đã chạy tới ngoài tiệm, có thể đối mặt bực này thảm trạng, trong lúc nhất thời nào dám tùy tiện tiến vào. Vạn Tam Thiên lúc này liền đứng tại khách sạn đối diện một tòa nhỏ phòng đất bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ, đối diện trong khách sạn phát sinh hết thảy, rõ ràng rơi vào đến trong con mắt của hắn. Cái này khiến hắn tròn trịa trên mặt béo, không khỏi hiện lên mấy phần như có như không cười lạnh. Mới vừa từ cái nào trong khách sạn thét lên cái này chạy đến nhà khách, lúc này chính một mặt cung kính đứng bên cạnh hắn. Vạn Tam Thiên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía người kia. Đều đã chết. Người kia cười ngây ngô lấy nhẹ gật đầu. Hết thảy chính như đại nhân đoán một dạng, xâm nhập khách sạn đám mã phỉ, không có người nào sống sót. Vạn Tam Thiên khẽ gật đầu, nói đây vốn là một kiện không thể bình thường hơn được chuyện, đường đường Trường Sinh công tử, lại há có thể dễ dàng tha thứ một đám mã phỉ xâm nhập trước mặt hắn, tùy ý làm càn. Người kia bội vàng cười làm lành, định mà nói, đại nhân nói lại đúng không qua, lúc đó cái nào Trường Sinh công tử vừa nghe đến đám mã phỉ nhục mạ mình, căn bản cũng không có cho người ta mảy may lắm miệng chỗ trống, cái nào trong khách sạn trong nháy mắt liền thành nhân gian luyện ngục. Vạn Tam Thiên đối với câu trả lời này, tựa hồ rất là hài lòng. Không sai, không sai, nói như thế, ta có phải hay không hẳn là tiếp tục chuẩn bị đợt thứ hai người đưa qua để hắn tiếp tục giết? Người kia khẽ cho mày, hơi nghi hoặc một chút nói đại nhân mục đích làm như vậy là. Vạn Tam Tiên cười lạnh, thản nhiên nói, tự nhiên là để vị này Trường Sinh công tử tiếp tục hưởng thụ mộ giết. Nói xong, Vạn Tam Tiên cười hắc hắc, trên mặt đã có mấy phần đắc ý, ta rất sớm đã minh bạch một cái đạo lý, trên đời này không có một cái nào giết người như ngoé người cuối cùng có thể có được kết thúc yên lành, dù là những thư ở trong truyền thuyết thần ma, cũng tuyệt không ngoại lệ. Vạn Tam Tiên biết đến sự tình tựa hồ rất nhiều, hắn nói ra lời nói này lúc, cả người tự tin mà kiêu ngạo. Có thể sau một khắc, một đạo thanh âm băng lãnh, đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến. Ngươi nói không sai, lạm sát người xác thực rất khó chiếm được kết thúc yên lành. Vạn Tam Thiên nghe vậy không khỏi bị dọa một đầu, vội vàng quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Triệu Trường Sinh lặng lặng đứng ở chỗ đó, ánh mắt lạnh như băng, tựa như hai thanh lưỡi dao, một mực cắm ở Vạn Tam Thiên trên thân. Ngươi nếu biết được đạo lý này, liền nên minh bạch một cái lạm tài người, xác suất lớn cũng sẽ không có cái gì kết thúc yên lành, có đúng không? Vạn Tam Thiên từng không chỉ một lần nghe nói qua Triệu Trường Sinh tên tuổi, tuy nhiên lại một lần cũng không có tận mắt chứng kiến qua chân dung. Bên cạnh hắn cái nào vô tận tài phú, sớm đã cho hắn vô tận lực lượng. Hắn chưa bao giờ đem bất luận cái gì người trong giang hồ đặt ở xem qua bên trong, cho dù là Thiết Đạm Thần Hầu, hắn nhìn chúng cũng bất quá là đối phương thân là hoàng thân thân phận. Triệu Trường Sinh trên mặt đang cười, có thể ánh mắt lại càng phát băng lãnh. Ta gặp quá nhiều người ngu, bọn hắn thường xuyên làm một chút rất ngu chuyện ngu xuẩn. Vạn Tam Thiên trực giác cổ họng của mình có chút phát khô, hắn cười khan hai tiếng, tận lực để cho mình thanh âm biểu hiện bình tĩnh một chút. Ta bây giờ tại công tử trong mắt, nhất định chính là những cái kia người ngu đúng không? Triệu Trường Sinh lắc đầu, thản nhiên nói, không, ngươi bây giờ trong mắt ta, đã là một người chết. Vạn Tam Thiên rốt cuộc chịu đựng không được Triệu Trường Sinh trên thân truyền đến áp lực thật lớn, không khỏi bịch một tiếng ngã nhào trên đất. Nửa ngày qua đi, vừa rồi cười khăn nói, công tử thật biết nói đùa, ta là Thiết Đạm Thần Hầu bằng hữu, công tử làm sao có thể giết ta? Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, a, ngươi cho là ta sợ Thiết Đạm Thần Hầu? Vạn Tam Thiên cười khăn nói, hắn trung quy là đại minh hoàng thúc, công tử vô luận như thế nào cũng nên cho hắn một cái chút tình mọn mới là. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắn muốn cho là Vạn Tam Thiên có thể phú giáp thiên hạ, dù sao cũng nên là một người thông minh mới đối. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, vị này trong truyền thuyết phú giáp thiên hạ truyền kỳ thương nhân, tựa hồ còn lâu mới có được chính mình trong dự đoán thông minh. Triệu Trường Sinh sắc khí đã xuyên thấu qua cửa sổ, trải rộng cả phòng. Vạn Tam Tiên thậm chí đã cảm nhận được chính mình lỗ chân lông, tại thời khắc này ở giữa run rẩy. Tương Tây tứ quỷ, cứu ta. Mắt thấy cầu xin tha thứ vô vọng, Vạn Tam Tiên rốt cục từ bỏ sau cùng huyễn tưởng, bắt đầu mưu toan lợi dụng Tương Tây tứ quỷ đối với mình tiến hành cứu. Nhưng hắn thanh âm vừa dứt, sau lưng liền truyền đến bốn tiếng đồng loạt kêu thảm. Thực lực tuyệt đối trước mặt, Tương Tây tứ quỷ di hình hoán vị chi pháp, đơn giản tựa như trò đùa. Vạn Tam Thiên không đợi Triệu Trường Sinh ra tay, liền đã bị sau lưng động tĩnh dọa chết tươi. Triệu Trường Sinh chính mình cũng không có nghĩ đến vậy mà lại gặp được kết quả như vậy, trong lúc nhất thời vừa buồn cười, lại là bất đắc dĩ. Ô Hoạch lúc này từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, đi vào Triệu Trường Sinh bên người. "Công tử, Như lời ngươi nói, trung quanh thật có lấy hộ Long Sơn Trang mật thám trong bóng tối giám thị, bất quá lúc này đã đều bị ta trừ bỏ. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, có chút thương hại nhìn lướt qua đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu Vạn Tam Thiên. Đi đem hắn bên người cái nào một đỉnh cái dương mang tới đi. Cái dương? Ô Hoạch hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt chuyển qua Vạn Tam Thiên bên người. Công tử, loại người này mang theo người trong dương, có thể có đồ vật tốt gì? Xác suất lớn cũng bất quá là một chút vàng bạc tài vật thôi, lấy nó làm cái gì? Đối với bây giờ Ô Hoạch mà nói, trên giang hồ tài vật sớm đã đối với hắn không có nửa phần hấp dẫn. Triệu Trường Sinh nghe vậy chỉ có thể lắc đầu nở nụ cười khổ, nói ngươi có biết cái nào nho nhỏ một đỉnh cái dương đại biểu cho cái gì? Cái gì? Triệu Trường Sinh nói ngươi có nghe nói qua Bách Bảo Dương? Ô Hoạch vẫn như cũ lắc đầu, hắn cũng không phải là loại kia thường xuyên trên giang hồ đi lại người, đối với loại này gần như nghe đồn đồ vật, tự nhiên biết rất ít. Triệu Trường Sinh giải thích nói, giang hồ truyền ngôn, trên đời này bất luận là ai, chỉ cần có được Vạn Tam Thiên mang theo người Bách Bảo Dương, vậy hắn liền có được Vạn Tam Thiên hết thảy tất cả. Ô Hoạch sắc mặt hơi đổi một chút, hơi kinh ngạc nói Vạn Tam Thiên không phải đại minh nhà giàu nhất sao? Tài sản của hắn chẳng lẽ cũng chỉ có cái nào nho nhỏ một cái dương phải không? Triệu Trường Sinh lần này chỉ là nhẹ gật đầu. Đối với Bách Bảo Dương thần kỳ diệu dụng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào ký ức thu hoạch một chút có chút tình báo thôi. Trong đó chi tiết, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng, bất quá có thể xác định một điểm là, trước mắt chiếc dương này, đối với Vạn Tam Thiên mà nói, cực kỳ trọng yếu. Chương 511, Bệnh Hoang Luân chương 511, Bệnh Hoang Luân chỉ cần là sống ở trong thế tục người, tổng tránh không được cùng tiền tài liên hệ. Cho dù là bảng quan thiên nhân cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất địa phương chính là thiên nhân cảnh cao thủ đến tiền đường đi, xa so với thường nhân càng đơn giản hơn, nhanh gọn. Trên thực tế, đại đa số thiên nhân cảnh cao thủ thường thường đều rất nghèo khó. Cuộc sống của bọn hắn có lẽ rất xa xỉ, rất sung túc, đó nhưng là nếu muốn bọn hắn lấy ra một số tiền lớn lúc đến, xác suất lớn đều muốn nghỉ cơm. Triệu Trường Sinh mặc dù là cao quý đại tần hoàng tử, nhưng hắn tiền tài trên người, nhưng cũng từ trước tới giờ không là rất nhiều. Dưới đại đa số tình huống, cũng đều là đi một chỗ, vớt một phần, miễn cưỡng sống qua ngày thôi. Nhưng hôm nay, theo Vạn Tam Thiên Bách Bảo Dương tới tay, Triệu Trường Sinh tự cảm thấy mình cái eo lập tức thẳng mấy phần. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày đã qua. Thiết Đảm Thần Hầu từ đầu đến cuối không có xuất hiện, tựa hồ sớm đã quên đi cùng Triệu Trường Sinh bên này ước định. Bất quá Triệu Trường Sinh lúc này cũng là không nổi, đối với hắn mà nói, không lo làm cho tồn tại, bất quá là để hắn nhiều chút hiểu biết đại minh phía sau thần ma lực lượng thời cơ thôi. Thẳng đến sắc trời đem đen thời điểm, Thiết Đảm Thần Hầu thân ảnh rốt cục xuất hiện ở ngoài khách sạn. Lần này, Thiết Đảm Thần Hầu là độc thân đến đây. Sắc mặt của hắn lạ thường âm u, vừa thấy được Triệu Trường Sinh, lập tức lộ ra một bộ tức giận bộ dáng. Triệu Trường Sinh thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu, nghi ngờ nói, làm sao? Nhìn thần đợi dáng vẻ, tựa hồ là gặp vấn đề nan giải gì. Thiết Đảm Thần Hầu khẽ gật đầu, thần sắc dị thường mệt mỏi, chậm rãi nói, bản hầu đáp ứng công tử sự tình, bây giờ chỉ sợ đã không có khả năng thực hiện. Triệu Trường Sinh khỏe miệng cong lên, lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. A, có ý tứ gì? Thiết Đảm Thần Hầu đông nhiên đoán hận nói, là Tào Chính Thuần, cái này thằng hoạn thân thể thiết trảo phi ưng, cũng không biết từ chỗ nào đạt được bản hầu muốn lấy không lo làm cho tin tức, vậy mà xuất lĩnh nhất chúng Đông Hán cao thủ dọc theo đường mai phục nói đến đây. Thiết Đảm Thần Hầu đống nhiên thở dài một tiếng, che ngực một trận ho khan. Nếu không có bản hầu liều chết giết ra, chỉ sợ bây giờ ngay cả công tử mặt cũng vô pháp gặp được. Thiết Trảo Phi Ưng. Triệu Trường Sinh nghe chút lời này, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết rõ, chỗ này vị Thiết Trảo Phi Ưng, căn bản chính là Thiết Đảm Thần Hầu thời gian trước xếp vào tại Tào Chính Thuần bên người một tên nội gian thôi. Cho nên thần đợi mặc dù trốn thoát, có thể trong tay không lo làm cho, nhưng chung quy là không có bảo trụ, có đúng không? Thiết Đảm Thần Hầu sắc mặt như thường, thở dài nói, mong rằng công tử thông cảm. Nếu không có bản hầu tại thời khắc mấu chốt đem không lo làm cho ném ra, để nhất chúng Đông Hán cao thủ phân tâm, thì như thế nào có thể chạy thoát được Đông Hán bên này thiên la địa võng? Triệu Trường Sinh đã lười nhắc lại nghe Thiết Đảm Thần Hầu bên này nói nhảm. Nguyên bản hắn đối với Thiết Đảm Thần Hầu bao nhiêu còn có mấy phần khâm phục, nhưng bây giờ, cái nào vốn cũng không nhiều khâm phục chi tâm, sớm đã tan thành mây khói. Thế là liền trực tiếp hỏi, nói như thế, thần lợi trong tay hiện nay đã không có ta cần thiết điều kiện. Thiết Đảm Thần Hầu chặn lại nói, còn xin công tử tạo thuận lợi, khác đưa ra một điều kiện như thế nào? Nói xong, tựa hồ sợ Triệu Trường Sinh bên này không đáp ứng, vội vàng lại nói lần này công tử bất luận yêu cầu vật gì, chỉ cần mở miệng, bản hầu nhất định toàn lực thỏa mãn. Triệu Trường Sinh nghe trong lòng âm thầm bật cười. Nguyên lai Thiết Đảm Thần Hầu vậy mà đánh chính là tính như vậy quận. Hoàn toàn chính xác, nếu như hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, nhìn thấy Thiết Đảm Thần Hầu bộ dáng như thế, nói không chừng thật đúng là liền sẽ trong lòng mềm nhũn, khác thay cái điều kiện. Đến lúc đó Thiết Đảm Thần Hầu đã có thể đạt được thiên hương đậu khấu, lại có thể bảo trụ không lo làm cho, như ý này tính toán không thể bảo là không ổn. Có thể Thiết Đảm Thần Hầu làm thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình trước kia ở giữa xếp vào Thiết Trảo Phi Ưng nội ứng Tào Chính Thuần một chuyện, vậy mà đã sớm bị Triệu Trường Sinh xuyên thủng. Triệu Trường Sinh trả lời, gọn gàng mà linh hoạt. Chứ bỏ không lo làm cho, bất kỳ vật gì bản công tử đều không cần. Thiết Đảm Thần Hầu trong lòng giật mình, vừa muốn mở miệng nói thêm gì nữa, Bạch Thanh Nhi lại từ lầu 2 đi xuống. Làm sao? Thần nội chẳng lẽ coi là ném đi không lo làm cho, sư minh của ta liền sẽ dùng cái này tiên hương đậu khấu đổi lấy những vật khác đi. Bạch Thanh Nhi lời này, cơ hồ ngay tại âm nhu quỷ kế dài vừa lớn. Liền xem như vô sự, nàng cũng có thể phát lên ba phần lòng nghi ngờ, huống chi lúc này Thiết Đảm Thần Hầu bên này trả lời vốn là gỡ ép. Bạch Thanh Nhi đi vào dưới lầu, nhu thuận hướng về phía Triệu Trường Sinh cười một tiếng. "Sư minh, ngươi đừng tin hắn, lấy hắn đại tông sư cảnh tu vi, những cái kia Đông Hán phế vật có thể vây khốn ở hắn. Lại nói, ta nếu là Đông Hán cao thủ, mắt thấy có giết chết Thiết Đạm Thần Hầu cơ hội, cũng sẽ không dễ như trở bàn tay buông tha, hắc hắc, dù sao giết chết thần đợi, cái nào không lo làm cho cũng sẽ không chân dài chính mình chạy mất. Những lời này nhưng nói là trực kích yếu hại, nghe Thiết Đạm Thần Hầu trong lòng không nổi kêu khổ. Chỉ có thể thầm mắng mình nghìn tính bản tính, làm sao lại tính sai tầng này đến. Triệu Trường Sinh lúc này một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Thiết Đạm Thần Hầu, lo lắng nói, thần đợi, ngươi cảm thấy nàng nói có thể có đạo lý. Thiết Đạm Thần Hầu chỉ có thể gật cười, ngập ngừng nửa ngày sau, lúc này mới chần chờ nói ra, cô nương nói tự nhiên không sai, chỉ là Đông Hán làm việc, xưa nay khó dò, đối với bọn hắn hành vi, người bên ngoài tóm lại là khó mà đo lường thôi. Bạch Thanh Nhi nghe nói như thế, lại là một trận cười lạnh. Cho nên thần đợi đến bây giờ còn chắc chắn không lo làm cho đã bị người đoạt đi. Thiết Đạm Thần Hầu như thế nào nghe không hiểu Bạch Thanh Nhi trong lời nói niệm ai. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn lại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục lập hoang luôn. Lúc này thiên chân vạn sắc, nếu như cô nương không tin, hoàn toàn có thể đi trên giang hồ nghe ngóng. Bản hầu dù sao cũng là đại minh trong giang hồ danh nhân, lần này thủ xoa, ta thấy chuyện này sớm đã bắt đầu trên giang hồ điên truyền đứng lên. Triệu Trường Sinh nhíu mày, xem ra cái này Thiết Đạm Thần Hầu bây giờ là quyết tâm muốn đem hoang luôn bệnh đến cùng. Hơi suy tư một lát sau, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên nhọn miệng cười. Thần đợi lời nói, bản công tử tự nhiên là tin tưởng đó, nhưng là bản công tử nơi này lúc này lại cũng có một tin tức xấu muốn nói cho thần đợi. Thiết Đạm Thần Hầu nghe được Triệu Trường Sinh tin tưởng mình, trong lòng không khỏi vui mừng, đến mức ngay cả Triệu Trường Sinh trong mắt đùa cợt đều tốt không có cảm giác. Có thể sau một khắc, Triệu Trường Sinh nửa câu nói sau đi ra lúc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến. Chỉ nghe Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, không kéo chính là, bản công tử trong tay Thiên Hương Đậu Khấu, sớm tại hai ngày trước đã bị Vạn Tam Thiên Âm Thầm đánh cắp, cho nên bây giờ thần đợi liền xem như muốn tìm Thiên Hương Đậu Khấu, cũng không nên lại đến trước mặt ta đòi hỏi mới là. Thiết Đạm Thần Hầu hận hàm răng thẳng ngứa, Vạn Tam Thiên chết bởi Triệu Trường Sinh chi thủ sự tình, hôm nay đã sớm truyền khắp đại minh giang hồ rắc rắc lạc lạc. Ngay tại lúc này, Triệu Trường Sinh tìm ra lý do này, đơn giản chính là tại coi hắn là đồ đần lừa gạt. Chỉ là hắn mặc dù ảo não, nhưng trong lòng cũng đoán được Triệu Trường Sinh bên này xác suất lớn đã nhìn thấu mình bệnh hoang ngôn, cho nên mới sẽ tận lực dùng loại phương thức này đối với mình tiến hành nhục nhã. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thiết Đạm Thần Hầu rốt cục trầm giọng nói, "Xin hỏi công tử, nếu như bản hầu có thể từ Đông Hán trong tay đoạt lại không lo làm cho, công tử khả năng từ Vạn Tam Thiên trong tay đem ngày nào hương đậu khấu cướp đoạt trở về?" Chương 512, Thần Bí Đạo Nhân, Ma Tôn Trọng Lâu. Chương 512, Thần Bí Đạo Nhân, Ma Tôn Trọng Lâu. Triệu Trường Sinh cười cười, ý vị thâm trường nói, "Thần đợi cảm thấy thế nào?" Thiết Đạm Thần Hầu chỉ có thể cười khổ, việc đã đến nước này, hắn tự nhiên đã minh bạch Triệu Trường Sinh đã triệt để xem tấu hắn cho xiếc. Chỉ là đối với Triệu Trường Sinh vì sao có thể như vậy chắc chắn, lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là có người âm thầm cho vị này Trường Sinh công tử mật báo? Ý niệm này vừa mới dâng lên, hắn không khỏi lại nghĩ tới không lo làm cho tiết lộ một chuyện. Hai cái trùng hợp chồng chất lên nhau, tựa hồ để hắn đã khóa chặt đến cái nào người phản bội thân phận. Thiết Đạm Thần Hầu trong mắt hơi híp, đột nhiên quay đầu lại hướng lấy Triệu Trường Sinh hỏi, "Công tử có thể nhận biết Đông Hán cho săn Thiết Trảo Phi Ưng?" Triệu Trường Sinh nao nao, trong nháy mắt liền đã minh bạch Thiết Đạm Thần Hầu hỏi thăm nguyên do. Hiển nhiên là đã đối với Thiết Trảo Phi Ưng trung tâm sinh ra hoài nghi. Thế là thần bị nói, "A, thần đợi cảm thấy thế nào?" Thiết Đạm Thần Hầu không tiếp tục nói một câu, hắn chợt phát hiện chính mình duyệt vô số người kinh nghiệm, tại đối mặt vị này Trường Sinh công tử lúc, hiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu mất linh. Triệu Trường Sinh đưa mắt nhìn Thiết Đạm Thần Hầu rời đi, âm thầm không khỏi một trận cười lạnh. Một bên Bạch Thanh Nhi lúc này đột nhiên xông tới, bị thanh đạo, "Sư minh, Thanh Nhi giúp ngươi khám phá cái này Thiết Đạm Thần Hầu âm mưu, ngươi nói một chút làm như thế nào ban thưởng Thanh Nhi nha." Triệu Trường Sinh vuốt cái mũi, thử dò xét nói, "Sư minh cho phép ngươi hôm nay ban đêm ngủ sư minh mềm giường." Bạch Thanh Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được xì Triệu Trường Sinh một ngụm. "Hừ, thế này sao lại là khen thưởng gì, cái này rõ ràng là sư minh chiếm người ta tiện nghi thôi." Triệu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nhịn không được tại Bạch Thanh Nhi trên khuôn mặt bóp một cái. "Thật là sư minh chiếm người tiện nghi sao? Làm sao sư minh ngược lại cảm thấy là Thanh Nhi ngươi tại chiếm sư minh tiện nghi đâu?" Bạch Thanh Nhi ngày bình thường lại thế nào cả gan làm loạn, giờ này khắc này, đối mặt Triệu Trường Sinh như vậy trêu chọc, lại chỗ nào còn có thể kiên trì được. Trong lòng đội vàng cũng không đoái hoài tới lại tìm Triệu Trường Sinh yêu cầu ban thưởng gì, đứng dậy liền đội vàng hướng trên lầu chạy tới. Triệu Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, đem tinh lực bắt đầu trở xuống đến trong hiện thực. Sáng sớm hắn vừa mới đạt được Long Tam từ Biện Kinh truyền về tin tức, Đại Tống Vương triều bên kia tựa hồ đã nhận ra mình tại Đại Tống hành động. Nghe nói bây giờ chính đang thương nghị lấy muốn tìm Triệu Trường Sinh báo thù, mà lại nghe nói Ma Thần Điện vị nào thần thoại cảnh nữ tính, gần nhất cũng tính chất thường xuyên xuất nhập Biện Kinh hoàng cung. Long Tam phỏng đoán, đủ loại này dấu hiệu cho thấy, bây giờ bởi vì Triệu Trường Sinh tại Đại Tống đế quốc một trận hồ nháo, nghiễm nhiên đã khiến cho Đại Tống Vương triều phía sau bảy rượu cảnh cùng Ma Long Điện có dung hợp dấu hiệu. Đây đối với Triệu Trường Sinh tới nói, cũng không phải là một cái rất tốt tin tức. Nhất làm cho Triệu Trường Sinh bên này kinh ngạc chính là, ngày đó cùng hắn đại chiến vị nào Ma Long Điện cao thủ, sau khi trở về tựa hồ bởi vì thương thế quá nặng, tu vi đã lùi lại trở về thiên nhân cảnh đỉnh phong. Tin tức này đối với Triệu Trường Sinh tới nói, thực sự không phải tin tức tốt gì, nếu như nói giết chết một cái thiên nhân cảnh cường giả, nhiều lắm là chỉ có thể coi là kết thù nhỏ lời nói. Cái nào đem một cái thần thoại cảnh cường giả đánh rất tu vi, cái nào tuyệt đối là không chết không thôi tử thủ. Cũng may hiện tại hắn đã rời đi Đại Tống đế quốc, trong thời gian ngắn, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Tứ đại đế quốc phạm vi thế lực, từ một loại ý nghĩa nào đó thảo luận, cũng liền đại biểu cho lên phía sau thần ma lực lượng phạm vi thế lực. Cho nên nếu không có vạn bất đắc dĩ, Đại Tống đế quốc phía sau bảy diệu cảnh, tổng không dám tùy tiện xâm nhập Đại Minh đế quốc trong phạm vi thế lực đến. Trong lúc đang suy tư, ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một cái kim quan buộc tóc trung niên đạo nhân. Người kia tiến vào khách sạn sau, ánh mắt bén nhọn tại khách sạn bốn góc quét một vòng sau, cuối cùng đem ánh mắt một mực ổn định ở Triệu Trường Sinh trên thân. Triệu Trường Sinh lúc này cũng đang ngó chừng người kia. Triệu Trường Sinh từng tại Âm Quý phái một bản trên ma điện thấy qua một loại sát khí đoán thể thuyết pháp, nghe nói lúc một người giết người đủ nhiều lúc, trên người hắn sát khí sẽ từ từ biến mất, mà trong con mắt của hắn thì sẽ từ từ hiện lên một tầng hồng mang. Loại người này tại trong ma môn có một cái thống nhất xưng hô, Tu La. Dựa theo Âm Quý phái trong ma điện thuyết pháp, phàm là một người có thể thành tựu Tu La chi thể, người này nói theo một ý nghĩa nào đó, đã có thoát ly nhân loại phạm chủ xu thế. Từ xưa đến nay, trong ma môn bị mang theo ma vương nhân số không kể xiết, nhưng nếu luận ai có thể chân chính chạm đến ma biên giới, cái nào nhất định không phải Tu La không ai có thể hơn. Mà lúc này Triệu Trường Sinh nhìn thấy cái này tiên phong đạo cốt, kim quan buộc tóc trung niên đạo nhân, trong mắt liền có hồng mang chớp động. Cái nào đạo nhân nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh nhìn hồi lâu sau, đột nhiên nhuyễn miệng cười, chậm rãi đi tới. Huynh đài đó nhưng là Đại Tần Trường Sinh công tử. Triệu Trường Sinh khẽ bước cằm, nói chính là, không biết giải là người phương nào. Cái nào đạo nhân hàm súc cười một tiếng, thản nhiên nói, trọng lâu, tái diễn nặng, lầu căn lâu. Triệu Trường Sinh thần sắc khẽ biến, trọng lâu. Cái nào đạo nhân kinh ngạc nhìn Triệu Trường Sinh một chút, nghi ngờ nói, a. Nghe công tử khẩu khí, tựa hồ nhận biết bần đạo. Triệu Trường Sinh cười khổ, ma tôn trọng lâu đại danh, hắn làm sao có thể không biết? Chỉ là hắn giải, dù sao không phải đến từ thế giới này, cho nên lúc này đối mặt trọng lâu nghi hoặc, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo trưởng hiểu lầm ta chỉ là đối với đạo trưởng danh tự sự tao nhã cảm thấy kinh dị, cũng không có ý gì khác nghĩ. Trọng lâu như có điều suy nghĩ nhìn Triệu Trường Sinh một chút, sau đó nhàn nhạt từ một tiếng, đổ giống như cũng tin tưởng Triệu Trường Sinh bên này giải thích. Chỉ là trong nội tâm của hắn, lúc này lại hoàn toàn là một phen khác suy nghĩ. Chuyên môn bên trong, trước mắt vị này Trường Sinh công tử đối với danh nhân chuyện địa đọc lướt qua rộng khắp, chẳng lẽ hắn quả thật đã gặp ở nơi nào ta? Hai người trong lúc nhất thời mang tâm sự riêng, ngược lại là ai cũng không tốt trước tiên mở miệng. Nửa ngày qua đi, Trọng Lâu rốt cục có chút nhịn không được, đột nhiên mở miệng hỏi Triệu Trường Sinh nói nghe nói tại ta chạy đến nơi đây trước đó, công tử vừa mới tại phụ cận một nhà khách sạn bên trong đại khai sát giới. Chương 63 tên giang hồ tán khách mệnh vẫn công tử thủ hạ. Triệu Trường Sinh nhíu mày, có chút đoán không được trước mắt cái này Trọng Lâu ý đồ đến, hẳn là cái này Trọng Lâu đột nhiên xuất hiện ở đây, là vì thay cái nào một đám mã phỉ báo thù. Như quả thật như vậy, Triệu Trường Sinh ngược lại là có chút nhức đầu đứng lên. Trọng Lâu nếu có thể bị mang theo ma tôn tên, nó tu vi võ đạo há có thể bình thường, chỉ sợ chí ít cũng nên là thần thoại cảnh giữ gốc. Đối mặt bực này đối thủ, Triệu Trường Sinh mình rốt cuộc có thể hay không bình yên thoát thân đều là vấn đề, huống chi còn muốn mang theo chúng nữ cùng một chỗ đào tẩu. Trong lòng đang nghi hoặc ở giữa, Trọng Lâu bên này dường như đoán được Triệu Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, đột nhiên thở dài, tiếp tục nói, công tử xin chớ kinh hoàng, bần đạo mặc dù là phương ngoại người tu tiên, nhưng cũng không phải loại kia cổ hủ vô lý hạng người, người đời ta đã nhập võ đạo, tự nhiên nên có tùy thời mệnh tang tay người khác giáp ngộ. Cho nên coi như công tử quả thật đối với những cái kia giang hồ hào hiệp bọn họ hạ thủ, bần đạo cũng trách không đến công tử trên người. Chương 513, Lịch Thiên Bọn Vận Bản Sự. Chương 513, Lịch Thiên Bọn Vận Bản Sự. Triệu Trường Sinh nghe trong lòng chỉ là cười khổ. Hắn lo lắng cũng không phải là Trọng Lâu nơi này ra mặt giữ gìn chính nghĩa. Dù sao hắn giết những mã phỉ kia, nói cho cùng cũng là đối phương khiêu khích trước đây, nếu là thật sự gặp được giảng đạo lý đại hiệp khách, bàn về để ý đến hắn cũng chưa chắc thất bại. Nhưng hắn lại biết, trước mắt ma tôn Trọng Lâu, căn bản liền cùng đại hiệp khách ba chữ không dính nổi một chút bên cạnh. Hắn chân chính lo lắng chính là đối phương mượn cớ tới tìm chính mình suối quẩy. Lúc này lại nghe được Trọng Lâu đều nói như vậy, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là hơi buông xuống một chút. Lúc này con lương tâm nói đạo trưởng nhân tử, vãn bối khâm phục. Trọng Lâu đuốt đuốt trên cằm thưa thất sợi râu, một mặt hưởng thụ nghe Triệu Trường Sinh trái lương tâm toan hót. Ai, muốn ta Đại Minh kiến quốc cũng có trăm năm lâu, nhưng hôm nay lại là chưa từng xuất hiện một cái có thể có công tử như vậy nhã hương tuấn tài, đáng tiếc nha đáng tiếc. Triệu Trường Sinh nói tiền bối quá khen, lấy tiền bối chi tài tuấn, đủ để cho Đại Minh thần uy tên Dương Cửu Châu. Trọng Lâu nghe cười ha ha, nhìn về phía Triệu Trường Sinh trong ánh mắt, cái nào nguyên bản cực kỳ mịt mờ mang, đột nhiên đại thịnh. Triệu Trường Sinh trong lòng căng thẳng, toàn thân công lực đội vàng toàn bộ vận chuyển. Trọng Lâu nao nao, lập tức lắc đầu cười khổ, hỏi lại Triệu Trường Sinh nói công tử đây là thế nào? Triệu Trường Sinh nhìn xem Trọng Lâu trong mắt hồng mang lần nữa biến mất, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Cũng may hắn tóm lại tại Âm Quý phái dài vừa lớn, đối với người trong ma môn hỉ nộ vô thường đặc điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, cho nên rất nhanh liền cũng điều chỉnh tốt trạng thái. Không có gì, vãn bối chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện cũ, không khỏi có chút tức giận, còn xin tiền bối thứ lỗi. Trọng Lâu nghe được Lục Tranh giải thích, vậy mà chủ động nhẹ gật đầu, rất tán thành. Ai, thế đạo này gian khổ, cho dù là chúng ta người trong võ đạo, cũng tránh không được tại trên một ít chuyện chân tay có cóng, không thể làm gì, công tử không cần để ý. Trọng Lâu an vị ở chỗ này, có một câu không có một câu cùng Triệu Trường Sinh nhàn trò chuyện. Hai người cứ như vậy một mực từ ban đêm cho tới sắc trời bên ngoài từng bước, Trọng Lâu phảng phất lúc này mới giật mình, cấp cấp đại tiểu đạo, xem ra bần đạo cùng công tử hoàn toàn chính xác hữu duyên, trong bất chi bất giác, vậy mà đã cho tới thiên minh. Ai, chỉ là thế gian này chung quy không có tiệc không tàn, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, xem ra bần đạo cũng đến thời điểm nên rời đi. Nói xong, cũng không đợi Triệu Trường Sinh bên này phản ứng, lại liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Triệu Trường Sinh trong lúc nhất thời thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình, chẳng lẽ cái này Trọng Lâu tìm đến mình, thật chỉ là vì cùng mình nói chuyện phía một phen. Trong lòng đang kinh ngạc ở giữa, Hiểu Mộng đại sư bọn người nhao nhao từ trên lầu đi xuống. Nhìn chúng nữ bộ dáng, hiển nhiên cũng là một đêm chưa ngủ, vừa mới xuống lầu, liền vội vàng vây quanh ở Triệu Trường Sinh bên người. "Công tử, người kia là ai?" Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói hắn tự xưng trọng lâu, tựa như là cái đạo sĩ. Hiểu Mộng đại sư nghe đến đó, lông mày không khỏi nhíu một cái. "Làm sao có thể? Chúng ta lúc trước trên lầu muốn xuống tới lúc, từng bị khí tức của hắn ngăn cản, khí tức kia bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc sát ý, có thể một chút cũng không có đạo môn nên có tự nhiên thanh nhã thái độ." Một bên quán lúc này cũng cau mày nói, mà lại cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta luôn cảm thấy vị này trọng lâu đạo sĩ công pháp và ma môn chúng ta có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ma môn công pháp mặc dù ngàn ngàn vạn vạn, có thể bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, thiên hạ ma công, trong đó ẩn chứa sát phạt chi khí, tóm lại muốn so bình thường công pháp ngưng thực quá nhiều. Quán tu luyện có ma môn bí điển thiên ma quyết, tự nhiên đối với ở trong đó yếu quyết rất tin tưởng. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười cười, nói tu vi đạt tới hắn mức độ này người, nay đã có nghịch thiên vận bản sự, trong công pháp không giống với thường nhân, cũng có thể lý giải, các ngươi cần gì phải xoắn xuýt ở trong đó quy tắc chi tiết đâu. Triệu Trường Sinh sở dĩ nói như vậy, trung quy vẫn là lo lắng vị này mà tôn trọng lâu lúc này cũng không đi xa. Tu vi của đối phương cao hơn chính mình thật sự là quá nhiều, liền xem như hữu tâm dấu ở phụ cận, hắn cũng vô pháp thăm dò phát giác. Dưới loại tình huống này, Triệu Trường Sinh tự nhiên không chịu tùy ý đi bình luận có quan hệ đối phương tình báo. Dù sao ai biết chính mình có thể hay không bởi vì câu nói kia sai lầm mà gây nên vị này ma đạo tông sư ghi hận. Trọng lâu rời đi khách sạn, quả nhiên như Triệu Trường Sinh đoán như thế, lặng yên nuốt ở nóc nhà trí thượng. Hắn lúc này trên thân sớm đã không có nguyên bản hiền hòa tinh nhã, con mắt đỏ ngầu, từng đạo tinh quang giống như thực chất giống như không ngừng vươn ra. Trong lúc nhất thời, dường như so cái nào vừa mới dâng lên triều dương càng thêm chói mắt. Trọng lâu nghe lén một lúc sau, đột nhiên hơi nhướng mày, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Vị này Trường Sinh công tử tốt tính tình cẩn thận, chẳng lẽ lại hắn đã đoán được thân phận của ta phải không? Nói đến đây, Trọng lâu trong mắt hồng mang rốt cục hơi tiêu tán mấy phần. Hắc hắc, nếu không có phía trên nghiêm lệnh, gặp được bực này người thú vị, ta thật sự là không đành lòng cứ như thế mà buông tha, đáng tiếc nha, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc lợi hại. Nói xong, Trọng lâu rốt cục không còn nóc nhà dừng lại, thân hình mở ra, tựa như một cái to lớn con rơi giống như, chạy còn chưa rơi hết trăng tròn mà đi. Biết bay tới Tể An thành bên cạnh một chỗ dốc đứng bên vách núi lúc này mới đã ngừng lại thân hình. Vách núi trên vách đá, một cái toàn thân bao khỏa tại huyết hồng trong áo choàng nam nhân tựa như một pho tượng đá giống như, lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ nào. Thằng đến Trọng lâu đi vào trước người hắn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Gặp được. Ân, gặp được. Thế nào? Rất thông minh một người, tu vi phải cùng theo như đồn đại một dạng, là thiên nhân cảnh trung kỳ. Cái nào bị huyết hồng áo choàng bao quanh nam nhân nghe đến đó, dường như phát ra một tiếng ngạc nhiên than nhẹ. A, cái này Trường Sinh công tử vậy mà thật không có ẩn giấu thực lực. Trọng lâu nhẹ gật đầu, ngữ điệu khẳng định dị thường nói điểm ấy sẽ không có sai. Ta trong lúc đó mấy lần phóng thích sát khí đối với hắn tiến hành thăm dò, hắn bên kia bày ra cảnh giới, hoàn toàn chính xác chỉ có thiên nhân cảnh trung kỳ. Bất quá cái gì? Bất quá đối phương tu vi mặc dù chỉ có thiên nhân cảnh trung kỳ, có thể mỗi lần đối mặt sát khí của ta kích thích lúc chỗ hiện ra khí tức, lại làm cho đáy lòng ta cũng không khỏi dâng lên mấy phần kinh dị. Cái nào bị huyết hồng áo choàng bao quanh nam nhân nghe đến đó, đúng là không hiểu rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi nói nếu là ngay cả ngươi cũng có loại cảm giác này nói, xem ra gần đây truyền ngôn bên trong sự tình rất có thể là thật, vị nào ma thần điện ma hầu hoàn toàn chính xác có gãy tại người này trong tay khả năng. Trọng lâu nghe đến đó, cũng không khỏi gật đầu đồng ý, cái nào bây giờ nên làm gì? Bực này thiên tư chắc tuyệt tuấn tài, nếu là bị cựu long cảnh lung lạc đi qua, cái nào tứ đại ma cảnh ở giữa cân bằng thế tất yếu bị lần nữa đánh vỡ, có muốn hay không ta nhân cơ hội này xuất thủ đem nó trừ bỏ. Bị huyết hồng áo choàng bao khỏa nam nhân nghe nói như thế, tựa hồ cũng có chút ý động, chỉ là tại thật lâu suy tư sau, chung quy là đem đấy lòng xúc động lần nữa để ép trở về. Tính toán, cựu long cảnh bên kia dù sao vận dụng long uy làm cho, lúc này động thủ với hắn, phiền phức quá lớn. Chương 514, thần ma bí sự, 12 kim nhân bí mật. Chương 514, thần ma bí sự, 12 kim nhân bí mật. Trọng lâu cười lạnh, trên mặt lộ ra mấy phần kinh thường. Lúc nào chúng ta không lo cảnh người cũng cần đi tuân thủ hắn cựu long cảnh giới làm. Cái nào bao phủ tại huyết hồng trong áo choàng người nghe nói như thế, ánh mắt lập tức phát lạnh. Lập tức thanh âm lạnh lẽo nói Trọng lâu, ta biết ngươi trời sinh tính thị sát, đó nhưng là tại loại đại sự này trước mặt, ngươi tốt nhất cho ta giữ vững tỉnh táo, nếu không hỏng chúng ta đại sự, ngươi sẽ có cái dạng gì hậu quả ngươi nên minh bạch. Trọng lâu lạnh lùng hừ một tiếng, tựa hồ đối với bao phủ tại huyết hồng trong áo choàng nam nhân uy hiếp chẳng thèm nó tới. Đó nhưng là lời của hắn, cũng đã giữa bất chi bất giác mềm mại xuống dưới. Đó nhưng là coi như chúng ta không nguyện ý đánh vỡ tầng này cân bằng, tương lai đợi đến kẻ này trưởng thành sau, cựu long cảnh đến này lương tướng, cũng thế tất sẽ đánh phá hiện hữu cân bằng, đến lúc đó ta không lo cảnh tỉnh cảnh chẳng lẽ không phải càng hỏng bét. Cái nào bao phủ huyết hồng áo choàng nam nhân nghe đến đó, đột nhiên phát ra một trận hắc hắc cười lạnh. Yên tâm, kẻ này tuyệt đối sẽ không gia nhập cựu long cảnh. Trọng lâu khẽ giật mình, nghi ngờ nói, vì cái gì? Bởi vì hắn là thủy hoàng dòng dõi. Trọng lâu trong mắt nghi ngờ không khỏi càng đậm mấy phần, cũng bởi vì điểm ấy, cho nên ngươi liền kết luận hắn sẽ không gia nhập cựu long cảnh. Cái nào bao phủ tại huyết hồng trong áo choàng nam nhân nhẹ gật đầu, ngựa khí chắc chắn nói không sai. Trọng lâu nghe đến đó, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi sợ không phải điên rồi? Thủy hoàng đế có thể khống chế đại tần, dựa vào là chính là cựu long cảnh ở sau lưng duy trì, hắn tại sao phải ngăn cản chính mình dòng dõi gia nhập giúp đỡ chính mình thế lực? Ngươi sai. Bao phủ tại huyết hồng trong áo choàng nam nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, Thủy Hoàng đế có thể khống chế bây giờ Đại Tần, có lẽ hoàn toàn chính xác có Cửu Long cảnh tại lên phía sau duy trì, có thể cái này nhất định không phải nguyên nhân chủ yếu nhất.
A,
ngươi lại nghe thấy tin tức gì?
Tin tức mới vừa nhận được, Thủy Hoàng đế tại Hàm Dương trong thành chế tạo cái nào 12 kim nhân, hoàn toàn chính xác truyền lại từ thượng cổ vu tộc. Đây vốn là một câu lại cực kỳ đơn giản trả lời, Khả Trọng Lâu sau khi nghe được phản ứng, lại như là bị người dùng roi quất một cái giống như.
Cái gì? Thật là vu tộc 12 kim nhân bí pháp?
Đối với, hiện tại ngươi nên tin lời của ta.
Trọng Lâu chỉ có thể gật cười, sau nửa ngày, vừa rồi lo lắng nói, có ý tứ, có ý tứ, không nghĩ tới Cửu Long cảnh lần này đến đỡ lên thế tục chi chủ, vậy mà cùng vu tộc có như vậy liên hệ chặt chẽ. Ha ha ha, ta thật rất muốn biết hiện nay Cửu Long cảnh bên trong cái nào mấy lao già đến cùng trong lòng có cảm tưởng gì.
Bao phủ tại huyết hồng trong áo choàng nam nhân nghe được Trọng Lâu cái nào tràn ngập nghĩa mai lời nói, cũng không khỏi phát ra vài tiếng khô khốc cười lạnh. Cho nên chúng ta hiện nay không những không thể giết chết vị này Trường Sinh công tử, tương phản chúng ta còn muốn bảo hộ an toàn của hắn, chỉ có vị này Trường Sinh công tử khỏe mạnh trưởng thành, ngày sau chúng ta không lo cảnh mới có siêu việt Cửu Long cảnh cơ hội.
Trọng Lâu nhẹ gật đầu, nhưng lại nói bổ sung, bất quá là năm đó vu tộc sự tình, chúng ta mặt khác ba nhà thần ma thế lực cũng từng có tham dự, cho nên nhưng cũng phải cẩn thận lưu ý Đại Tần bên kia động tĩnh, để tránh cuối cùng nuôi hổ gây họa, ngược lại đã ngộ thương chính mình.
Triệu Trường Sinh một mực nhịn đến giữa trưa, vừa rồi về đến phòng đi ngủ.
Trọng Lâu bên này đột nhiên xuất hiện, để trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời lại phải nhập đen, Triệu Trường Sinh cũng đã không có ngủ tâm tư, liền bắt đầu trong phòng tự mình tu luyện. Ngày đó hắn một mặt nuốt hai viên Thánh Nguyên, hai viên Long Nguyên, mặc dù khiến cho hắn tu vi nhất cử bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ, có thể Thánh Nguyên Long Nguyên ẩn chứa lực lượng cỡ nào khổng lồ, hắn trong lúc nhất thời lại chỗ nào có thể hấp thu sạch sẽ. Hôm sau trời vừa sáng, Thiết Đảm Thần Hầu xuất hiện lần nữa tại bên ngoài khách sạn, chỉ là lần này tình huống lại cùng lần trước hoàn toàn tương tự.
Triệu Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần không nhanh.
Làm sao? Thần đợi chẳng lẽ là lại gặp ngoài ý muốn gì?
Thiết Đảm Thần Hầu đắng chát cười một tiếng, trong mắt đúng là bất đắc dĩ đau khổ.
Trường Sinh công tử, lần trước bản hầu đúng là trước mặt ngươi đùa bỡn qua hoa dạng, chỉ là lần này, bản hầu xác thực đã bị mất cái nào không lo làm cho hạ lạc.
Triệu Trường Sinh nhìn xem Thiết Đảm Thần Hầu trong mắt lúc gần lúc lộ vẻ sắc ý, trong lòng không khỏi khẽ động.
A, chuyện gì xảy ra?
Thiết Đảm Thần Hầu hung hăng nói, chắc hẳn công tử sớm đã biết Thiết Trảo Phi Ưng thân phận chân thật đi.
Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói không sai, ta tử vừa mới bắt đầu liền biết Thiết Trảo Phi Ưng là người xếp vào tại Đông Hán mật thám. Thiết Đảm Thần Hầu trong mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói, nguyên bản ta muốn mượn nhờ Thiết Trảo Phi Ưng tầng này thân phận, lừa gạt công tử, vì để cho đến cả sự kiện nhìn qua càng thêm rất thật, ta lúc đó trên thực tế là thật đã đem không lo làm cho âm thầm giao cho người này.
Triệu Trường Sinh thần sắc hơi động, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Thiết Trảo Phi Ưng phản bội thần đợi?
Thiết Đảm Thần Hầu lắc đầu, nói Thiết Trảo Phi Ưng đương nhiên sẽ không phản bội tại ta, đó nhưng là ta nhưng không có nghĩ đến chuyện này, Tào Chính Thuần cái này tiến tặc dĩ nhiên thẳng đến âm thầm phái người theo dõi Thiết Trảo Phi Ưng.
Nghe đến đó, Triệu Trường Sinh đã hiểu rõ ra,
cho nên nói, thần đợi đem không lo làm cho giao cho Thiết Trảo Phi Ưng, tương đương với giao cho Tào Chính Thuần.
Thiết Đảm Thần Hầu chỉ có thể gật đầu, đồng thời thở dài nói, bây giờ chẳng những Thiết Trảo Phi Ưng thân phận đã bại lộ, cái nào không lo làm cho càng là không biết bị Tào Chính Thuần giấu đến nơi nào, ta hai ngày này phí hết tâm tư bốn chỗ tìm kiếm, tuy nhiên lại đối với không lo làm cho hạ lạc không có nửa phần tin tức.
Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói nghe nói Cẩm Y Lệ vệ trì hạ chiếu ngục có đại hình 152 chủng, nhỏ hình càng là chừng 1000 loại nhiều, Thiết Trảo Phi Ưng thân phận nếu đã bị nhìn thấu, chắc hẳn đã sớm đem thần đợi hết thảy tình báo đều cáo chi Tào Chính Thuần.
Thiết Đảm Thần Hầu chỉ có thể gật đầu.
Tuy nói hắn đối với Thiết Trảo Phi Ưng trung thành có cực cao lòng tin, đó nhưng là đối mặt Cẩm Y Lệ vệ chiếu ngục loại tồn tại kinh khủng kia, trên đời này lại có cái nào trung tâm có thể khiêng đến xuống tới.
Thiết Đảm Thần Hầu bỗng nhiên thở dài một hơi, Thiết Trảo Phi Ưng một mực là ta nể trọng nhất tâm phúc, đối với dưới trướng của ta hộ Long Sơn trang bên trong hết thảy càng làm mà biết rất nhiều, bây giờ Thiết Trảo Phi Ưng như là đã rơi xuống Tào Chính Thuần trong tay, ta còn muốn dựa vào hộ Long Sơn trang mạng lưới tình báo truy tra không lo làm cho hạ lạc, đã không có nửa phần khả năng, mong rằng công tử minh giám.
Triệu Trường Sinh nghe vậy chỉ có thể đồng ý, hộ Long Sơn trang thực lực tuy nói bây giờ mạnh hơn so với Tào Chính Thuần dưới trướng Cẩm Y Liệp vệ, đó nhưng là giữa hai bên khác biệt, vẫn còn xa chưa đạt tới nghiền ép tình trạng. Dưới loại tình huống này, một khi Cẩm Y Liệp vệ bên kia thu hoạch đến hộ Long Sơn trang đủ nhiều tình báo, muốn tránh đi hộ Long Sơn trang truy tra, vốn cũng không phải là cái gì quá lớn nan đề. Cho nên thần đợi bây giờ tới tầm nhìn, hay là muốn cầu ta khác đổi một cái điều kiện.
Chương 515, cứu sống chính mình cả đời tình cảm chân thành. Chương 515, cứu sống chính mình cả đời tình cảm chân thành. Thiết Đảm Thần Hầu chỉ có thể gật đầu.
Đời này của hắn mục tiêu, một là quyền, hai là sắc. Bây giờ không lo làm cho đã mất, hắn xoán nghịch mưu phản dự định, tự nhiên chỉ có thể vô kỳ hạn trì hoãn. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý mất đi cái này cứu sống chính mình cả đời tình cảm chân thành cơ hội.
Triệu Trường Sinh cũng minh bạch điểm ấy, chỉ là Thiết Đảm Thần Hầu bên này nếu như không có khả năng xuất ra đủ để đả động đồ vật của mình, chính mình nhưng cũng không phải loại kia lạm tốt người. Hắn nhưng không có cứu sống người khác, khoái hoặc chính mình giác ngộ.
Thiết Đảm Thần Hầu thấy thế, chỉ có thể từng đầu ném ra ngoài điều kiện của mình. Trong đó phần lớn cũng chỉ là một chút vật vàng mà thôi, đây đối với bây giờ Triệu Trường Sinh mà nói, thực sự đã dẫn không dậy nổi nửa phần hứng thú. Thế gian này bất luận là ai, một khi có được vạn tam thiên bách bảo dương, đối với tiền tài tổng khó nhắc lại cùng cái gì hứng thú quá lớn.
Thiết Đảm Thần Hầu cái chán, đã có mồ hôi lạnh toát ra.
Hắn lúc này đã cấp ra mình có thể cho ra hết thảy, có thể Triệu Trường Sinh bên kia lại giống như ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. công tử, nếu như ta nguyện ý đem giới trướng của ta hộ Long Sơn Trang cực kỳ quản lý giới khổng lồ mạng lưới tình báo chắp tay nhường cho, công tử có thể nguyện ý đem thiên hương đậu khấu tặng cùng ta. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, cái này hộ Long Sơn Trang một khi thiếu đi thần đợi ở phía sau vận hành, chỉ sợ sụp đổ cũng chỉ là trong khoảnh khắc sự tình, kết quả là rơi vào bản công tử trong tay, thì có ích lợi gì? Thiết Đảm Thần Hầu khẽ giật mình, lập tức minh bạch Triệu Trường Sinh ý tứ. Ý của công tử là muốn ta từ đây hiệu trung công tử. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, cái này tự nhiên là muốn lấy quyết tại thần đợi thái độ, dù sao trên đời này nguyện ý vì một nữ nhân bỏ ra nhiều người như vậy, thật sự là không nhiều. Thiết Đảm Thần Hầu đông nhiên cắn răng, lớn tiếng nói, tốt, ta đáp ứng công tử yêu cầu, bất quá trước đó, ta hy vọng công tử có thể lại vì ta mang tới viên thứ ba thiên hương đậu khấu, nếu không ta liền xem như đạt được công tử trong tay thiên hương đậu khấu, chung quy cũng vô pháp cứu sống Tố Tâm. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, không chút do dự nói, không có vấn đề, trong vòng nửa tháng, bản công tử nhất định sẽ đem viên thứ ba thiên hương đậu khấu cùng nhau đưa lên. Chuyện cho tới bây giờ, Thiết Đảm Thần Hầu trừ tin tưởng Triệu Trường Sinh cam đoan bên ngoài, tựa hồ cũng không có biện pháp khác có thể chọn. Thế là chỉ có thể nói, tốt, vậy ta liền chờ hậu công tử tin lành. Nói xong, Thiết Đảm Thần Hầu không do dự nữa, quay người liền nên ngang rời đi. Đợi đến Thiết Đảm Thần Hầu sau khi rời đi, Hiểu Mộng đại sư lúc này mới từ trên lầu đi xuống. Công tử, ngươi thật dự định muốn vì Thiết Đảm Thần Hầu đi tìm viên thứ ba thiên hương đậu khấu sao? Chúng ta đó nhưng là một chút manh mối không có a. Triệu Trường Sinh cười cười, nói a, ngươi làm sao sẽ biết ta chỗ này không có nửa phần manh mối? Chẳng lẽ công tử đã biết viên thứ ba thiên hương đậu khấu hạ lạc? Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, trên đại thể vị trí hẳn là biết đến, bất quá trước đó, chúng ta lại cần đi trước một chuyến vọng kinh mới được. Hiểu Ngộng đại sư nhuyễn miệng cười, nói xem ra ta chỗ này là muốn sớm chúc mừng công tử vui lấy được đại tướng một người, có cái này Thiết Đạm Thần Hầu quy hàng, chỉ sợ ngày sau phóng nhãn thiên hạ, lại khó có chuyện gì có thể giấu giếm được công tử đi. Tề An thành vị trí cách vọng kinh cũng không phải là rất gần. Triệu Trường Sinh bọn người tuy là trước tiên xuất phát, vẫn như trước đuổi đến 10 ngày trên dưới lúc này mới đi vào vọng kinh thành bên dưới. Hoàng Dung nhìn trước mắt nguy nga tường thành, nhịn không được sợ hãi thán nói, công tử, nơi này chính là vọng kinh thành nha, tường thành thật cao nha. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, không thể không nói, trước mắt vọng kinh thành, bất luận là cùng Hàm Dương so sánh, hay là cùng Biện Kinh so sánh, không thể nghi ngờ đều muốn trang trọng dày đặc quá nhiều. Bạch Thanh Nhi hôm nay tâm tình tựa hồ cũng rất là không tệ, nghe được Hoàng Dung bên này sợ hãi thán phục, không khỏi cười nói, đó là tự nhiên, nghe nói cái này vọng kinh thành tường năm đó đó nhưng là do Vạn Tam Thiên Tổ thượng quên tiền kiến tạo đâu. Nói xong, Bạch Thanh Nhi chỉ đầu tường trên cửa chính một khối gạch đỏ, hỏi ngược lại, ngươi thấy cái nào một khối gạch đỏ sao? Hoàng Dung không khỏi nhẹ gật đầu, cau mày nói, thật kỳ quái, cái nào một viên gạch nhan sắc làm sao như thế trách, tựa như là bị thứ gì cho nhuộm màu một dạng. Bạch Thanh Nhi cười thần bí, đề nghị, ngươi nếu là hiếu kỳ, không ngại đi lên kiểm tra nhìn xem, có lẽ liền có thể phát hiện nguyên do trong đó. Hoàng Dung nghe được Bạch Thanh Nhi nói như vậy, tự nhiên cũng là không có suy nghĩ nhiều, thân hình nhảy lên liền đã đi tới trên đầu thành, đưa tay sờ đi lại. Chỉ là rất nhanh, nàng liền lại thất lạc nhảy xuống tới. Đều đã khô được, không phát hiện được bất cứ thứ gì hay. Bạch Thanh Nhi cho đến lúc này, vừa rồi vui sướng cười ra tiếng. Đã ngươi không phát hiện được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, cái nào một khối gạch đỏ trên thực tế là dùng Vạn Tam Thiên Tiền Bối huyết nhục rèn đúc mà thành, đương nhiên nhan sắc sẽ rất đỏ tươi rồi. Hoàng Dung nghe nói như thế, hưng phấn khuôn mặt, trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Cái nào vừa mới đụng vào qua gạch đá tay nhỏ, càng là không tự chủ tại mép váy không ngừng đau. Triệu Trường Sinh nhìn xem Hoàng Dung tội nghiệp bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhịn không được răn dạy Bạch Thanh Nhi nói, Thanh Nhi, ngươi biết rõ Dung Nhi nhát gan, còn như thế hù dọa nàng, lần sau không cho phép còn như vậy hồ nháo. Bạch Thanh Nhi nghe vậy không khỏi nhếch miệng, không nói nữa. Bất quá từ trong mắt nàng chớp động tình quang đến xem, tâm tình của nàng bây giờ rõ ràng không sai. Một đoàn người đi vào vọng kinh thành, chỉ gặp hai bên khu phố chỉnh tề sạch sẽ, vãng lai người đi đường bình thản an bình, không khỏi hảo cảm đại sinh. Hạng Thiếu Vũ lúc này nhảy ra ngoài, muốn cùng Ô Hoạch cùng đi là mấy người tìm chỗ ở. Sau khi hai người đi, Triệu Trường Sinh bên này liền y theo hướng lệ, bắt đầu ở trong thành bốn chỗ tản bộ. Nhưng ai biết vừa đi ra không lâu, một tên lưu manh lại bỗng nhiên vọt tới Triệu Trường Sinh trước người. Vị gia này, ta nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, hôm nay nhất định sẽ phát tài, có hứng thú hay không để nhỏ dẫn ngươi đi tìm xem môn đạo. Tên côn đồ này quần áo lôi thôi, có thể một đôi mắt lại dị thường có thần. Ở đây mấy người đều là võ đạo bên trong hảo thủ, tự nhiên một chút liền nhìn ra tên côn đồ này chí ít người mang tông sư viên mãn cảnh nội lực. Triệu Trường Sinh não bên trong đống nhiên linh quang lóe lên, cười hỏi, a, ngươi có phát tài đường đi? Cái nào quần quần vội vàng ở đâu? Nói đó là tự nhiên, vị gia này ngươi sợ là không biết đi. Tại cái này vọng kinh thành nội, nếu bản về nhãn lực cao thấp, có thể so sánh từng chiếm được ta thành không phải là nhưng không có mấy cái. Triệu Trường Sinh nghe nói như thế, rốt cục bật cười. Thành không phải là, không nghĩ tới chính mình vừa mới đặt chân vọng kinh thành, vậy mà liền có thể đụng tới tên dở hơi này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lúc này thành không phải là rõ ràng vừa thu hoạch được cổ tam thông nội lực không lâu, thật sự là một tờ giấy trắng thời điểm. Thế là liền cười nói, tốt, đã ngươi đem chính mình nói lợi hại như vậy, vậy bản công tử không ngại liền cho ngươi một cái cơ hội, bất quá chúng ta cảnh cáo lại muốn nói ở phía trước, nếu như ngươi cuối cùng không có khả năng mang ta phát tài lại nên như thế nào. Thành không phải là lúc này cực thắng phát tác, chỉ muốn có thể sớm tìm kẻ ngốc đi cho mình thanh toán, nơi nào sẽ quan tâm cái gì thắng thua vấn đề. Lúc này không chút nghĩ ngợi liền nói ra, nếu là ta không thể để cho đại gia ngươi phát tài nói, đại gia ngươi để cho ta làm cái gì, ta thành không phải là thì làm cái đó. Chương 516,
đặt chân nhân sinh đỉnh phong chương 516, đặt chân nhân sinh đỉnh phong. Trên thế giới này, có người bởi vì một lần nguy hiểm mà mệnh tang cửu tuyển, có người lại có thể bởi vì một lần nguy hiểm nhẹ nhõm đặt chân nhân sinh đỉnh phong. Thành không phải là hiển nhiên chính là cái này sau một loại đại biểu. Tại Triệu Trường Sinh trong ấn tượng, thành không phải là thành công, tựa hồ chỉ là trượt chân rất xuống một lần thiên lao. Tiến vào thiên lao trước, thành không phải là không có gì cả, hãm hại lừa gạt. Nhưng từ thiên lao sau khi ra ngoài, cũng đã đại minh trong giang hồ tuyên bố hiển hách một phương cao thủ. Chỉ là hiện tại thành không phải là, hiển nhiên còn không biết chính mình giá trị, vẫn như cũng một bộ vô lại bộ dáng, nghĩ đến pháp bốn chỗ hãm hại lừa gạt. Triệu Trường Sinh rất hài lòng thành không phải là trả lời. Dù sao có thể đem loại này phúc tinh lung lạc ở bên người, thượng tiên chí ít sẽ không đối với mình quá mức tàn nhẫn. Hiểu Mộng đại sư mấy người lúc này vẫn không rõ Triệu Trường Sinh dụng ý, bất quá bọn hắn cũng là biết một chút, Triệu Trường Sinh cũng không phải là loại kia ưa thích tại sòng bạc bên trong lưu luyến người. Lúc này nếu đồng ý bồi thành không phải là tiến về một chuyến quán đánh bạc, ở trong đó tất nhiên có các nàng chưa từng biết được nguyên nhân. Bất luận là đế quốc nào thủ đô, quán đánh bạc số lượng tổng sẽ không quá ít. Ngẫm lại cũng là, có thể tại phạm vi thủ đô bên trong không lý tưởng người, cái nào không phải túi sung túc, bụng giấu bóng lắm chủ. Triệu Trường Sinh bồi tiếp thành không phải là, lân cận tuyển một nhà quán đánh bạc đi vào. Vừa mới đi vào quán đánh bạc, cửa ra vào phụ trách tiếp đãi tiểu nhị liền làm bộ muốn đem thành không phải là đuổi đi ra. Đi đi đi, muốn lừa gạt tiền đi khác sòng bạc lừa gạt đi, ít đến chúng ta cái này phải dày suy nghĩ. Thành không phải là rõ ràng có chút lúng túng nhìn Triệu Trường Sinh một chút, mắt thấy Triệu Trường Sinh lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ không có chút nào chỗ xem xét bộ dáng, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần lực lượng. Ngươi đổi người nào đi? Ta cho ngươi biết, ngươi thành không phải là ra ra lúc này không giống ngày xưa ta hôm nay đó, nhưng là mang theo một vị lớn vượng tinh tới, ngươi còn dám nói nhảm, coi chừng ra ra thưởng ngươi cái bạn tai to. Thành không phải là fan này giả vờ giả vị xuống tới, cái nào tiểu nhị quả nhiên bị hù dọa không khỏi kinh ngạc nhìn Triệu Trường Sinh một chút. Khi nhìn thấy Triệu Trường Sinh trên thân mảnh lụa tinh kéo quần áo sau, trong lòng nơi nào còn dám như trước đó giống như lãnh đạm, đội vàng một mặt bồi tiếu đem hai người lên vào trong phòng. Thành không phải là vừa thấy được xuất sắc, cả người liền phảng phất bị đánh máu gà bình thường, hưng phấn không được. Triệu Trường Sinh trong lòng âm thầm cười một tiếng, rất là quan tâm mà hỏi, hiện tại liền bắt đầu. Thành không phải là đội vàng ở đâu, chỉ vào con báo vị nói ra, thanh này nhất định mở chính là con báo, công tử yên tâm ép là được. Triệu Trường Sinh cười cười, dựa vào thành không phải là ý kiến, đem một thỏi bạc đặt ở con báo vị bên trên. Thành không phải là mắt thấy tiền đặt cược đã bên dưới, tựa hồ trong khoảnh khắc liền đem Triệu Trường Sinh tồn tại quên sạch sẽ. Một đôi mắt càng là tựa như cái đinh bình thường, một mực rơi vào cái nào chia bài trước người hộp xúc sắc phía trên. Triệu Trường Sinh không biết thành không phải là khoái hoạt nguồn suối đến cùng ở nơi nào, hắn tựa hồ vĩnh viễn không cách nào lý giải như thành không phải là dạng này dân cờ bạc đối với xúc sắc nhu cầu danh lợi. Chia bài rất nhanh liền dọn dẹp mặt bàn, bắt đầu ném xúc sắc, nương theo lấy hộp xúc sắc giòn vàng từng đoạn kết thúc, hết thảy tựa hồ cũng đã hết thảy đều kết thúc. Lấy Triệu Trường Sinh bây giờ tu vi võ đạo, xuyên thấu qua tầng kia hộp xúc sắc nhìn thấu bên trong xúc sắc phân bố, dễ như trở bàn tay. Làm cho Triệu Trường Sinh kinh ngạc chính là, cái nào hộp xúc sắc bên trong xúc sắc, lúc này ngừng vị điểm số, vậy mà thật là cái 6 con báo. Triệu Trường Sinh kinh ngạc nhìn một chút thành không phải là, hỏi, ngươi ngày bình thường đánh bạc vận khí như thế nào? Thành không phải là đội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, công tử yên tâm liền tốt, ta thành không phải là danh xưng vọng kinh đánh cược nhỏ thần, danh hào này cũng không phải nói bậy. Triệu Trường Sinh lặng lặng nhìn thành không phải là, mắt thấy đối phương lúc nói chuyện, ánh mắt né tránh bộ dáng, làm sao không biết thành không phải là đây là đang khoác lác. Lúc này, một bên một cái đổ khách giống như có nhàn rỗi, liếc qua ngay tại tự nói khoác lác thành không phải là. A, liền ngươi cũng dám gọi vọng kinh đánh cược nhỏ thần. Thiên hạ này có thể có bị sòng bạc nhổ quần đánh cược nhỏ thần. Thành không phải là mặt trong nháy mắt đỏ thành một trái táo. Triệu Trường Sinh nhưng trong lòng chỉ có thể cười khổ, bởi vì bất luận thành không phải là ngày xưa vận khí như thế nào, chí ít hắn hiện tại, vận khí tựa hồ thật đúng là không tệ. Chẳng lẽ là vận mệnh chi thần biết mình đối với thành không phải là có mang ý xấu, cho nên tận lực trong bóng tối trợ giúp với hắn. Rơi vào đường cùng, Triệu Trường Sinh chỉ có thể ngón tay khẽ nhúc đích, một cỗ nội lực xuyên thấu qua hộp xúc sắc, đánh vào trong đó một hạt trên xúc sắc mặt. Chia bài mở ra hộp xúc sắc, nguyên bản con báo điểm, lập tức liền trở thành mở lớn một chút. Thành không phải là thấy một lần kết quả này, lập tức bắt đầu ở Triệu Trường Sinh trước mặt biện giải cho mình. Mắt thấy trận thứ hai đánh cược lại phải mở, thành không phải là vội vàng lại bắt đầu khuyến khích lấy Triệu Trường Sinh lần nữa đặt cược. Triệu Trường Sinh tự nhiên là vui lòng đến cực điểm, lúc này dựa vào thành không phải là ý tứ, lần nữa áp chú. Như vậy một giờ qua đi, Triệu Trường Sinh trước sau sau trọn vẹn thua mất rồi hơn 2002. Thành không phải là sớm đã không có trước đó thần khí, đã bắt đầu âm thầm đếm trên đầu ngón tay lên Triệu Trường Sinh thua tiền số lượng. Triệu Trường Sinh lúc này cũng đúng lúc đợi có chút phiền, mắt thấy thành không phải là hưng thu dần dần lui, thế là liền hỏi, đã nói xong tài vận của ta đâu? Thành không phải là hắc hắc khô khốc một hồi cười, đột nhiên nâng lên một cước đạp lăn trước mắt bàn đánh bạc, bốn phía các đồ khách thấy thế giận tím mặt, nhao nhao cơ lấy trong tay ra hỏa sự tình liền muốn tính sổ sách. Sát na công phu, trong sòng bạc đã loạn làm một đoàn. Triệu Trường Sinh chính mình cũng không có nghĩ đến cái này đột nhiên tới biến cố, đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt nơi nào còn có thành không phải là bóng dáng. Triệu Trường Sinh thầm mắng một tiếng sau, ngay sau đó cũng không muốn cùng những này các đồ khách dây dưa, bước ra vội vàng liền đuổi theo. Thành không phải là gia hỏa này vận khí thật sự là có chút vượt qua dự liệu tốt, lúc này liền xem như hắn, cũng không dám quá mức chậm trễ thời gian, để tránh thật không để ý bên dưới bị người bỏ chạy bóng dáng. Thành không phải là một bên chạy, một bên chửi ầm lên. Mẹ nó, lão tử vận khí này làm sao lại đen đủi như vậy áp mấy chục thanh chú,
cho nên ngay cả một lần đều không có thắng nổi. Lão Tạc Tiên, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta thành không phải là nha? Hắn bên này kêu chính vui mừng thời điểm, ai ngờ trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Triệu Trường Sinh chính một mặt cười nhạt nhìn xem hắn. Thành không phải là gãi đầu một cái, vận điệu cười làm lành nói, công tử ngươi qua đây vừa mới cũng không biết là cái kia thất đức quỷ vậy mà lật ngược người ta sòng bạc cái bàn, nếu không phải ta chạy nhanh, nhất định bị trận này hổ đã liên lụy đi vào đâu. Triệu Trường Sinh không để ý tới Thành không phải là hồ ngôn loạn ngữ, khẽ mỉm cười nói, hiện tại chúng ta là không phải nên nói một chút trước đó ước định. Thành không phải là lại là hai tiếng ngược cười, cà lăm mà nói, đúng vậy, chỉ là không biết công tử muốn ta làm cái gì nha. Không dối gạt công tử, ta Thành không phải là bây giờ liền cái này mệnh nát một đầu, ngài nếu là để ý, cái nào liền lấy đi tốt, những vật khác ta là một chút không có. Nói xong, Thành không phải là dứt khoát hai tay mở ra, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, bày ra một bộ ta là vô lại ta sợ ai tư thế. Chương 517, cùng thần ma thăm dò chương 517, cùng thần ma thăm dò tại Thành không phải là xem ra, Triệu Trường Sinh làm sao cũng là một cái người có thân phận thôi. Chỉ cần mình đầy đủ vô lại, hắn trung vi sẽ không thật cùng chính mình so đo mới đối. Có ai nghĩ được, hắn bên này vô lại còn không có đùa bận xong, Triệu Trường Sinh bên kia thống khoái đáp ứng âm thanh cũng đã chuyển vào lỗ tai. Tốt, cái nào từ nay về sau, ngươi đầu này mệnh nát, là thuộc về bổn công tử. A, Thành không phải là giật mình, doa đến vội vàng từ dưới đất nhảy lên. Công tử ngươi muốn ta đầu này mệnh nát làm gì nha? Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói chẳng lẽ ngươi còn có những thứ đồ khác dùng để gắn nợ? Thành không phải là chỉ có thể lắc đầu, hắn phàm là thân có thừa tài, cũng không trở thành chạy tới trên đường cái tìm Triệu Trường Sinh lừa gạt tiền đánh bạc vốn. Triệu Trường Sinh mang theo Thành không phải là trở lại khách sạn lúc, chúng nữ sớm đã chờ đã lâu. Mắt thấy Thành không phải là vậy mà đi theo Triệu Trường Sinh sau lưng, mọi người trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Sư Phi Huyên đối với Thành không phải là dạng này dịu dàng vô lại vốn là không có hảo cảm, lúc này gặp đến Triệu Trường Sinh vậy mà mang theo Thành không phải là đi vào khách sạn, không khỏi nhíu mày. Công tử, hắn làm sao đi theo ngươi? Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói không có gì, chẳng qua là cảm thấy người này coi như có chút ý tứ, cho nên liền định đem hắn giữ ở bên người. Sư Phi Huyên trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ chán ghét, bất quá việc này như thường lệ dù sao đã quyết định, nàng liền xem như lại thế nào chán ghét, hiển nhiên cũng là không có biện pháp cải biến. Ngược lại là Thành không phải là nơi này, lúc này phảng phất đối với chúng nữ chán ghét hảo vô sở giác bình thường, một hồi nhìn xem cái này, một hồi cái kia sở một cái, chơi gọi là một cái quên cả trời đất. Không đến trong một lát, trong chúng nữ, đúng là không có người nào không đối hắn hận thấu xương. Triệu Trường Sinh lúc này cũng đã nhận ra không đối, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Dựa vào ý nghĩ của hắn, Thành không phải là người này nhất là nói năng ngờ sớt, mang theo trên người làm gì cũng không trở thành dẫn người người chán ghét mới đối, ai có thể nghĩ kim lại lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Rơi vào đường cùng, Triệu Trường Sinh chỉ có thể gọi là đến Ô Hoạch. Ô Hoạch, ngươi lập tức mang theo Thành không phải là trở về Đại Tần trong phủ đi thôi, nhớ kỹ cho Hoàng Dược Sư giao phó xong, người này ở trong phủ có thể mặc ý hành động, nhưng là tuyệt không thể cho phép hắn bước ra vương phủ nửa bước. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh không khỏi nhìn thoáng qua Thành không phải là, sau đó vừa rồi lạnh lùng nói, nếu như hắn dám can đảm một mình rời đi vương phủ, giết chết bất luận tội. Thành không phải là nguyên bản còn tại cười đùa tí tưởng, ai ngờ đột nhiên lại nghe được Triệu Trường Sinh nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói đến, dưới sự kinh hãi, nơi nào còn dám làm cản hồ nháo, đội vàng hung hăng đối với Triệu Trường Sinh cam đoan mình tuyệt đối không dám tùy tiện làm loạn. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu ngẫu, đối với Ô Hoạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ô Hoạch lập tức hiểu ý, nhấc lên Thành không phải là liền dưỡng thành mà đi. Thành không phải là sau khi đi, chúng nữ cuối cùng là khôi phục dị vãng hòa hợp. Hiểu Mộng đại sư nhìn xem Triệu Trường Sinh nói công tử, chẳng lẽ cái này gọi Thành không phải là người cũng có được cái gì thể chất đặc biệt? Cho nên ngươi công tử ngươi mới có thể phí lớn như vậy tình đem hắn lôi kéo tới. Triệu Trường Sinh cười lắc đầu. Không có, người này tư chất bình thường, cũng không có cái gì thể chất đặc biệt. Hiểu Mộng đại sư nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, lông mày không khỏi nhíu chặt hơn mấy phần. Cái nào công tử tại sao phải đem hắn giữ ở bên người? Triệu Trường Sinh nghe vậy chỉ có thể lắc đầu cười khổ, hắn cũng không thể nói cho Hiểu Mộng đại sư, chính mình là bởi vì coi trọng Thành không phải là trên người khí vận, cho nên mới sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn giữ ở bên người đi. Hiểu Mộng đại sư mắt thấy Triệu Trường Sinh cũng không có ý lên tiếng, cũng là không còn tiếp tục truy vấn cái gì. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, mấy người điểm một bàn đồ ăn ăn đằng sau, liền bắt đầu thảo luận lên Thiên Hương Đậu Khấu hạ lạc. Triệu Trường Sinh sớm đã biết, cái nào viên thứ ba Thiên Hương Đậu Khấu, ngay tại Vân La quận chúa phủ quận chúa bên trong một viên trong Dạ Minh Châu. Chỉ là cụ thể ở đâu một cái trong Dạ Minh Châu, hắn lại là không có nửa điểm đầu mối. Phải biết, Đại Minh Đế quốc thừa thái Dạ Minh Châu, cho nên đừng nói là Vân La quận chúa trong phủ đệ liền xem như những cái kia có chút thân phận tiểu thư quý tộc trong phủ đệ, Dạ Minh Châu loại đồ chơi này cũng đều là luận rõ trang. Chính hắn nếu là từng cái đi loại bỏ, trời mới biết lúc nào mới là cái cửa. Cho nên chuyện này nếu như muốn làm thuận lợi, sốt ruột đó là tuyệt đối không thể nóng nảy. Trước mắt điểm trọng yếu nhất chính là muốn biện pháp trước cùng Vân La quận chúa giữ gìn mối quan hệ. Chỉ cần quan hệ làm tốt, Thiên Hương Đậu Khấu sớm muộn cũng là hắn vật trong lòng bàn tay. Nhưng là đối với làm như thế nào cùng Vân La quận chúa giữ gìn mối quan hệ, Triệu Trường Sinh lúc này lại là không có nửa điểm đầu mối. Nhất là tại trong ấn tượng của hắn, vị này Vân La quận chúa hay là một cái điêu ngoa bút đồng chủ, cùng loại cô nương này liên hệ, đối với Triệu Trường Sinh mà nói, khiêu chiến thật sự là không nhỏ. Sau bữa cơm chiều, chúng nữ nhao nhao nháo muốn lên đường phố đi chơi. Lúc đầu cũng nghĩ mời như thường lệ cùng đi, đó nhưng là Triệu Trường Sinh trong lòng suy nghĩ thu hoạch Thiên Hương Đậu Khấu một chuyện, cho nên liền không có cùng đi các nàng một đạo ra ngoài. Hạ Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người, bởi vì không có ô hoạch bồi tiếp bọn hắn cùng nhau chơi bừa, cho nên lúc này đành phải vây quanh ở Triệu Trường Sinh bên người liễu díu vui vừa ầm ĩ không ngừng. "Sư phụ, ngươi làm sao một mực cau mày a, là có chuyện gì nghĩ không rõ làm sao?" Triệu Trường Sinh nghe vậy cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại: "Thiếu Vũ, nếu như ngươi gặp được một cái lại yêu ngoa, lại có tiền tiểu thư nhà giàu, có biện pháp nào có thể giải quyết hắn?" Hạ Thiếu Vũ hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ của mình sẽ hỏi chính mình cao thâm như vậy vấn đề, trong lúc nhất thời không khỏi cứ thế tại đường trường. Nửa ngày qua đi, lúc này mới nói lẩm bẩm: "Ta nếu là thật gặp được như thế một cô nương, cái nào xin mời Dung Nhi tỷ tỷ ra mặt, lấy Dung Nhi tỷ tỷ khôn khéo, ta cũng không tin còn có nhà kia cô nương là hắn không giải quyết được." Triệu Trường Sinh nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản liền không có nghĩ đến Hạng Thiếu Vũ có thể đưa ra cái gì tốt đáp án đến. Có ai nghĩ được, Hạng Thiếu Vũ bên này chẳng những cấp ra đáp án, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là một cái không sai đáp án. Trong lúc nhất thời, Triệu Trường Sinh không khỏi cười ha ha. "Tốt, không sai, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu, nếu để cho Dung Nhi đi đối phó cái này Vân La của chúa, tựa hồ thật là có chút hy vọng." Suy nghĩ nhất định, Triệu Trường Sinh lập tức trực giác toàn thân thư giãn thích gì đang lo lắng muốn lên lầu đi nghỉ ngơi đâu, ai ngờ bỗng nhiên hai cái mặt phấn công tử nên ngang đi đến. "Nơi này là không phải có một cái gọi là thành không phải là người, nhanh cho bản công tử cút ra đây, nếu không, coi chừng bản công tử đập khách sạn này." Triệu Trường Sinh lần theo thanh âm, hướng phía cửa nhìn lại, chỉ gặp cái nào mặt phấn công tử hai má đỏ thẫm, lông ngực cụ đủ, đúng là một cái nữ giả nam trang chủ. Nghĩ đến đâu vị Vân La quận chúa thích nhất làm sự tình, tựa hồ chính là nữ giả nam trang, Triệu Trường Sinh khẽ miệng không khỏi đã phụ lên mấy phần cười nhạt. "Thiếu Vũ, lập tức ra ngoài ngươi các vị thị tỷ, liền nói sư phụ nơi này có đại sự cần bọn hắn hỗ trợ, để bọn hắn." Chương 518, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Chương 518, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Vân La quận chúa sau lưng, một thân nam trang tiểu nô, chính lơm lớp lo sợ đánh giá trong khách sạn đám người động tĩnh. Mắt thấy trong khách sạn đã có không ít tức giận ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, vội vàng lôi kéo Vân La quận chúa góc áo nói khẽ: "Quận chúa, ngươi không nên hồ nháo à, vạn nhất chọc giận giang hồ kia hào hiệp, xảy ra đại sự." Triệu Trường Sinh nhìn xem trong lòng không ngừng cười thầm. Đôi chủ tớ này thật đúng là đặc biệt, nhà khác đều là chủ nhân nhát gan, người hầu đưa hãn, đến bọn hắn nơi này, ngược lại là người hầu nhát gan, chủ nhân đưa hãn. Bất quá không nói, Vân La quận chúa không hổ là thiên gia quý tộc, da thịt non mịn, môi hồng răng trắng, mặc dù đóng vai cái này nam trang, nhưng cũng khó nén nó bản thân tuyệt sắc. Cái nào đẹp đẽ bộ dáng, so với hậu thế trong kịch truyền hình không biết quyến rũ bao nhiêu. Triệu Trường Sinh còn tại chỗ nào thưởng thức, ai biết bên tay trái một cái giang hồ hào khách chợt bạo khiêu mà lên. "Mẹ nhà hắn, lão tử tại cái này ăn cơm đâu, các ngươi nhao nhao mẹ ngươi trái trứng đâu?" Cái nào giang hồ hào khách đầu tròn mặt tròn, thịt mỡ mọc lan tràn, đừng nói là Vân La quận chúa liền xem như Triệu Trường Sinh nơi này liếc thấy phía dưới, đều chỉ cảm giác trong lòng một ghét. Vân La quận chúa phản ứng tự nhiên càng là không chịu nổi, trên mặt mặc dù còn tại quật cường, có thể miệng đã không tự chủ bắt đầu run rẩy lên. "Ngươi ngươi tốt gan to, ngươi biết bản công tử là ai chăng? Ngươi ngươi dám cùng bản công tử nói như vậy?" Cái nào hào khách nguyên bản cũng chỉ là đứng dậy hù dọa một chút Vân La quận chúa, để cho mặt phấn tiểu tử mau mau xéo đi, miễn cho quấy rầy chính mình ăn cơm. Hắn thấy, như Mây La quận chúa dạng này phúc hậu công tử, từng cái nào đều là giấy lao hổ, nhìn thấy chính mình nổi giận há có thể có không tệ ra quần nguyên nhân. Có ai nghĩ được, Vân La quận chúa bên này đúng là không chút nào cho hắn này tấm hung tướng mặt mũi. "Ngươi nói cái gì? Nghe ngươi ý tứ, là không nguyện ý cho lão tử mặt mũi này." Tiểu nô sớm đã dọa đến chân cổ như nhũn ra, hung hăng muốn kéo lấy Vân La quận chúa rời đi, có thể Vân La quận chúa lúc này lại bỗng nhiên chủ uni bị ủ phát tác, đúng là làm sao kéo cũng kéo không đi. "Thế nào? Dưới ba ngày ban mặt, ta thấy nói cái gì liền nói cái gì, ngươi quản được sao?" Triệu Trường Sinh ở một bên nhìn xem, rõ ràng cảm giác được cái nào mặt mũi tràn đầy giữ tợn háo khách trong mắt đã có hung quang dâng lên. Người trên giang hồ, một khi tức giận, cái nào cũng không phải tùy tiện đánh một chầu liền có thể xong việc dưới đại đa số tình huống, cái nào đó nhưng là nhất định phải thấy máu không thể. Quả nhiên, cái nào mặt mũi tràn đầy giữ tợn háo khách nghe nói như thế sau, đột nhiên cặc cặc hai tiếng cười quái dị, trực tiếp tìm đến tiểu nhị, trả hết tiền cơm đằng sau, đứng dậy liền muốn rời đi. Vân La quận chúa lúc này còn tưởng rằng đối phương là sợ chính mình đâu, còn tại chỗ nào ngẩng lên cái mũi một mặt đắc ý có thể sau một khắc, một tiếng thanh thúy kim thạch giao minh âm thanh lại bỗng nhiên tại bên người nàng vang lên, Vân La quận chúa dưới sự kinh hãi, vội vàng thổi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ gặp cái nào hào khách run rẩy trong lòng bàn tay, lúc này chính nắm một thanh tán đao. Mà liền tại trên mặt đất, một đoạn sắc bén lưỡi đao, chính lóe hàn quang, lặng lặng nằm tại bên chân của nàng. Vân La quận chúa tựa hồ đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng vừa rồi xảy ra chuyện gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sau lưng che miệng một mặt hoảng sợ tiểu nô. "Tiểu nô, đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu nô lúc này đã sớm bị sợ vỡ mật, chỉ vào cái nào hào khách liền thét to: "Quận chúa, cái này người này muốn hành thích ngươi, hắn muốn ám sát quận chúa ngươi." Vân La quận chúa hậu chi hậu giác bên dưới, lúc này mới vội vàng lôi kéo tiểu nô hướng nơi xa né tránh. Cái nào hào khách lúc này cũng là sắc mặt biến đổi liên hồi, nhất là nghe được vừa rồi tiểu nô vậy mà lấy quận chúa xưng hô Vân La lúc, lấy nhãn lực của hắn, lúc này như thế nào còn nhìn không thấu Vân La quận chúa ngụy trang. Đại Minh hoàng tộc, cố nhiên thế yếu, đó nhưng là hoàng gia uy nghiêm, nhưng cũng không phải bình thường giang hồ hào khách có thể tùy ý trả đạp. Khi phản ứng hào khách, nơi nào còn dám ở chỗ này ở lâu, hung tợn quét trong khách sạn một vòng sau, ôn quyền nói: "Bất luận là cái nào bằng hữu hôm nay hỏng chuyện tốt của ta, huynh đệ ta xem như nhớ kỹ, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, sau này còn gặp lại." Nói xong lời xa giao, lập tức đầu co rụt lại, biến mất tại phía ngoài trên đường phố. Vân La quận chúa Trung Quy vẫn là biết sợ lúc này mắt thấy cái nào hào khách rời đi, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vuốt ngực hỏi tiểu nô nói tiểu nô, mới vừa rồi là vị nào anh hùng hảo hán cứu được ta, ngươi thấy được sao? Tiểu nô chỉ Triệu Trường Sinh phương hướng, nhỏ giọng nói, quận chúa, chính là vị nào công tử cứu được ngươi đây? Vân La quận chúa sau khi nghe xong, lập tức mang theo tràn ngập ước mơ ánh mắt, đi vào Triệu Trường Sinh bên người. Uy, vừa mới là ngươi cứu được ta sao? Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Triệu Trường Sinh nghĩ nghĩ, hắn hiện tại tự nhiên đã nhìn ra, vị này Vân La quận chúa căn bản liền không có trải qua cái gì nhân sinh hiểm ác, loại người này trong đầu, chỉ sợ trang chỉ có cái gì anh hùng hiểm nghĩa, giang hồ hào hùng. Vì vậy nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Ân Vân La quận chúa hiển nhiên đối với Triệu Trường Sinh trả lời rất là hài lòng, khuôn mặt đỏ thắm càng là không ngừng trên dưới đong đưa, một bộ gặp tri âm bộ dáng. Không sai, ngươi rất tốt, bản công tử thích kết giao nhất chính là ngươi dạng này hiệp nghĩa anh hùng. Triệu Trường Sinh trên mặt còn tại cười, nhưng trong lòng đã không nhịn được cảm thán đứng lên. Chắc không được cái này Vân La quận chúa cuối cùng sẽ bị thành không phải là cho nhặt đi đâu, cái này đần độn dáng vẻ, gặp thành không phải là như thế ăn nói lung tung vô lại, không bị bắt cóc cái nào mới là lạ chứ. Một bên tiểu nô rõ ràng liền so Vân La quận chúa cẩn thận rất nhiều. Nàng tựa hồ trong lúc mơ hồ đã nhận ra Triệu Trường Sinh cũng không dễ chơi, cho nên hung hăng nghĩ đến biện pháp muốn đem Vân La quận chúa gọi đi. Chỉ là Vân La quận chúa lần đầu gặp anh hùng, hay là một cái có thể so với Bạch Mã Vương tử anh hùng, cái nào sớm đã hoài xuân tâm, sớm đã nước tràn thành lụt. Tiểu nô một đứa nha hoàn lại chỗ nào có thể kéo động đến lúc này Vân La quận chúa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cẩn thận hỏi thăm Triệu Trường Sinh. Công tử, không biết ngươi xưng hô như thế nào nha? Triệu Trường Sinh nói họ Triệu Trường Sinh là cũng. Vân La quận chúa nghe chút Triệu Trường Sinh bên này tự bộ tính danh, lập tức cũng tự mình báo lên tên của mình. Ta gọi La Vân, vọng kinh nhân sĩ, công tử ngươi nhớ kỹ sao? Mắt thấy Triệu Trường Sinh gật đầu, Vân La quận chúa lại vội vàng đem một bên tiểu nô kéo tới. Vị này gọi tiểu nô, là của ta thiếp thân nha ngạch, người hầu, tiểu nô, còn không mau gặp qua Triệu công tử. Tiểu nô âm thầm niết miệng, thầm nghĩ nhà mình vị quận chúa này cuối cùng là còn có chút tâm nhãn, không có đem thân phận chân thật của mình tiết lộ ra ngoài. Mấy người chính nói chuyện đâu, Hàn Thiếu Vũ đã mang theo Hiểu Mộng đại sư bọn người chạy về. Vừa mới đi vào khách sạn, liền nhìn thấy Triệu Trường Sinh chính cùng Vân La quận chúa ở nơi nào nói chuyện vừa nói vừa cười. Chúng nữ ánh mắt, sao mà độc ác, một chút liền nhìn ra Vân La quận chúa là thật hay giả. Trong lúc nhất thời, nồng đậm ghen tuông trong nháy mắt liền hiện đầy cả gian khách sạn bên trong. Chương 519, giống như là một cái ngây thơ hài tử chương 519, giống như là một cái ngây thơ hài tử Vân La quận chúa tựa như là một cái ngây thơ hài tử. Bất luận Triệu Trường Sinh bên này nói cái gì, nàng cuối cùng sẽ cho phép nhiệt tình nhất đáp lại. Đó là một loại phát ra từ nội tâm sùng bái cùng kinh hỉ. Triệu Trường Sinh mới đầu còn có chút tiếc nuối, đó nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn lại chợt phát hiện chính mình có chút hưởng thụ lên loại cảm giác này. Đến mức lấy tu vi của hắn, vậy mà không có phát giác được chạy tới cửa ra bảo, lúc này con mắt buốc lên hung quang chủ nữ. Bạch Thanh Nhi ghen tuông nặng nhất, lúc này nhịn không được lớn tiếng kêu lên, "Thiếu Vũ, ngươi đem chúng ta tìm trở về, chính là vì nhìn sư phụ ngươi cùng người khác nhiệt tình ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại sao?" Hạ Thiếu Vũ xoa đầu, cũng là một mặt ngơ ngơ. Hiển nhiên hắn lúc này cũng không làm rõ ràng được sư phụ của mình làm sao có thể cùng cái này điêu ngoa bút đồng tiền kim tiểu thư nói chuyện vui sướng như vậy. Triệu Trường Sinh lúc này cũng rốt cục ý thức được chúng nữ đến, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ gặp mỗi người trong mắt đều giống như mang theo giết người hung quang. Trong lòng của hắn máy động, vội vàng đứng dậy cười nói, "Các ngươi trở về." Bạch Thanh Nhi bất mãn hừ một tiếng, "Chúng ta là không phải trở về không phải lúc, không có quấy rầy đến sư minh chuyện tốt của ngươi đi." Vân La quận chúa lúc này cũng đứng lên, ngây thơ nàng còn tưởng rằng chính mình ngụy trang rất là xảo diệu đâu. Mắt thấy Triệu Trường Sinh bên này giống như rất xấu hổ, lập tức ra mặt bắt đầu là Triệu Trường Sinh giải vây. "Các vị mỹ nhân, bản công tử cùng Trường Sinh huynh mới quen đã thân, cho nên nói chuyện có chút vong ngã, các ngươi cũng đừng có trách cứ Trường Sinh huynh." Hiểu Mộng đại sư nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ nguyên lai là cái xỏa bạch điểm nha, trách không được có thể đem Triệu Trường Sinh mê thần hồn điên đảo. Triệu Trường Sinh lúc này con mắt hơi chuyển động, đột nhiên thở dài nói, "Ai, xem ra lần này cùng La Vân huynh một trận nói chuyện tiếng, ta là đem bên người cái này cực kỳ bằng hữu đắc tội hết ta." Vân La quận chúa nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, trong lòng lại là vui vẻ, lại là lo lắng. Một phương diện, hắn là Triệu Trường Sinh cùng mình tính cách hợp nhau mà vài hưng phấn, nhưng lại không đành lòng bởi vì chính mình nguyên nhân, làm hại Triệu Trường Sinh không công đã mất đi bằng hữu. Thế là vội vàng nói, "Trường Sinh huynh không cần thần trường, chuyện này nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, làm sao vì ngươi giải quyết tốt?" Một bên tiểu nâu nghe lời này, cũng không khỏi âm thầm vuốt ve cái trán. Triệu Trường Sinh nghe được Vân La quận chúa nói như vậy, lập tức lộ ra mấy phần mừng rỡ. "Thật sao?" Vân La quận chúa lúc này vỗ ngực liên tục cam đoan. Triệu Trường Sinh cười cười, nói nghe nói Đại Minh thừa thái giả Minh Châu, nếu là ta có thể đưa cho các nàng một người một viên dạ Minh Châu lời nói không chừng sẽ để bọn hắn bất kể hiểm khích lúc trước chỉ là dạ Minh Châu này giá cả thật sự là đắt đỏ, ta lại muốn đi đâu tìm tới nhiều như vậy dạ Minh Châu nha. Hiểu Mộng đại sư bọn người từng cái khôn khéo cực độ, lúc này nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, lập tức minh bạch Triệu Trường Sinh nhất định tại vị này La Vân trên thân có mưu đồ khác. Thế là đội vàng bỏ xuống trong lòng ghen tuông, phụ hòa nói, "Đúng à, ngươi đáp ứng đưa cho chúng ta dạ Minh Châu đâu, cái này đều đến vọng kinh bao nhiêu ngày rồi, vì cái gì bây giờ còn không có động tĩnh?" Vân La quận chúa nghe chút lời này, đội vàng bảo đảm nói, "Các vị mỹ nhân không nên gấp gáp, nếu Trường Sinh huynh đáp ứng các ngươi cái nào liền nhất định có thể làm được đến, điểm ấy ta La Vân có thể vì các ngươi cam đoan." Triệu Trường Sinh cố làm ra mấy phần thần sắc lo lắng, nói ra, "La Vân huynh,
ta nhưng không có địa phương đi tìm cái nào Dạ Minh Châu ngươi, nhưng chớ đem chính mình cũng dính líu vào a.
Vân La quận chúa nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, vội vàng hạ giọng nói, Trường Sinh huynh ngươi yên tâm đi, Dạ Minh Châu sự tình liền giao cho ta đến cấp ngươi giải quyết, vừa vặn trong nhà của ta có cái này một chút, đợi chút nữa ta liền đi cho ngươi thu hồi lại. Triệu Trường Sinh trong lòng cười thầm, ngoài miệng cảm ơn. Vân La quận chúa hiển nhiên cũng rất hưởng thụ Triệu Trường Sinh bên này lời cảm tạ. Trong lúc nhất thời cao hứng miệng đều nhanh muốn phát ra. Thế là chặn lại nói, "Tốt, Trường Sinh huynh ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta cái này đi về nhà vì ngươi mang tới Dạ Minh Châu." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhịn không được dặn dò, "La Vân huynh, ta mấy cái này bằng hữu ánh mắt đều ở đây, ngươi tốt nhất có thể chọn lựa tốt hơn tới." Vân La quận chúa lúc này sớm đã mê thất tại chính mình trong tưởng tượng, nghe được Triệu Trường Sinh căn dặn, chẳng những không có dâng lên nửa phần hoài nghi, ngược lại liên tục gật đầu biểu thị đáp ứng. Hiểu Mộng đại sư bọn người đưa mắt nhìn Vân La quận chúa sau khi rời đi, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Triệu Trường Sinh trên thân. "Công tử, cô nương này là ai?" Triệu Trường Sinh chi tiết nói Vân La quận chúa, đương kim đại minh đế quốc hoàng đế thân muội muội chính là nàng. Trong chúng nữ, trừ Bạch Thanh Nhi lộ ra mấy phần cực kỳ hâm mộ bên ngoài, những người khác đều là lộ ra một bộ cười nhạt. "A, chắc không được nhìn qua đần độn đây này, nguyên lai là vị hoàng gia thiên kim nha." Triệu Trường Sinh chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Sư Phi Viên lúc này đột nhiên hỏi, "Đúng rồi công tử, nghe ngươi vừa rồi khẩu khí, giống như rất thèm nhỏ dãi vị quận chúa này trong phủ Dạ Minh Châu. Ở trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác?" Chúng nữ đi theo Triệu Trường Sinh thời gian đã lâu, đã sớm thăm dò Triệu Trường Sinh vô lợi không dậy sớm tính cách, cho nên đối với Triệu Trường Sinh tâm tư cũng là không khó đoán được. Triệu Trường Sinh lúc này sợ nhất chính là chúng nữ chất vấn hắn cùng Vân La quận chúa vui sướng nói chuyện trời đất sự tình. Đối với những vấn đề khác, tự nhiên là không có bất kỳ dấu giếm nào. Thế là liền đem viên thứ 3 Thiên Hương Đậu Khấu hạ lạc chi tiết nói cho chúng nữ. Lý Tú Ninh nghe được Triệu Trường Sinh sau khi giải thích, lập tức giống như là minh bạch cái gì, lập tức vỗ tay nói, cho nên công tử vừa rồi sở dĩ cùng vị nào Vân La quận chúa nói chuyện vui vẻ như vậy, cũng là vì từ trong tay nàng lừa gạt ngày nữa Hương Đậu Khấu có đúng không? Triệu Trường Sinh nghe liên tục gật đầu, hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay Lý Tú Ninh lạ thường khéo hiểu lòng người. Mặt khác chúng nữ nghe được Lý Tú Ninh nói như vậy, từng cái đổ giống như thật tin tưởng mấy phần. Chỉ có Hoàng Dung cùng Bạch Thanh Nhi hai người, khóe miệng cong lên, ở đâu cười lạnh không ngừng. Triệu Trường Sinh đối với cái này chỉ có thể phản phất giống như không thấy, dù sao chỉ cần tan rã chúng nữ đoàn kết, ngẫu nhiên có một hai người chất vấn động cơ của mình, đầu của mình tóm lại là sẽ không bắn nổ thôi. Vân La quận chúa trên đường trở về, giật nảy mình, rất giống là một cái vui sướng chim sơn ca. Chỉ là ở sau lưng nàng theo sát lấy tiểu nô, lúc này lại là sầu mi khổ kiểm, bộ dáng dường như so cái nào nhất là đen kịt quạ đen đều muốn tinh thần sa sút ba phần. "Quận chúa, ngươi thật phải cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy vị nào Trường Sinh công tử không đơn giản, ngươi coi chừng gặp được nguy hiểm." "Nguy hiểm? Nguy hiểm gì?" "Tiểu nô, không phải ta nói ngươi, ngươi người này lớn nhất ma bệnh chính là làm việc quá mức do dự." Tiểu nô mặc dù là Vân La quận chúa nha hoàn, có thể hai người thở nhỏ liền cùng nhau lớn lên, cho nên quan hệ xa so với bình thường nha hoàn cao hơn quá nhiều. Thậm chí tại góc độ nào đó nhìn lại, nàng cùng Vân La quận chúa quan hệ so với chủ tớ càng giống là tỉ muội. Tiểu nô nhếch miệng, biết nhà mình quận chúa đây là phạm vào hòa si bị bệnh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thử là Vân La quận chúa phân tích lên Triệu Trường Sinh đám người không bình thường. "Quận chúa, ngươi chẳng lẽ không có gì là sao? Vì cái gì Triệu công tử bằng hữu lại bởi vì ngươi cùng Triệu công tử nói chuyện phiếm liền nóng giận? Các nàng nếu không phải là phát hiện thân phận chân thật của ngươi, liền nhất định là tại cho ngươi diễn kịch đâu." Vân La quận chúa nghe đến đó, bước chân không khỏi một trận. "Ý của ngươi là?" "Chương 520 tại đại khí thổ, đem quốc khố đều cho móc giống chương 520 tại đại khí thổ, đem quốc khố đều cho móc rông quận chúa, ngươi nói vị này Trường Sinh công tử có phải hay không là cố ý chạy tới lừa ngươi tiền tài nha? Dù sao ta nghe trong phủ lão cô nói, hiện tại trên giang hồ đó nhưng là có không ít loại này bốn chỗ đi lừa gạt lừa đảo đâu." Vân La quận chúa nguyên bản còn có chút chăm chú đang nghe tiểu nô phỏng đoán, có thể nghe chút tiểu nô lại đem cùng mình trò chuyện với nhau thật vui Triệu công tử miêu tả thành lừa đảo, gương mặt xinh đẹp lập tức rũ xuống. "Ngươi nói hiệu nói bượn cái gì đâu a?" Tiểu nô trên đầu bị Vân La quận chúa trọng thưởng một cái đầu này, đau lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Vân La quận chúa hung hăng nói, "Tiểu nô, ngươi từ nhỏ đã yêu nghi thần nghi quỷ, đó nhưng là ngươi lại thế nào hồ nháo, cũng không thể bắt người ta Trường Sinh công tử mở ra trò đùa nha, ngươi xem người ta cái kia cách ăn mặc, giống như là một cái lừa gạt sao?" Tiểu nô ôm đầu, không khỏi chu mỏ một cái. Cũng không gặp cái kia lừa đảo trên mặt liền biết chính mình là lừa đảo thôi. "Ngươi nói cái gì?" Ta không nói gì, quận chúa ngươi đừng đánh nữa." Hai người một trước một sau, truy đuổi đùa giỡn ở giữa chạy trở về phủ quận chúa. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Trường Sinh vừa mới rời giường, dưới lầu liền vang lên Vân La quận chúa cái nào thanh thúy tiếng kêu. "Triệu công tử, La Vân bái kiến, nhanh lên xuống lầu tới." Triệu Trường Sinh xuống lầu lúc, chỉ gặp Vân La quận chúa vẫn như cũng là hôm qua giả dạng, bất quá sau lưng lại nhiều bốn tên thân thể cường tráng tráng hán. Mỗi một cái tráng hán trên vai, đều khiêng một cái chừng đống cắt lớn nhỏ gỗ trinh nam cái dương. Mắt thấy Triệu Trường Sinh xuống tới, Vân La quận chúa lúc này khoát tay áo, để bốn cái tráng hán đem đầu vai cái dương để xuống, sau đó cho lui ra ngoài. Triệu Trường Sinh còn tại choáng váng, liền gặp Vân La quận chúa đã cùng tiểu nô hai người đem cái nào bốn miệng cái dương đều mở ra. Trong lúc nhất thời, châu quang bảo khí trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đại đường. Ăn cơm những khách nhân ngừng bắt đũa, mang thức ăn lên tiểu nhị dừng bước. Mỗi người con mắt lúc này đều đã bị cái này bốn dương Dạ Minh Châu triệt để chiếm lĩnh. Tiểu nô đã sợ đến khóa tại Vân La quận chúa sau lưng, ánh mắt cảnh giác có phải hay không tại một đám mắt lộ ra tham lam thực khách trên thân quét tới quét lui. Vân La quận chúa thì rõ ràng không quan tâm những này, nàng lúc này lực chú ý toàn đã rơi vào Triệu Trường Sinh trên thân. "Triệu huynh, trong nhà của ta Dạ Minh Châu thật sự là quá nhiều, cũng không biết bên cạnh ngươi bằng hữu đến cùng sẽ thích cái kia, cho nên liền toàn mang đến để cho ngươi bằng hữu tự chọn." Triệu Trường Sinh trong lòng một trận buồn cười, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới cái này Vân La quận chúa lại sẽ đem trong phủ tất cả Dạ Minh Châu đều chuyển đến. Nguyên bản hắn còn muốn lấy tế thủy trường lưu, tiến hành theo chất lượng bên trong, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp một bước đúng chỗ. Chúng nữ lúc này cũng bị Đại Đường Châu quang hấp dẫn tới, khi thấy Vân La quận chúa mang tới tứ đại dương Dạ Minh Châu lúc, đều bị chấn kinh ngay tại chỗ. Bạch Thanh Nhi trong mắt càng là bước lên so với cái kia các thực khách càng thêm tham lam qua mang, không khỏi chậm chậm tiến lên. "La công tử, những này Dạ Minh Châu đều là đưa cho chúng ta thôi." Triệu Trường Sinh mặt mơ đỏ ửng, bận điệu lúng túng đem Bạch Thanh Nhi khiển trách vài miệng, lúc này mới tiến lên đối với Vân La quận chúa nói ra, "La huynh ý tốt, Trường Sinh liền không khách khí." Vân La quận chúa hung hăng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua một bên Bạch Thanh Nhi, nói nếu là công tử bằng hữu ưa thích lời nói, đều cầm lấy đi cũng không sao, ta đối với mấy cái này đồ vật cũng không phải là rất yêu thích. Triệu Trường Sinh cười lắc đầu, tiến lên bắt đầu cẩn thận quan sát cái này bốn miệng trong dương Dạ Minh Châu. Không cần một lát, Triệu Trường Sinh liền đã phát hiện ngày nào hương đậu khấu ẩn thân Dạ Minh Châu. Lúc này bất động thần sắc đem nó cầm lấy, sau đó lại tùy ý là chúng nữ từng cái chọn lựa mấy khỏa sau, ngẩng đầu cười nói, đa tạ La huynh ý tốt, cái này mấy khỏa không sai biệt lắm cũng liền đủ, mặt khác xin mời La huynh mang về đi. Hiểu Ngộng đại sư ánh mắt chớp động, trong lòng minh bạch Triệu Trường Sinh chắc là đã tìm được một viên nào cất giấu thiên hương đậu khấu Dạ Minh Châu. Thế là cũng tới trước cười giảng hòa nói nhiều bảo vật như vậy, La công tử hay là sớm một chút đưa về nhà đi tương đối tốt, không phải vậy để ở chỗ này, chung quy là không quá thỏa đáng, cũng dễ dàng lọt vào một chút người hữu tâm ngấp nghé. Bạch Thanh Nhi còn muốn nói nhiều cái gì, Hiểu Ngộng đại sư lập tức túi đầu tại bên tai nàng nói thầm một trận. Đợi đến Hiểu Ngộng đại sư lúc ngẩng đầu lên, Bạch Thanh Nhi sớm đã hận không thể lập tức liền đem Vân La quận chúa đuổi ra khách sạn. Có thể Vân La quận chúa nơi này hiển nhiên cũng không nguyện ý rời đi. Quay đầu đối với tiểu nô nói, tiểu nô, còn lại những ngày Dạ Minh Châu, ngươi liền phụ trách đưa trở về đi, ta muốn cùng Triệu công tử tiếp tục uống rượu sướng trò chuyện một hồi. A, ngươi để nô tiểu nhân đi đưa nha, ta vạn nhất ném đi làm sao bây giờ? Vân La quận chúa đại khí khoát tay áo, nói không cần sợ, cái này vọng kinh thành nội, ta cũng không tin còn có người dám tới động bản công tử đổ vận, yên tâm đi thôi. Tiểu nô nhếch miệng, nhát gan nhìn thoáng qua bốn phía đã có chút sủng sủng muốn động thực khách, đó là nói cái gì cũng không nguyện ý đi ra cửa. Ngay tại Vân La quận chúa không thể làm gì thời khắc, Triệu Trường Sinh chậm rãi đi tới, mỉm cười nói, không sao. Ta để cho ta hai cái đồ nhi hộ tống tiểu nô một chuyến, cũng là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nói, Triệu Trường Sinh hướng về phía trên lầu hô một tiếng, Hạ Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá liền vội vàng chạy xuống tới. Sư phụ, ngươi gọi chúng ta. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói hai người các ngươi hộ tống vị công tử này một chuyến, muốn bảo đảm cái này bốn dương Dạ Minh Châu hoàn hảo không chút tổn hại trở lại bọn hắn trong phủ. Hạ Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá nghe xong liên tục gật đầu. Sư phụ yên tâm đi, chúng ta cam đoan đem cái này bốn miệng cái dương an toàn đưa trở về. Nói, cũng không đợi cái nào bốn cái tráng hán tiến lên nhấc cái dương, một người cầm lên hai cái, tựa như là mang theo hai đoàn cục đông giống như, nên ngang đi ra phía ngoài ra ngoài. Mới đầu tiểu nâu nghe được Triệu Trường Sinh vậy mà để hai cái tiểu thí hài hộ tống chính mình, trong lòng còn tại ảo não, nhưng lúc này, trong lòng trừ chấn kinh, lại không hẳn muốn. Nguyên bản một chút đã muốn đứng dậy cách bàn thực khách, lúc này cũng thành thành thật thật trở lại trên bàn, tiếp tục ăn chính mình còn không có ăn xong đồ ăn thừa. Chỉ cần không phải mù lòa, lúc này đều đã nhìn ra hai cái này tuổi còn quá nhỏ hài tử tuyệt không phải dễ trêu chủ. Dù sao cái nào bốn miệng cái dương, liền xem như thị lập tại cửa ra vào tráng hán kiêng, cũng là đầu đầy gân xanh lộ ra, có thể hai đứa bé này dẫn theo, đừng nói là gân xanh chính là thở cũng không thấy gấp rút nửa phần. Vân La quận chúa sững sờ nửa ngày, lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Cái này hai đứa bé này là công tử đồ đệ. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Xem bọn hắn dáng vẻ, chí ít cũng nên là tông sư cảnh cao thủ đi. Triệu Trường Sinh cười lắc đầu, không có vấn đề nói, bây giờ chưa đột phá thiên nhân, chính kẹt tại đại tông sư đỉnh phong quanh quẩn một chỗ đâu. Triệu Trường Sinh nói tùy ý, thậm chí loáng thoáng ở giữa, còn có mấy phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép ảo não. Có thể những người khác lúc này nghe nói như thế, lại sớm đã dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, có mấy cái thực khách càng là tại chỗ bị nghẹn ngay tại chỗ, đỏ lên mặt luống cuống tay chân chạy tới bếp sau tìm nước uống. Chương 521, trên trời võ đức tinh quân chương 521, trên trời võ đức tinh quân Triệu Trường Sinh buồn rầu, là phát ra từ nội tâm. Dù sao Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người, từ khi theo chính mình đằng sau, các loại linh đan rượu dược, thịt rồng thánh huyết biến đổi pháp ăn. Dựa theo hai người tư chất, tại loại tài nguyên này trồng chất bên dưới, vốn là có rất lớn xác suất đi đột phá thiên nhân cảnh. Bây giờ lại kẹt tại đại tông sư đỉnh phong, hắn tự nhiên là bất mãn trong lòng. Đó nhưng là những người khác ý nghĩ trong lòng, lúc này lại là một phen khác bộ dáng. Vị này Trường Sinh công tử đến cùng là lai lịch gì, hai cái đồ đệ đều đã là đại tông sư đỉnh phong tu vi, hắn còn không vừa lòng. Chẳng lẽ lại hắn là trên trời võ đức tinh quân phải không? Tiểu nô lập tức không còn lo lắng, nàng mặc dù chưa bao giờ bước chân qua giang hồ, nhưng cũng biết đại tông sư cảnh giới võ giả, đến cùng ý vị như thế nào. Đây chính là đủ để đối cứng thiên quân vạn mã tồn tại, tại trong hoàng thành này thủ hộ một chút an nguy của mình, cái nào không phải ăn cơm uống nước giống như đơn giản thôi. Triệu Trường Sinh sau khi ngồi xuống, đưa tay đưa tới một mặt đờ đẫn tiểu nhị. Lấy chút rượu đến, ta muốn cùng La công tử hảo hảo nâng ly một trận. Tiểu nhị tự nhiên là mời. Không 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 cái đáp ứng, cũng không quay đầu lại liền đi chuẩn bị kỹ càng rượu. Cùng lúc đó, vọng kinh vùng ngoại ô, Hộ Long Sơn Trang. Thiết Đảm Thần Hầu ngồi ngay ngắn chủ điện phía trên. Phía dưới, Mấy trăm tên người khoác áo lam nhân viên tình báo ra ra vào vào bận rộn không chừng. Bẩm báo hầu gia, Trường Sinh công tử vừa mới từ Vân La quận Bành Đai chính đi bốn miệng trong Dương tuyển đi là 7 viên Dạ Minh Châu, trong đó lớn nhất là một tấc 3 phần, còn lại đều là không đủ một tấc phàm phẩm. Thiết Đạm Thần hầu hơi nhướng mày, nghi ngờ nói: "A, những này Dạ Minh Châu lai lịch có thể từng điều tra rõ?" Phía dưới người áo lam lật xem một hồi tài liệu trong tay sau, nói trong đó 3 viên là Đông Dương tiến cống theo phẩm, 2 viên là Lưu Ly quốc tiến cống theo phẩm, 1 viên là năm trước Tây Hải ngư dân ngẫu nhiên đạt được tiến cống, về phần 1 viên cuối cùng chính là mấy năm trước Thái hậu nước mình kho lấy ra thưởng tại quận chúa thường vận. Người áo lam chậm rãi mà nói, đúng là đem Triệu Trường Sinh lựa chọn đồ vật, nói không sai chút nào. Tất cả tình báo đều chuẩn xác không? Bẩm báo thần đợi, tất cả tình báo đều là thiên hạ đệ nhất thần nhãn ứng bảy trong khách sạn quan sát mà đến. Thiết Đạm Thần hầu có chút dừng lại, suy tư nói, nếu là ứng bảy tận mắt nhìn thấy, xem ra là sẽ không sai chỉ là lấy vị này Trường Sinh công tử thực lực, hắn làm sao lại đối với mấy cái này vật thế tục như vậy cảm thấy hứng thú đâu? Người áo lam tựa hồ cũng đang nghi ngờ vấn đề này. Thần đợi, có phải hay không là vị này Trường Sinh công tử tận lực muốn lấy lòng bên người các cô nương? Thiết Đạm Thần hầu lắc đầu, rất là chắc chắn nói sẽ không, bằng vào ta quan sát, vị này Trường Sinh công tử người bên cạnh cũng không phải là yêu thích loại này đồ vật người. Huống chi bây giờ vạn 3000 trong tay Bách Bảo Dương sớm đã rơi vào trong tay người này, hắn lại há có thể để ý Vân La trong tay điểm này tàn vật. Người áo lam nghe đến đó, giống như cũng vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng nếu là như thần đợi lời nói, làm như thế nào giải thích đối phương hành vi ý đồ đâu? Thiết Đạm Thần hầu không cách nào giải thích, cho nên chỉ có thể trầm mặc, nửa ngày qua đi, đột nhiên hỏi, Tào Chính Thuần tình huống bên kia thế nào? Hồi bẩm hầu gia, cái nào lão yêm cậu ngược lại là rất cẩn thận. Chúng ta mấy lần đem Trường Sinh công tử có quan hệ hành tung tiết lộ cho hắn, nhưng là hắn nhưng thủy chung không muốn động thủ, theo thuộc hạ nhìn, hắn hiển nhiên là không muốn chọc giận vị này Trường Sinh công tử. Thiết Đạm Thần hầu nghe đến đó, không khỏi thở dài một tiếng. Đúng vậy à, thiên hạ hôm nay lại có thể có mấy người không duyên cớ đi cùng vị này Trường Sinh công tử kết thù đâu hầu ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn cần hay không để Thiên Thủ Phật tiếp tục hành động? Thiết Đạm Thần hầu thần sắc thay đổi mấy lần, rốt cục chậm rãi lắc đầu. Tính toán, Thiên Thủ Phật tuy có thiên hạ đệ nhất thần châu danh hiệu, có thể đối mặt Triệu Trường Sinh loại này tiên nhân cảnh cao thủ, chung quy là làm không được vạn vô nhất hết. Bây giờ Tào Chính Thuần bên kia chậm chạp không chịu dính vào, lúc này để hắn hành động, rất dễ dàng để vị này Trường Sinh công tử khóa chặt chúng ta. Người áo lam nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người liền lặng lẽ lui xuống. Thiết Đạm Thần hầu hờ hững đường này, lại là thở dài một tiếng. Thân là Đại Minh hoàng thúc, một cái dạ tâm bừng bừng kẻ dạ tâm, hắn thực sự không cam tâm như vậy quy thuận tại người khác phía dưới. Dù là đây là trên danh nghĩa quy thuận, cũng liền không muốn. Dù sao một khi quy thuận Triệu Trường Sinh, đối với hắn mà nói, liền mang ý nghĩa chính mình dã tâm triệt để phá diệt. Không có quốc gia sẽ cho phép một cái phản bội cố quốc người đang đỉnh cao vị. Triệu Trường Sinh cùng Vân La quận chủ một mực uống rượu uống đến lúc xế chiều. Tiểu nô đã sớm đem Dạ Minh Châu đưa về, lúc này lại chạy tới chiếu khán chính mình quận chủ tới. Tiểu nô, ta liền nói cho ngươi thôi, Triệu công tử căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ người, hắn không phải lừa đảo đi. Tiểu nô mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhăn nhó nhìn Triệu Trường Sinh một chút. Công tử, ngươi uống say? Không, ta không có uống say, ta chính là phải nói cho ngươi, bản quận chúa nhìn người, có thể ngươi tiểu nha đầu này nhìn người chuẩn nhiều. Tiểu nô trong lòng vừa thẹn vừa bội. Công tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi quên ta là nam nhân nha. Hừ, cái gì nam nhân, ngươi ở bên cạnh ta hầu hạ ta đã nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi là nữ hài nha. Tiểu nô nhìn một chút ngay cả tận cổ đều đã đỏ thấu Vân La của chủ, làm sao không biết nhà mình quận chúa là thật uống say. Lúc này nàng cũng không đoái hoài tới bại lộ thân phận chuyện, đội vàng hướng về phía Triệu Trường Sinh cười một tiếng, nói Triệu công tử nhà ta uống say chỉ thích nói bậy tám đạo, ta trước tiên đem nàng mang về rồi. Nói xong, cũng không đợi Triệu Trường Sinh bên này đáp lại, đội vàng vịn Vân La quận chủ liền muốn rời đi. Nhưng ai biết Vân La quận chủ lúc này lại bỗng nhiên một tay lấy nàng ra. Ngươi làm gì? Ta không quay về, ta hôm nay muốn cùng Triệu công tử kề đầu gối dạ đàm, ngươi còn dám túm ta, có tin ta hay không tìm người đánh cái mông ngươi. Triệu Trường Sinh nhìn qua nóc nhà, một bộ cái gì cũng nghe không đến bộ dáng. Hắn cũng không có nghĩ đến Vân La quận chủ uống say đằng sau tiểu phẩm đã vậy còn quá kém. Tiểu nô thanh âm đã mang tới giọng nghẹn nào. Công tử, ngươi chính là muốn đánh tiểu nô, cũng trở về đến nhà đằng sau lại đánh được không? Chúng ta về nhà trước đi. Chúng nữ nguyên bản cũng ở một bên bồi tiểu, không thể không nói, Vân La quận chủ hồn nhiên ngây thơ hay là rất làm người khác ưa thích. Một trận rượu xuống tới, lại cùng chúng nữ muốn chỗ có chút hòa hợp. Nhưng lúc này nghe chút Vân La quận chủ yếu cùng Triệu Trường Sinh kề đầu gối dạ đàm, các nàng nguyên bản còn tại cười thầm khuôn mặt trong nháy mắt thất sắc. Sư Phi Huyên càng là vội vàng đứng lên, nói ra, tiểu nô, xem ra công tử nhà ngươi là thật uống say, nếu không dạng này, ta giúp ngươi đưa nàng về đi. Nói xong, cũng không đợi tiểu nô bên này đáp lời, đưa tay liền điểm chúng Vân La quận chủ huyệt vụ. Mặt khác chúng nữ lúc này càng là nhao nhao tiến lên, có người hỗ trợ gọi xe, có người hỗ trợ nhấc người, mà Hiểu Mộng đại sư cùng quán thì là tận khả năng ngăn tại Triệu Trường Sinh cùng Vân La quận chủ ở giữa, dường như vì phòng ngừa Triệu Trường Sinh không đành lòng, mở miệng cản trở. Chương 522, Thiên hạ đệ nhất thần châu. Chương 522, Thiên hạ đệ nhất thần châu. Triệu Trường Sinh vẻ mặt đau khổ, chỉ lo uống rượu, sợ một câu không đem lọt vào chúng nữ lên án. Ba chén rượu vừa hạ xuống bụng, Vân La quận chủ hòa tiểu nô liền đã biến mất trong khách sạn. Triệu Trường Sinh đứng dậy, thở dài một hơi, nói: "Ta trở về phòng đi nghỉ ngơi." Mắt thấy Hiểu Mộng đại sư cùng quán không nói gì, đội vàng liền bước ra chạy trở về gian phòng. "Ai, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, cỡ nào thủy nộn một cái tiểu công chúa a." Triệu Trường Sinh một bên lắc đầu, một bên thở dài về tới trên giường nằm xong. Bên hông, cái nào mấy quả dạ minh châu, đột nhiên từ trong túi lăn đi ra, tản mát trên mặt đất. Triệu Trường Sinh lúc này mới nghĩ đến thiên hương đậu khấu sự tình, vội vàng nhặt lên một viên nào có dấu thiên hương đậu khấu dạ minh châu, ngón tay hơi dùng lực một chút, dấu ở trong đó thiên hương đậu khấu liền đã hiện lộ ra. Viên này thiên hương đậu khấu có lẽ là bị phong tồn tại trong dạ minh châu thời gian quá lâu nguyên nhân, phẩm tướng rõ ràng muốn so trước đó một viên nào hoàn chỉnh rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, Triệu Trường Sinh thậm chí có thể từ trong đó ngửi được mấy phần nhàn nhạt thanh hương. Chỉ là mùi thơm ngát này dù sao cũng hơi cổ quái, tựa hồ có chút không giống tự nhiên ngưng tụ mà thành. Ngược lại cùng lúc trước thủy hoàng đế luyện chế cái nào tăng thọ đan hương vị có mấy phần rất giống. Triệu Trường Sinh không khỏi lộ ra một bộ suy tư bộ dáng, chẳng lẽ cái này thiên hương đậu khấu trên thực tế là cái nào cái gọi là vô ưu cốc luyện chế một loại nào đó đan dược phải không? Chỉ là nhìn thiên hương đậu khấu ngoại hình, lại tựa hồ như nhưng không giống lắm. Nhưng phàm nhân lực luyện chế viên đan dược, vì cầu dược lực cân đối, lúc thành đan bình thường đều muốn hòa hợp đều đều, như thiên hương đậu khấu như vậy hình sợi dài đan hình, căn bản liền không phù hợp đan lý mới đối. Suy tư một lát sau, Triệu Trường Sinh bởi vì không cách nào hiểu thấu đáo nguyên nhân trong đó, cho nên chỉ có thể lựa chọn coi như thôi. Bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng đã càng phát kết luận một sự kiện, cái này thiên hương đậu khấu bên trong, thế tất cất giấu một đoạn thiên đại bí ẩn. Năm đó Đại Minh Mã Hoàng hậu, có lẽ cũng là bởi vì biết được ở trong đó bí ẩn, cho nên mới sẽ quả quyết từ bỏ đối với sinh mạng khát vọng, cam tâm nên đón tử vong. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh trong não không khỏi lại nổi lên trọng lâu thân hình, cùng trong mắt đối phương cái nào gần như thực chất hờ mang. Cái nào nên mổ giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ đến trình độ. Năm đó Đại Minh đế quốc động một tí mấy chục vạn giết chóc hiện trạng, đến cùng cùng phía sau này thần ma lực lượng có hay không liên lụy. Trong bất chi bất giác, Triệu Trường Sinh nắm nuốt thiên hương đậu khấu ngủ say tới. Nửa đêm, cửa sổ truyền đến một tiếng vang nhỏ, trong hắc ám, một bóng người rón rén vượt qua cửa sổ, nhảy vào trong phòng. Động tác của hắn rất nhanh, tuy nhiên lại không có nửa phần tiếng vang từ động tác của hắn bên trong truyền ra. Phản phất cả người hắn tất cả đều là do kẹo đường làm thành đồng dạng. Thiên thủ Phật. Trong thiên hạ, trừ thiên hạ đệ nhất thần thâu thiên thủ Phật bên ngoài, lại có ai có thể có bực này tinh diệu linh xảo thân pháp? Thiên thủ Phật lần đầu tiên liền khóa chặt Triệu Trường Sinh giữa ngón tay thiên hương đậu khấu, vẻ đáp ý cười lạnh, không khỏi hiện hiện. Ánh mắt của hắn rất sáng, trong lúc mơ hồ, dường như có nhàn nhạt quang mang phun ra nuốt vào lấp lóe. Gian phòng mặc dù đen kịt, nhưng là trong phòng hết thảy, lúc này phảng phất đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Thiên thủ Phật là cái người cẩn thận, vào nhà trong phòng sau, hắn cũng không có sốt ruột tiến lên lấy đi thiên hương đậu khấu. Là một cái kẻ tái phạm, hắn xa so với đại đa số tiểu thâu có kinh nghiệm hơn, càng có kiên nhẫn. Trong hắc ám, hắn lặng lặng quan sát lấy Triệu Trường Sinh, lấy hắn vị trí hiện tại, nếu như tình huống hơi có gì bất bình thường, hắn hoàn toàn có thể trước tiên nhảy cửa sổ xa trốn. Có thể trên giường Triệu Trường Sinh, lúc này lại đang ngủ say. Ngực chập trùng, đều đều mà nhẹ nhàng, lấy thiên thủ Phật kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, chỉ có một cái ngủ say người, mới có thể có như vậy nhẹ nhàng an tĩnh hô hấp. Thiên thủ Phật thân là người giang hồ, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Triệu Trường Sinh đáng sợ. Nhưng tại hắn xem ra, tại cao thủ đáng sợ, tại uống say đằng sau, chắc chắn sẽ trở nên chỉ độn, trở nên dễ dàng đối phó chút. Thiên thủ Phật quan sát hồi lâu, khoảng chừng thời gian đốt một nén hương, lúc này mới triệt để yên lòng. Nương theo lấy bước chân nhẹ nhàng, hắn rốt cục đi tới Triệu Trường Sinh bên người. Thiên hương đậu khấu bên trên tán phát nhàn nhạt thanh hương, lúc này đã có thể rõ ràng chuyển vào hơi thở của hắn ở giữa. Thiên thủ Phật khoe miệng đã phủ lên vẻ đắc ý cười lạnh, lập tức cổ tay chuyển một cái, hai ngón tựa như thiểm điện hướng lên trời hương đậu khấu kẹp đi. Làm một cái nghề nghiệp tiểu đâu, thủ pháp của hắn từ trước đến nay cấp tốc tinh chuẩn, nhưng hôm nay lại không biết vì sao, hai ngón lúc rơi xuống, đầu ngón tay của hắn lại không có chuyển đến thiên hương đậu khấu xúc cảm. Thiên thủ Phật trong lòng khẽ giật mình, theo bản năng liền hướng Triệu Trường Sinh trên tay nhìn lại. Triệu Trường Sinh tay vẫn như cũ dừng ở nơi nào, đó nhưng là nguyên bản tại hai ngón ở giữa kẹp lấy thiên hương đậu khấu, lúc này lại sớm đã không có tung tích. Thiên thủ Phật chỉ cảm thấy hậu bối một trận rét run, dự cảm bất tường, trong nháy mắt che kín toàn thân của hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới nhớ tới nhìn về phía Triệu Trường Sinh mặt. Ngay sau đó đập vào mi mắt, chính là Triệu Trường Sinh cái nào vừa so sánh ánh mắt của hắn sáng tỏ gấp trăm ngàn lần con mắt. Công công tử. Hai người ánh mắt va nhau trong nháy mắt, thiên thủ Phật hai ngón liền đã bị Triệu Trường Sinh kiềm chế. Giờ này khắc này, dưới loại tình huống này, thiên thủ Phật như thế nào còn dám phản kháng chạy trốn, chỉ có thể kiên trì, tận khả năng tại Triệu Trường Sinh trước mặt biểu hiện ra chính mình dịu dàng ngoan ngoãn. Ta gọi thiên thủ Phật, ta là thiên hạ đệ nhất trang người. Triệu Trường Sinh cười lạnh. Ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi là nhận tiết đạm thần hầu ý chỉ, mới đến ta chỗ này trộm cắp thiên hương đậu khấu. Thiên thủ Phật không khỏi cứng lại, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào đáp lời. Chỉ có thể ấp úng trả lời, là. Triệu Trường Sinh thần sắc bất động, tiếp tục hỏi, cho nên chuyện này ta nên đi tìm thiết đạm thần hầu tính sổ sách, không nên ở chỗ này làm khó dễ ngươi có đúng không? Thiên thủ Phật mừng thầm trong lòng, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, nói công tử mình dám, tiểu nhân thân là thiên hạ đệ nhất trang thực khách, rất nhiều chuyện thật sự là thân bất do kỷ. Triệu Trường Sinh lại là cười lạnh, dường như đã tin tưởng thiên thủ Phật giải thích, khoát tay nào nói, tốt, chuyện này ta không làm khó dễ ngươi, ngươi lại tự hành đi thôi, nhớ kỹ nói cho thiết đạm thần hầu, đã nói lên ngày giữa trưa, bản công tử đem tự mình đăng lâm hộ Long Sơn trang bái phỏng. Thiên thủ Phật tiên ân vạn tạ rời đi, hắn bên này vừa ra cửa, Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người liền chạy tiến đến. Sư phụ, vừa mới ngươi vì cái gì ngăn cản chúng ta cầm xuống người này? Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói bởi vì ta còn cần tìm một chút sau lưng của hắn hát thủ. Hạng Thiếu Vũ sững sờ, kinh ngạc nói, vừa mới hắn không phải đã nói rồi sao? hắn là Thiết Đạm Thần Hầu phái tới nha. Triệu Trường Sinh cười lạnh, nói Thiết Đạm Thần Hầu làm việc chu đáo chặt chẽ cẩn thận, lại há có thể như vậy hoang đường qua loa. Người này như vậy hồ ngôn loạn ngữ, cũng không tránh khỏi quá coi thường bổn công tử chút. Lý Nguyên Ba giật mình, nhịn không được hỏi, ý của sư phụ là hắn đang nói láo? Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đồng nhiên đối với hai người nói ra, hai người các ngươi hiện tại liền đi theo người này, xem hắn rời đi chúng ta nơi này đằng sau, đến cùng đều đi gặp những người nào. Chương 523, Lục Phiến Môn ông ngoại bọn họ. Chương 523, Lục Phiến Môn ông ngoại bọn họ. Thiên Thủ Phật rời đi khách sạn, một đường phi nhanh, quả nhiên không có nửa phần trở về Hộ Long Sơn trang ý đồ. Thằng đến đi vào ngoài thành một chỗ mộ hoang lúc trước, lúc này mới dừng bước. Phía trước, nhất chúng Đông Hán cao thủ, hờ hững đứng thẳng. Mắt thấy Thiên Thủ Phật xuất hiện, một người cầm đầu lạnh lùng hỏi, sự tình làm xong? Thiên Thủ Phật cung kính nhẹ gật đầu. Hồi bẩm đại nhân, sự tình toàn đã làm thỏa đáng. Người kia nhẹ gật đầu, dường như rất hài lòng Thiên Thủ Phật trả lời. Không sai, không sai, kể từ đó, đốc chủ kế hoạch cuối cùng là thành công một nửa. Thiên Thủ Phật một mặt vui mừng, thừa cơ vội vàng hỏi nói cái nào đốc chủ hướng ta hứa hẹn Lục Phiến Môn bộ đầu vị trí, hiện tại phải chăng có thể thực hiện. Cái kia cầm ý liễu vệ thủ lĩnh hắc hắc một trận cười lạnh, mặt lộ mỉm cười nói, tự nhiên, đốc chủ lời hứa, cho tới bây giờ cũng sẽ không hết hiệu lực, huống chi ngươi còn lập xuống đại công như vậy, chỉ bất quá đốc chủ bây giờ còn có một cái lo lắng, muốn mời các hạ hỗ trợ giải quyết, không biết các hạ ý như thế nào. Thiên Thủ Phật làm cả đời tặc, sợ nhất chính là Lục Phiến Môn ông ngoại bọn họ. Cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu, trong đầu hắn liền có làm một lần tặc lao ra ý nghĩ. Chỉ là hắn án cũ thật sự là quá dày, muốn chúng tuyển Lục Phiến Môn, độ khó này quả thực không nhỏ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở ra lối riêng, lựa chọn đầu nhập vào Tào Chính Thuần, cuối cùng đọ sức lấy một lần. Lúc này mắt thấy thành công sắp đến, nơi nào còn có những ý nghĩ gì khác, chặn lại nói, chỉ cần là đốc chủ mệnh lệnh, tiểu nhân xông pha khói lửa, không chối từ, còn xin đại nhân chuyển cáo. Nơi xa, nhất chúng cẩm ý liễu vệ nghe nói như thế, đã cười ha ha. Một người trong đó thần sắc quái dị nói, Thiên Thủ Phật, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nghe chút đốc chủ lo lắng là cái gì không? Thiên Thủ Phật vội vàng cười theo nói, tiểu nhân đã thụ đốc chủ ân trọng, tự nhiên nên là đốc chủ chia sẻ sầu lo, sao dám quá nhiều để ra nghi vấn. Cái nào cầm đầu cẩm ý liễu vệ nghe đến đó, không khỏi phát ra một trận cợt mở tiếng cười. Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đốc chủ bây giờ lo lắng chính là ngươi như còn sống, chuyện này tóm lại có tiết lộ bí mật một ngày, cho nên đốc chủ hy vọng ngươi tốt nhất có thể cả một đời vĩnh viễn không lên tiếng nữa. Thiên Thủ Phật cả đời khôn khéo, lúc này nghe nói như thế, đúng là nhất thời chưa kịp phản ứng. Thằng đến cái nào cẩm ý liễu vệ thủ lĩnh đao quang tránh nhập cái cổ, hắn lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ đối phương trong lời nói ẩn chứa sát ý. Ngươi đang khi nói chuyện, Thiên Thủ Phật thân hình co rụt lại, khó khăn lắm tránh đi cái nào cẩm ý liễu vệ thủ lĩnh một kích chí mạng. Đó nhưng là chỗ cổ, nhưng như cũng bị lưỡi đao trùng điệp phá vỡ một đường vết rách. Cẩm ý liễu vệ thủ lĩnh nhìn chăm chú đao phong này phía trên vừa đi vừa về nhấp nhô huyết châu, đông nhiên thở dài một tiếng. Thiên Thủ Phật, ngươi yên tâm đi thôi, chờ ngươi sau khi chết, đốc chủ nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đưa ngươi danh tự tồn tại Lục Phiến Môn bộ đầu hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, bốn phía bọn cẩm ý vệ nhao nhao rút đao tiến lên, đem Thiên Thủ Phật vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tình cảnh này, Thiên Thủ Phật trừ phi có thể phi thiên độ địa, nếu không tuyệt vô nửa phần khả năng đào tẩu. Thiên Thủ Phật cũng thấy rõ điểm ấy, không khỏi cắn răng nghiến lợi nở nụ cười lạnh. Không nghĩ tới, ta Thiên Thủ Phật phóng đãng cả đời, cuối cùng lại sẽ chết tại một cái yểm cầu trên tay, ta không phục a. Nói xong, Thiên Thủ Phật giống như cũng minh bạch chính mình phản kháng căn bản vô dụng, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu chờ chết đứng lên. Nhưng ai biết đợi nửa ngày, lại chậm chạp không thấy bọn cẩm ý vệ động thủ, trong lòng đang nghi hoặc ở giữa, chợt nghe một trận thanh thúy hải âm thanh. Sư Minh, ngươi nói hắn dạng này nhắm mắt lại phải tới lúc nào? Sau đó lại là một đạo thanh thúy hải tiếng vang lên, nói không biết, nếu là hắn lại không mở mắt nói, chúng ta dứt khoát liền cách mí mắt của hắn đi, dạng này hắn cũng chỉ có thể mở mắt. Thiên Thủ Phật trong lòng giật mình, vội vàng mở hai mắt ra. Đã thấy bốn phía bọn cẩm ý vệ, lúc này sớm đã đều đến cùng, nhìn cái kia từng cái siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng, hiển nhiên tuyệt vô còn sống khả năng. Hắn bọn hắn đều thế nào? Hạng thiếu vũ đạo, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Thiên Thủ Phật giật mình sau, lại chần chờ hỏi, là các ngươi giết bọn hắn? Hạng thiếu vũ cười hắc hắc, lắc đầu nói, đối phó chút người này, còn cần không đến ta Tây Sở Bá Vương xuất thủ, do sư đệ ta ra mặt là đủ rồi. Thiên Thủ Phật cười khan hai tiếng, nhất thời chỉ cảm thấy hoang đường. Có thể sự thật đang ở trước mắt, lại làm cho hắn không thể không lựa chọn tin tưởng. Các ngươi tại sao muốn cứu ta? Hạng thiếu vũ đạo, bởi vì ta sư phụ còn không muốn ngươi chết. Các ngươi sư phụ? Lý Nguyên Bá bỗng nhiên lạnh lùng nói, chính là ngươi vừa mới tại khách sạn dự định trộm các người. Thiên Thủ Phật trong lòng chỉ cảm thấy bách vị tạp trần, không nói ra được khổ sở. Nguyên bản may mắn được cứu cái nào một kia may mắn, tại thời khắc này, triệt để tan thành mây khói. Hạng thiếu vũ vẫn đang ngó chừng Thiên Thủ Phật, lúc này mắt thấy Thiên Thủ Phật mặt lộ đắng chát, liền vừa cười vừa nói, ta thấy hiện tại ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn đối với sư phụ ta một lần nữa nói, có đúng không? Thiên Thủ Phật vội vàng gật đầu. Là, hai vị tiểu gia nhìn rõ mọi việc, tiểu nhân khâm phục. Hạng thiếu vũ nghe được đáp án này, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này xoay người sang chỗ khác, hướng về khách sạn phương hướng thả người nhảy tới. Thiên Thủ Phật mới đầu còn ôm mấy phần nửa đường đảo tẩu tâm tư, có thể thấy một lần Hạng thiếu vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người thân hình nhảy vọt ở giữa, nhẹ nhàng tự nhiên, thời gian nháy mắt đã ở mấy chục trượng bên ngoài, trong lòng liền đã minh bạch võ đạo của mình cảnh giới so với hai người trước mắt trên lệch thật sự là quá xa. Nếu là tùy tiện đảo tẩu, chỉ sợ không ra trăm bước liền muốn bị hai người cầm xuống. Thế là chỉ có thể thu hồi tâm tư, toàn lực thi triển khinh công đuổi theo. Đi vào khách sạn, Triệu Trường Sinh giống như lại ngủ thiết đi. Hạng thiếu vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người tự nhiên không chịu bởi vì thiên thủ Phật mà đã quấy rầy chính mình sư phụ nghỉ ngơi. Có thể hai người nhưng cũng không muốn lưu tại cửa ra vào, bồi tiếp thiên thủ Phật ở chỗ này khổ hao tổn. Thế là dứt khoát tìm tới một cái bao tải to, đem thiên thủ Phật đặt đi vào sau, lại dùng một cây xích sắt lớn đem đối phương một mực cột vào một bên trụ phòng bên trên, sau đó lại tìm tới mấy cái linh đăng, treo ở bao tải bốn góc. Kể từ đó, liền xem như thiên thủ Phật quả thật có 1000 cánh tay, muốn bất động thanh sắc giải khai những này dây dưa, cũng tuyệt đối không thể. Hạng Thiếu Vũ rất hài lòng kiệt tác của mình, cách bao tải vô vô bên trong thiên thủ Phật. Người hãy nghe cho kỹ, hiện tại ta tại bao tải chúng quanh hết thể trói lại 6 cái linh đăng, nếu là đợi chút nữa có người nào một cái linh đăng phát ra dù là nhất đinh đinh tiếng vang, ta liền để sư đệ ta dỡ xuống ngươi một đầu cánh tay đến, ngươi có nghe hay không? Thiên thủ Phật theo bản năng liền muốn gật đầu. Nhưng ai biết hắn bên này vừa mới gật đầu, bao tải chung quanh linh đang liền đinh linh linh vang lên, dọa đến hắn vội vàng đình chỉ động tác, bảo đảm nói, hai vị tiểu gia xin yên tâm, tiểu nhân nhất định thành thành thật thật, tuyệt không dám tùy tiện loạn động một chút. Hạng Thiếu Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, lại dặn dò, coi như không tùy tiện, ngươi cũng không thể loạn động, sư huynh đệ chúng ta hai người đều có rời dương khí, hận nhất người khác quấy rầy chúng ta đi ngủ nghe được không có. Là, nghe được nghe được. Chương 524, thần ma trọng lâu, Tào Chính Tuần hậu trường. Chương 524, thần ma trọng lâu, Tào Chính Tuần hậu trường. Ngày kế tiếp Triệu Trường Sinh dậy rất trễ. Chờ hắn đứng lên lúc, thiên thủ Phật toàn thân thậm chí đã cứng ngắc. Đến đây tranh công Hạng Thiếu Vũ, nhịn không được ở một bên dương dương đắc ý. Sư phụ, ta biện pháp này không sai đi. Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên. Không thể không nói, Hạng Thiếu Vũ loại hài tử này giống như trò xiếc dùng để đối phó thiên thủ Phật loại này không môn cao thủ, không những xảo diệu, càng là hoàn khắc. Thiên thủ Phật vừa mới bị thả ra, cả người liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu hướng Triệu Trường Sinh thổ lộ hết thảy tất cả. Mà cùng lúc đó, Tào Chính Thuần rốt cục cũng phát hiện chết ở ngoài thành mộ hoang một đám cẩm y vệ cao thủ thi thể. Hạc Phát Đồng nhăn hắn, lúc này khuôn mặt đen xanh tựa như đáy nổi. Ai có thể nói cho chúng ta, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên cạnh, một cái cẩm y vệ thiên tổng đội vàng tiến lên. Đốc chủ, Tạc Dạ Kim hộ vệ dẫn đầu một đám huynh đệ đến đây nơi đây giải quyết tốt hậu quả thiên thủ Phật sự tình, ai ngờ lại suốt cả đêm không thấy trở về, ta phát giác được không ổn, sáng nay đến đây xem xét lúc, nơi này đã là bộ dáng này. Tào Chính Thuần lạnh lùng hừ một cái, mang to, phế vật, hết thảy đều là phế vật, chút chuyện như thế, lại cũng có thể cho chúng ta dẫn xuất lớn như vậy nhiễu loạn đến, chúng ta nuôi các ngươi còn có cái gì dùng nhất chúng Đông Hán cao thủ, cẩm y vệ cao thủ đối mặt Tào Chính Thuần quát mắng, sớm đã dọa đến câm như hến. Tào Chính Thuần thở phì phò mắng nửa ngày, cuối cùng là đem phẫn nộ nơi đáy lòng chút xuống sạch sẽ. Cái nào tiên thủ Phật hành tung có thể có dò xét rõ ràng. Tên đưa thiên tổng đội vàng tiến lên, cung kính nói, hồi bẩm đốc chủ, thiên thủ Phật bây giờ hành tung cũng không sáng tỏ, bất quá tiểu nhân sớm đã ngay đầu tiên hạ đạt trình thám tìm kiếm làm cho, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ có kết quả truyền về. Tào Chính Thuần sau khi nghe xong, sắc mặt cuối cùng là khá hơn một chút. Dặn dò, chuyện này phải thêm gấp đi làm, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không thể để cái này thiên thủ Phật rơi vào Triệu Trường Sinh trong tay, nếu không hộ Long Sơn Trang một khi đến thoát, chúng ta còn có các ngươi đầu, đều liền muốn nguy hiểm. Tào Chính Thuần sau đó lại lầm bầm nửa ngày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, nơi nào có nửa phần ngày xưa Đông Hán đốc chủ uy phong. Nơi xa đám người, lúc này cũng phát hiện Tào Chính Thuần dị dạng, luôn luôn tự cho mình là Tào Chính Thuần dưới trướng gian lận vai phải Lưu Công Công nhịn không được tiến lên trước một bước. Đốc chủ, cái nào Trường Sinh công tử lại thế nào uy phong, đó cũng là tại Đại Tần sự tình, Công Công thân là ta Đại Minh Đông Hán chi chủ, làm gì e ngại với hắn. Tào Chính Thuần quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Công Công, nhịn không được thở dài một tiếng. Lưu Công Công là tâm phúc của hắn không giả, đó nhưng là có một số việc, liền xem như tâm phúc, cũng muốn bảo trì tuyệt đối giữ bí mật. Huống chi hắn loại này liên lụy đến quốc chi căn bản chuyện quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, Tào Chính Thuần trước mắt, tựa hồ lại nổi lên trọng lâu cái nào một đôi nhiếp nhân tâm phách đôi mắt. Tào Chính Thuần nhịn không được dùng mình một cái, theo bản năng rụt cổ một cái. Tại gặp được trọng lâu trước đó, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trên đời này vậy mà lại có đáng sợ như vậy con mắt. Ai? Tào Chính Thuần đống nhiên thở dài một tiếng, có chút mệt mỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Công Công. Lưu Công Công, chuyện giang hồ, biến hóa hung hiểm, so với chúng ta sinh tồn miếu đường, không biết đáng sợ hung hiểm gấp bao nhiêu lần đến, một số việc chúng ta thật sự là không tiện đối với ngươi nói rõ nha. Nói đi, Tào Chính Thuần giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng dậy rời đi. Mà cùng lúc đó, Triệu Trường Sinh bên này lại sớm đã nghe Thiên Thủ Phật nói rõ hết thảy. Hắn ánh mắt nhắm lại, lóe ra mấy phần hàn quang. Tào Chính Thuần, hừ, ta không có đi chủ động trêu chọc hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động tìm được trên người của ta. Một bên Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên cười duyên nói, sư minh, dạng này không phải cũng thật tốt sao? Vừa bạn có thể mượn cơ hội này, đem kia cái gọi là không lo làm cho mang tới nhìn một cái. Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhi, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Nếu như nói lúc trước hắn muốn lấy được không lo làm cho, mục đích là muốn giải Đại Minh phía sau thần ma lực lượng. Nhưng hôm nay gặp qua trọng lâu đằng sau, hắn ý nghĩ này lại đã sớm bị chính mình bóp tắt. Nếu như Đại Minh phía sau thần ma lực lượng đều là như trọng lâu nhân vật như vậy, Triệu Trường Sinh thực sự không muốn đi cái này không lo cảnh cam mạo phong hiểm. Mấy người chính thương thảo ở giữa, ai ngờ trọng lâu vậy mà xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang nụ cười, thần bí khó lường, ủy dị nụ cười cổ quái. Triệu công tử, chưa từng nghĩ chúng ta lại gặp mặt. Triệu Trường Sinh trong lòng giật mình, đội vàng âm thầm ra hiệu đám người đi đầu lên lầu. Sau đó lúc này mới đứng dậy cười nhạt nói, nguyên lai là đạo trưởng Quang Lâm, chưa từng biết nên, còn xin chỗ tội. Trọng lâu cười ha hả đi lên phía trước, ngồi xuống Triệu Trường Sinh trước người. Nghe nói đêm qua lại có tiểu tặc đến đây công tử trong phòng muốn đi trộm cắp sự tình. Triệu Trường Sinh trong lòng giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ lại cái này Trọng Lâu một mực tại âm thầm theo dõi chính mình phải không? Bất quá trên mặt nhưng như cũng là phong khinh vân đạm, nói làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí, bất quá là chỉ là không môn tiểu bối quấy rầy, chưa từng nghĩ lại sẽ kinh động tiền bối đến đây. Trọng Lâu cười ha ha một tiếng, nói Triệu công tử lời ấy sai rồi, ngươi thân là đại tần hoàng tử, đến ta đại minh chính là quý khách, ta thân là chủ nhà, lại há có thể để quý khách gặp ủy khuất đâu. Mặt khác các thực khách lúc này nghe nói như thế, từng cái trong lòng lại là kinh dị, vừa buồn cười. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Trường Sinh vậy mà lại là đại tần đế quốc hoàng tử, có thể một phương diện khác, nhưng lại đối với Trọng Lâu cái này dáng vẻ hào sảng đạo nhân tự đại âm thầm kinh thường. Lúc nào đại minh chủ nhà lại muốn đến phiên một cái dáng vẻ hào sảng đạo nhân đến đại biểu. Có mấy cái đoán giận người, càng là đã nâng đao đứng lên, quát mắng: "Uy, ngươi là cái thá gì, cũng xứng đại biểu ta đại minh đế quốc, đã hỏi quá lớn ra trong tay cây đao này có đáp ứng hay không?" Đang khi nói chuyện, liền muốn tiến lên để giáo huấn Trọng Lâu. Triệu Trường Sinh một chút liền nhìn ra, ngươi mấy cái người gọi hàng, tu vi thậm chí ngay cả cảnh giới hậu thiên chưa bước vào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn căn bản liền không thể thuộc về tại võ giả hàng ngũ. Trọng Lâu đông nhiên khẽ than thở một tiếng, cười đối với Triệu Trường Sinh nói: "Ai, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng à?" Nói xong, Trọng Lâu mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Triệu Trường Sinh rõ ràng phát giác được Trọng Lâu tại quay đầu cái nào một sát na, một đôi mắt sớm đã hoàn toàn biến thành huyết sắc. Phối hợp thêm hắn cái kia thanh tao lịch sự cao tuấn đạo trang, dù là Triệu Trường Sinh nhìn thấy, cũng không thấy phía sau lưng một trận rét run. Cái nào muốn xông về phía trước nâng đao khách, nương theo lấy Trọng Lâu ánh mắt quét tới, từng cái tựa như bị thi triển định thân thuật bình thường, đúng là nhao nhao đứng chết trận tại chỗ. Ngay sau đó, những người này trên mặt liền bị một cỗ càng thêm nồng đậm hoảng sợ triệt để che giấu. Nương theo lấy hoảng sợ ngưng tụ đến cực hạn, những người này phảng phất đột nhiên điên cuồng bình thường, cười ha ha lấy xông ra khách sạn, đi vào bên ngoài trên phố dài. Ánh mắt mọi người đồng loạt bị những người này dị thường hấp dẫn, liền ngay cả Triệu Trường Sinh lúc này cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Cái nào mấy cái nâng đao khách, xông ra khách sạn đằng sau vẫn như cũ cuồng tiếu không chỉ, cho đến cười đáp kiệt lực. Vừa rồi lấy đao làm gối, nằm thẳng xuống. Chương 525, vạn sự đều là tội nghiệp, Trọng Lâu siêu độ. Chương 525, vạn sự đều là tội nghiệp, Trọng Lâu siêu độ máu, trong nháy mắt nhuộm đầy trường ai. Nâng đao khách nhân số, cũng bất quá chỉ là 5 người thôi. Nhưng bọn hắn trên người máu, lại phảng phất vô cùng vô tận. Máu chảy tận lúc, người đã khô khát. Trọng Lâu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Triệu Trường Sinh, cười khổ nói, xem ra những người này cuối cùng là còn có mấy phần lương tâm, biết bần đạo chính là phương ngoại chi nhân, không thích binh mâu, tuyển chọn lấy loại này tự sát phương thức để đền bù lỗi lầm của mình. Triệu Trường Sinh chỉ có thể cười khổ, những người này đến cùng là thế nào chết, ở đây mỗi người cũng có thể nói là lòng dạ biết rõ. Có thể đối mặt Trọng Lâu bên này xảo biện, lại là không có người nào nguyện ý lối ra đâm thủng. Trọng Lâu sau khi nói xong, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, liền đối với Triệu Trường Sinh nói ra, công tử chờ một lát, đợi bần đạo đi qua vì bọn họ tụng niệm một trận vãng sinh chú, cũng tốt để bọn hắn có thể an tâm đầu thai đi thôi. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi ngược lại, a, đạo trưởng xuất sinh đạo môn, chẳng lẽ cũng niệm vãng sinh chú? Phải biết, vãng sinh chú chính là Phật môn dùng để siêu độ người chết pháp chú, Trọng Lâu lúc này làm đạo môn giả dạng, hiển nhiên cùng này không hợp. Trọng Lâu cười ha ha một tiếng, nhìn xem Triệu Trường Sinh nói bần đạo tuy là tu đạo, lại là tâm hoài thương sinh, cho nên đối với giải cứu thương sinh chi pháp, xưa nay không mang theo thiên kiến bè phái. Triệu Trường Sinh trong lòng cười lạnh, một người hung tàn cũng không đáng sợ, đó nhưng là như Trọng Lâu như vậy, nhất định phải tại chính mình hung tàn phía trên, bao trùm một tầng giả nhân giả nghĩa ngụy trang, lại không thể không để cho tâm hắn sinh cảnh giới. Ngoài khách sạn trên đường dài, ngày xưa dày đặc người đi đường, lúc này sớm đã không có nửa cái bóng người. Cái nào năm tên nâng đao khách huyết dịch, giao hội huyện chuyển bên dưới, lúc này đúng là hội tụ thành một cái to lớn tội chữ. Đỏ tươi chói mắt, để cho người ta thấy mà sợ. Triệu Trường Sinh ngồi tại trong khách sạn, mắt thấy Trọng Lâu đi vào cái nào tội chữ trước đó, hai tay hợp thành chữ thập, thấp tụng vãng sinh chú. Nương theo lấy tâm bà xạ, Triệu Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy cái nào trên đất huyết thủy chính hóa thành đạo đạo tơ hồng, tràn vào Trọng Lâu trong mắt. Sau một lát, Trọng Lâu rốt cục đình chỉ bình sướng, nương theo lấy một trận trong sáng tiếng cười, quay người về tới trong khách sạn. Để công tử đợi lâu. Triệu Trường Sinh hỏi, đạo trưởng đó nhưng là siêu thoát xong. Trọng Lâu mỉm cười, nói đúng vậy a, đã siêu thoát xong. Triệu Trường Sinh lại hỏi, không biết bọn hắn trải qua đạo trưởng siêu thoát, khả năng linh đăng cực lạc. Trọng Lâu cười bỗng nhiên thần bí đứng lên. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Trường Sinh, nói công tử nghĩ sao? Triệu Trường Sinh không nói nữa. Vì người khác sinh tử, hắn muốn cũng không có tất yếu đem chính mình kéo vào bên bờ nguy hiểm. Thế là nhuận miệng cười nói, lấy đạo trưởng tu vi, việc này rõ ràng. Trọng Lâu cười ha ha, nhìn xem Triệu Trường Sinh liên tục gật đầu. Không sai, không sai, đây vốn là chuyện rõ rành rành, công tử không cần hỏi nhiều. Bất luận là ai, mắt thấy Trọng Lâu quỷ dị như vậy nguy hiểm một mặt, đều rất khó cùng hắn tại cụm chén trợ chén. Có thể Triệu Trường Sinh nơi này, lại giống như là người không việc gì bình thường, không những uống thông khoái, mà lại nói chuyện thư sướng. Cái này khiến Trọng Lâu trong mắt không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Ba chén qua đi, hai người nói chuyện phiếm đã thôi, Trọng Lâu bắt đầu đem chủ đề dẫn hướng quý đạo. Ta biết công tử bây giờ đã bắt được thiên thủ Phật, cũng biết công tử chắc hẳn đã từ thiên thủ Phật trong miệng, biết được mọi chuyện cần thiết chân tướng, đúng không? Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối với Trọng Lâu loại người này tới nói, tại hắn đặt chân khách sạn sát na, trong khách sạn đến cùng đều có chút người nào, sớm đã là trong lòng hiểu rõ. Trọng Lâu mắt thấy Triệu Trường Sinh gật đầu, đông nhiên lại là cười một tiếng, nói nếu công tử thừa nhận, lời kế tiếp bần đạo cũng liền nói thoải mái, bần đạo hy vọng bất luận công tử từ chỗ nào thiên thủ Phật trong miệng nghe được cái gì, sau đó đều không cần lại đối với chuyện này quá phận dây dưa, như thế nào? Triệu Trường Sinh chau mày một cái, nói quá phận dây dưa. Trọng Lâu nhẹ gật đầu, nói đúng ra, bần đạo không hy vọng chuyện này liên lụy đến thiên thủ Phật bên ngoài bất luận kẻ nào, bất luận là Thiết Đảm Thần Hầu cũng tốt, về sau là Tào Chính Thuần cũng được, còn hướng công tử có thể thưởng cái chút tình mọn. Triệu Trường Sinh trầm ngâm một lát, chỉ có thể cười khổ gật đầu đồng ý, bởi vì cái gọi là hình thức so với người mạnh, tại dưới mắt dưới loại tình huống này, đắc tội Trọng Lâu loại người này, chung quy không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Hiểu Mộc đại sư bọn người ở tại Trọng Lâu sau khi rời đi, vội vàng xuống lầu đến. "Công tử, cái này Trọng Lâu tại sao lại tới?" Triệu Trường Sinh trầm mặt nói, tự nhiên là hướng về phía Tào Chính Thuần sự tình mà đến. "Hướng về phía Tào Chính Thuần sự tình mà đến? Chẳng lẽ cái này Trọng Lâu cũng cùng đêm qua trộm cướp công tử sự tình có quan hệ?" Triệu Trường Sinh lắc đầu, nói đây không có khả năng, Thiên Hương Đậu Khấu tuy nói kim quý, mà dù sao là xuất từ không lo cảnh đổ vận, đối với Trọng Lâu loại người này tới nói, vốn cũng không có quá lớn trộm cắp tất yếu. Huống hồ Trọng Lâu thân là thần thoại cảnh cường giả, hắn hẳn là rất rõ ràng bằng vào một cái không môn tiểu tặc, căn bản không có khả năng tiếp cận bên cạnh ta. Hiểu Mộng đại sư không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thần thoại cảnh cường đại, nàng thân là thiên nhân cảnh cao thủ, tự nhiên hiểu thêm. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, bất luận là ai, đều nhất định sẽ không thái quá sống yên ổn. Đang khi nói chuyện, mấy người cùng đi ra đến bên ngoài trên đường dài, xem xét cái nào mấy cái nâng đao khách tình huống. Người sớm đã hình dung tiểu tụy, máu lại là không thấy nửa phần lưu lại. Hoàng Dung cùng Lý Tú Ninh hai người, cùng võ đạo nhận biết thấp nhất, lúc này gặp đến bộ dáng này, nhịn không được hỏi, "Công tử, đây là có chuyện gì? Làm sao trên mặt đất này một chút máu đều không thấy được?" Triệu Trường Sinh lắc đầu, chậm rãi đi đến cách đó không xa cái nào máu tươi nguyên bản tụ tập địa phương. Chỉ xác khô cứng rắn trên mặt đất, lúc này còn tàn có huyết dịch ngầm qua nhàn nhạt vết tích. Cái nào tội chữ, lúc này mặc dù không còn rõ ràng, có thể mỗi một cái nhìn chăm chú phương này thổ địa người, trong lòng tiểu gì cũng sẽ mất tự nhiên hiện ra từng đợt vô tận hoảng sợ. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên đưa tay, một cô đao khí quét sạch trước mắt, hướng trước mắt thổ địa bỗng nhiên nổ đi. Đợi hết thảy đều kết thúc, trên mặt đất chỉ có một vài mét hố sâu, rõ mồn một trước mắt. Triệu Trường Sinh rốt cục thở dài một hơi. Xem ra, chúng ta là thời điểm cân nhắc rời đi Đại Minh Đế quốc. Những người khác lúc này mặc dù còn không cách nào biết rõ ràng trước mắt đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng minh bạch, Triệu Trường Sinh vừa mới cử động, nhất định ăn thiệt ngầm mới đối. Nếu không cũng sẽ không hiểu thấu toát ra một câu nói như vậy. Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu. "Công tử, vậy chúng ta mấy cái hiện tại liền trở về chuẩn bị." Triệu Trường Sinh lắc đầu, nói ngày mai lại xuất phát không muộn, các ngươi không phải một mực rất muốn đi Đại Minh Hộ Long Sơn trang nhìn một chút sao? Vừa vặn hôm nay có rảnh, dứt khoát liền cùng đi dạo đi. Lòng của mọi người tỉnh, lúc này cũng không quá cao. Dù sao Triệu Trường Sinh từ xuất đạo đến nay, tựa hồ còn chưa bao giờ từng gặp phải như Trọng Lâu như vậy để cho người ta không có chút nào hy vọng đối thủ. Bất quá thật vất vả tìm được Thiên Hương Đậu Khấu, bây giờ làm gì cũng không thể không duyên cớ lãng phí. Mà Thiết Đạm Thần Hầu cùng lên dưới trướng Hộ Long Sơn trang, không thể nghi ngờ chính là trong tay hắn hai viên Thiên Hương Đậu Khấu tốt nhất chỗ đi. Chương 526, đối đãi địch nhân, há có thể nhân từ nương tay. Chương 526, đối đãi địch nhân, há có thể nhân từ nương tay. Hộ Long Sơn trang, chỗ vọng kinh vùng ngoại ô địa thế mặc dù lệ, lại là dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ. Mấy người đang ngồi cảm thán Thiết Đạm Thần Hầu tài đại khí thô ở giữa, đột nhiên một cái lao tiểu phu từ tiền phương đường núi bên trên đi xuống. Lao tiểu phu nhìn thoáng qua mấy người, hơi chần chờ sau, nhắc nhở, người trẻ tuổi, trước mặt địa giới cũng không thể lại đi ở đâu là Hộ Long Sơn trang cấm khu. Là tiên hoàng tự mình sắc phong đây này, bất luận kẻ nào không trải qua Hộ Long Sơn trang đồng ý mà kẻ tự tiện đi vào, Hộ Long Sơn trang đều có thể tiện trảm hậu tấu các ngươi hay là trở về đi. Triệu Trường Sinh hơi ngạc nhiên, nói là bá, nơi đây khoảng cách Hộ Long Sơn trang không phải còn có hơn 20 dặm đâu đi. Ta nghe nói triều đình chia cho Hộ Long Sơn trang biên giới không phải chỉ có 10 dặm địa giới sao? Cái nào lao tiểu phu nghe tiếng một trận cười lạnh, đột nhiên lo lắng nói, uy củ của triều đình hoàn toàn chính xác dạng này, đó nhưng là ai bảo người ta Hộ Long Sơn trang quyền thế bung trời ơi. Lao tiểu phu nói, người đã từ đi xa. Một bên quán nhìn qua lão tiểu phu bóng lưng, cau mày nói, "Sư minh, xem ra hoàng thành này dân chúng chung quanh, đối với Hộ Long Sơn trang ấn tượng tựa hồ cũng không khá lắm." Triệu Trường Sinh lúc này cũng phát hiện điểm ấy, lắc đầu thở dài nói, "Dù sao vọng kinh bốn phía chính là Đông Hán sân nhà, dưới loại tình huống này, bách tính tự nhiên khó mà đối với Hộ Long Sơn trang dâng lên cái gì quá lớn sùng bái tâm lý." Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, đã thuận cái nào lão tiểu phu trở về lúc con đường tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Quả nhiên, không đi ra mấy bước, Triệu Trường Sinh liền phát hiện sâu trong rừng trúc bắt đầu nổi lên từng đạo ánh mắt cảnh giác. Những người này ẩn tàng cố nhiên tinh diệu, có thể đối mặt Triệu Trường Sinh tu vi, lại là không hề có tác dụng. Triệu Trường Sinh thân hình có chút dừng lại, ở phía trước một tên ám tham chưa kịp phản ứng sát na, đột nhiên xuất hiện ở người kia trước người. Người muốn làm gì? Cái nào ám tham tu vi cố nhiên không cao, có thể nhãn lực lại quả thực không kém, thấy một lần Triệu Trường Sinh thân pháp, liền biết Triệu Trường Sinh tu vi tuyệt không phải mình có thể bằng được. Triệu Trường Sinh mỉm cười, đưa tay đem người kia ngậm tại bên miệng chạm canh gác địch gỡ xuống. Nói cho Thiết Đảm Thần Hầu, Triệu Trường Sinh ý theo ước định, đến đây thực hiện lời hứa. Ám tham nao nao, lập tức cười khăn nói, ngươi là Trường Sinh công tử. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, làm sao? Ngươi không tin? Ám thám vội vàng lắc đầu, sau đó cũng không bay đầu lại quay người rời đi. Chỉ chốc lát công phu, nơi xa chỗ rừng sâu liền truyền ra Thiết Đạm Thần Hầu cởi mở tiếng cười. Tiếng cười vừa nghe, Thiết Đảm Thần Hầu đã xuất hiện ở Triệu Trường Sinh đám người trước người. Công tử đã tìm được hai viên tiên hương đậu khấu. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, bàn tay mở ra, hai viên tiên hương đậu khấu quay tròn liền ngừng rơi nơi lòng bàn tay. Thiết Đảm Thần Hầu thần sắc cứng lại, theo bản năng liền muốn tiến lên tiếp nhận. Còn không chờ hắn tới gần, Triệu Trường Sinh liền đã lần nữa khép lại bàn tay. Bây giờ hai viên tiên hương đậu khấu ta đồng đều đã tìm được, không biết thần đợi ngày đó hứa hẹn, phải chăng cũng nên đến thực hiện thời điểm. Y theo ước định, tại Triệu Trường Sinh tìm tới thiên hương đậu khấu lúc, Thiết Đảm Thần Hầu cùng lên dưới trướng hộ Long Sơn Trang nhất định phải đều quy về Triệu Trường Sinh tất cả. Thiết Đảm Thần Hầu hơi chần chờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Đông Đảo hộ Long Sơn Trang ám tham. Đám người nghe lệnh, từ ngày này trở đi, ta hộ Long Sơn Trang đều thuộc về Trường Sinh công tử tất cả, hộ Long Sơn Trang từ trên xuống dưới, bao quát bản hầu, cần phải cẩn tôn Trường Sinh công tử sắc lệnh, đã nghe chưa? Phía sau một đám ám tham, nghe nói lời ấy nhao nhao ngây người, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn thở nhỏ chính là Đại Minh Tử Tôn, lúc này mặc dù gia nhập hộ Long Sơn Trang, như phản soát quyền, đó nhưng là phần này thân phận thuộc về tán đồng, nhưng xưa nay chưa từng cải biến. Thằng đến Thiết Đảm Thần Hầu ngã vào tại Triệu Trường Sinh trước người lúc, đám người vừa rồi kịp phản ứng, nhà mình hầu gia thích tài sở nói lời nói, cũng không phải là nói đùa. Không ít đầu não khôn khéo người, đã nhao nhao theo Thiết Đảm Thần Hầu bộ dáng, quỳ sắt quỳ gối. Vẫn như trước còn có không ít người, lúc này lại lộ ra chán ghét bất mãn thần thái. Triệu Trường Sinh mỉm cười, nhìn về phía Thiết Đảm Thần Hầu. Tựa hồ hộ Long Sơn trang người, đối với thần đợi cũng không phải là rất là bái phục a. Thiết Đảm Thần Hầu quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện đến nay còn chưa quỳ gối ám tham bọn họ. Các ngươi không tuân theo bản hầu chi lệnh. Trang chủ, chúng ta mặc dù phản bội triều đình, lại chỉ là bởi vì hầu gia cũng là ta Đại Minh hoàng thất huyết mạch, bây giờ hầu gia nếu tự cam đoạ lạc cho hắn quốc hoàng con cấp dưới, chục chúng ta không có khả năng lĩnh mệnh, như vậy cáo tử. Nói xong, lại có hai mươi mấy người trong nháy mắt từ trong rừng rậm nhảy ra, bỏ đi trên thân hộ Long Sơn trang chế ngự, liền muốn bay người rời đi. Thiết Đảm Thần Hầu trên mặt một trận xanh, lúc thì trắng, sau một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Mắt thấy Triệu Trường Sinh dường như sớm đã thần du vật ngoại, lúc này âm thầm cắn răng, thân hình mở ra ở giữa, đã đi vào cái nào một đám muốn thoát ly ám tham trước người. Các ngươi đã biết được việc này, trừ bái phục bên ngoài, chẳng lẽ còn tự nhận có những đường ra khác? Một người cầm đầu ám tham thấy thế lập tức hoành thân đao trước. Thân là hộ Long Sơn trang tinh nhuệ nhất mật thám đội ngũ, trong bọn họ mỗi một cái, đối với Thiết Đảm Thần Hầu khủng bố đều có nhất là trực quan nhận biết. Lúc này mắt thấy Thiết Đảm Thần Hầu ngăn ở nhóm người mình trước người, nơi nào còn dám chủ quan. Một người trong đó trầm giọng nói, "Trang chủ, chúng ta dù sao từng vì hộ Long Sơn trang chạy qua máu, chạy qua mồ hôi, chẳng lẽ bây giờ muốn rời khỏi, trang chủ cũng không đáp ứng sao?" Một bên Hạng Thiếu Vũ, lúc này nhịn không được lặng lẽ lôi kéo Triệu Trường Sinh ống tay áo. Sư phụ Triệu Trường Sinh thủy mắt thấy Hạng Thiếu Vũ một chút, đột nhiên cười nói, "Ngươi không đành lòng nhìn xem bọn hắn chết." Hạng Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, nói Thiếu Vũ cảm thấy bọn hắn đều là hảo hán không nên như thế bất ức chết đi. Triệu Trường Sinh nghe vậy không khỏi cười khổ lắc đầu. Trên đời này, có thể chết ở Thiết Đảm Thần Hầu trong tay người, chẳng lẽ còn bất ức? Hạng Thiếu Vũ vi một suy tư sau, nhẹ gật đầu, nói nếu như chết trước kia Thiết Đảm Thần Hầu trong tay, đương nhiên sẽ không bất ức, có thể chết tại bây giờ Thiết Đảm Thần Hầu trong tay, Thiếu Vũ cảm thấy rất bất ức. Một bên sư Phi Huyền, Hiểu Mộng đại sư bọn người lúc này cũng dần dần nhích lại gần. Từ các nàng xoắn xuýt trong ánh mắt, Triệu Trường Sinh cũng có thể đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hơi trầm ngâm sau, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở dài một hơi. Mặc kệ bọn hắn chết đến cùng bất ức hay không, chí ít bọn hắn tại bước ra cái nào một khắc, liền nên làm xong nên đón diệt vong chuẩn bị, một người cam tâm chịu chết người, các ngươi tội gì đi cô phụ hắn? Huống chi, người này hay là chúng ta tiềm ẩn địch nhân. Đám người nhao nhao cúi đầu, Hạng Thiếu Vũ cũng không dám tại tiếp tục đi kéo Triệu Trường Sinh ống tay áo. Triệu Trường Sinh lại nói nếu như hôm nay ta thả đi bọn hắn, các ngươi ai có thể cam đoan ngày sau bọn hắn sẽ không đầu nhập vào Đông Hán, phá vỡ hộ Long Sơn Trang? Không người nào dám ra mặt làm ra cam đoan như vậy. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này hơn 20 người, nếu có thể vì Đại Minh thân phận tán đồng mà phản bội hộ Long Sơn Trang, cái nào tự nhiên càng biết vì phần này tán đồng, mà ra tay hủy diệt đi hộ Long Sơn Trang. Đây vốn là sự thật không thể chối cãi. Chương 527, Trung tâm tình báo, không chỗ nào mà không bao lấy chương 527, Trung tâm tình báo, không chỗ nào mà không bao lấy Thiết Đảm Thần Hầu hiển nhiên so Triệu Trường Sinh hiểu hơn đạo lý này. Cho nên tại nhìn thấy cái này chừng 20 người ánh mắt kiên định lúc, Hắc Công Đại Pháp cũng đã trong nháy mắt phát động. Trong khoảnh khắc, hơn 20 hảo trắng hán, trong nháy mắt bị ép thành người khô. Thiết Đảm Thần Hầu lần nữa đi vào Triệu Trường Sinh trước người, cung kính quỳ xuống đất. Một bên quan quán, lúc này gặp đến Thiết Đảm Thần Hầu sát phạt qua đi, thần sắc lạnh lùng dáng vẻ, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Sư Minh Triệu Trường Sinh có chút đưa tay, để lại quan quán câu chuyện. Chỉ nghe Thiết Đảm Thần Hầu cao giọng nói, Đại Minh chúc thần chu Thiết Đảm thỉnh cầu công tử ban thưởng thiên hương đậu khấu. Triệu Trường Sinh cười lắc đầu, hỏi ngược lại, theo ý của ngươi, cái nào 20 cái nhân mạng đủ để đổi lấy bản công tử trong tay cái này hai viên thiên hương đậu khấu? Thiết Đảm Thần Hầu nao nao, cái nào ý của công tử? Triệu Trường Sinh cũng không nói chuyện, đưa tay mang tới một bầu liệt tiểu vậy trong tay tâm. Sau đó chỉ gặp lòng bàn tay hàn khí một bước lên, mấy chục cây băng thứ đã như thiểm điện hướng về Thiết Đảm Thần đợi quanh thân đại việt. Thiết Đảm Thần Hầu biến sắc, vô ý thức liền muốn đứng dậy né tránh, có thể làm sao Triệu Trường Sinh công kích nhanh như thiểm điện, chờ hắn bên này kịp phản ứng lúc, cái nào mấy chục cây băng thứ đã đều rơi vào trong cơ thể của hắn. Công tử đây là ý gì? Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói lấy thần đợi kiến thức, hẳn nghe nói qua đại tống trong trốn võ lâm sinh tử phụ danh hào đi. Thiết Đảm Thần Hầu sắc mặt biến hóa, trong mắt không tự chủ chảy ra mấy phần vẻ kinh hoàng. công tử vừa mới thi triển chính là sinh tử phù. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, không chút nào giấu giếm mục đích của mình. Thần đợi dù sao cũng là đại minh hoàng thần, bản công tử nếu là không gieo xuống cái này sinh tử phù lấy làm hậu chiêu, như thế nào dám một lòng một dạ đi tín nhiệm thần đợi. Chu Thiết Đạm trong miệng một trận phát khổ. Hộ Long Sơn trang tình báo thiên hạ xưng hùng thiên hạ, đối với trong giang hồ có chút danh khí ám khí tự nhiên cũng là tận có ghi chép. Mà tại Hộ Long Sơn trang điện tàng trong kho ghi lại 133 bên trong ám khí xếp hạng bên trong, nếu bàn về uy lực cường hành, sinh tử phù có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu luận ác độc tâm tàn, sinh tử phù cũng tuyệt đối có thể hàng trong đó đứng đầu bảng. Tuy nói tại đại tông trong trốn võ lâm đã từng có phá giải sinh tử phù truyền luôn chạy ra, có thể Thiết Đạm thần hầu cũng rất rõ ràng, trong thiên hạ sinh tử phù duy nhất có hiệu giải pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất, xin mời chủng phù giả tự mình xuất thủ. Thứ hai, xin mời nội lực cao hơn nhiều chủng phù giả nội gia cao nhân hao tổn công lực cưỡng ép nổ. Hai loại phương pháp bên trong, bất luận loại nào, đối với Thiết Đạm thần hầu mà nói, đều không khác si tâm vọng tưởng. Lấy Triệu Trường Sinh bây giờ tu vi cao tuyệt, các không nói trong thiên hạ phải chẳng có người có thể thỏa mãn đầu thứ hai yêu cầu. Liền xem như có, lấy hắn Thiết Đạm thần hầu thân phận, lại há có thể mời được đến đối phương. Quán quán trong mắt thần sắc lo lắng, lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Sư Minh, ngươi trường nào thì học được loại võ công này, có rảnh dạy một chút quán quán có được hay không? Triệu Trường Sinh ngẩng đầu nhéo nhéo quán quán cái mũi, bị người nói ngươi muốn thật muốn học, buổi tối hôm nay liền đến sư huynh trong phòng học tập đi. Quán quán khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem toàn bộ người đều co lại đến Triệu Trường Sinh trong lực. Triệu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Thiết Đạm thần hầu trên thân. Hai viên tiên hương đậu khấu, lúc này sớm đã chỉnh chỉnh tề tề chồng rơi vào Thiết Đạm thần hầu trước người. Thiết Đạm thần hầu trong lòng vừa khổ vừa vui, dùng tay đem hai viên tiên hương đậu khấu giữ tại lòng bàn tay. Chu Thiết Đạm bái tạ công tử ban thưởng to như hạt đậu ân. Thiết Đạm thần hầu thân là đại minh thần tử, đối với trên quan trường cái nào một bộ á du định hót thủ đoạn sớm đã là rõ ràng, chỉ là nương theo lấy thân phận của hắn ngày càng hiển hách, cần dùng đến đường tắt càng ngày càng ít thôi. Nhưng hôm nay được nghe lại chính mình đã bị Triệu Trường Sinh gieo xuống sinh tử phù sau, cái nào đã lâu ký ức rốt cục lần nữa nổi lên trong lòng. Triệu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian còn rất sớm, thế là liền đối với Thiết Đạm thần hầu phân phó nói, mang ta đi trong tình báo của ngươi chủ của chỗ. Dựa theo Triệu Trường Sinh ký ức, Hộ Long Sơn trang trung tâm tình báo ngay tại Hộ Long Sơn trang chính điện chính phía dưới. Cái này vốn nên là Thiết Đạm thần hầu bí mật lớn nhất, liền xem như hắn danh nghĩa tứ đại mật thám, đối với chuyện này cũng từ trước tới giờ không biết được. Triệu Trường Sinh lúc này đưa ra điểm ấy, vừa vặn có thể dùng đến so xét Thiết Đạm thần hầu trung thành trình độ. Để Triệu Trường Sinh vui mừng là, Thiết Đạm thần hầu đối với chuyện này cũng không có đối với hắn dùng mảnh lưới. Mọi người đi tới cung điện dưới đất, quan sát bốn phía bận rộn tình báo nhân viên phụ trách, lại hơi liếc nhìn chồng chất tại vách đá bốn chỗ cái nào giống như núi mật quyển, không khỏi kinh ngạc tại chỗ. Thiết Đạm thần hầu trong mắt đã không khỏi hiện ra một vòng kiêu ngạo. Công tử, nơi đây chính là ta Hộ Long Sơn trang hết thảy tình báo mật yếu xử lý thu thập trung tâm. Phàm là thiên hạ này sự tình, bất luận chi tiết, 89/10 ở chỗ này có lưu ghi chép. Một bên Bạch Thanh Nhi mới đầu còn không muốn tin tưởng, nhịn không được quệt miệng muốn đi nghiệm chứng một chút. Thế là liền tới đến Đại Tùy phân khu âm quý phái khu, rút ra thuộc về mình cái nào một phần tình báo. Bạch Thanh Nhi, nữ, Đại Tùy Dương Thành nhân sĩ, cha Bạch Ngọc Kinh vốn là Dương Thành phú hộ, nghiệp bạc, háo sát, sau bại quang gia sản, nhảy sông tự vẫn, trước khi chết cùng Dương Thành say mê lâu đầu bài Hoa Tam Nương một đêm hoang đường, khiến Hoa Tam Nương 10 tháng hoài thai, sinh hạ một nữ, lấy tên Bạch Thanh Nhi đằng sau ghi chép cũng có chút ký cảng, trên đại thể đã bao hàm Bạch Thanh Nhi bị vứt bỏ nguyên nhân, cùng khi còn nhỏ các loại trọng yếu kinh lịch. Bạch Thanh Nhi sắc mặt không khỏi một trận trắng bệnh. Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiết Đạm thần hầu. Người nơi này ghi lại đều là thật. Thiết Đạm thần hầu thần sắc bình thản, đối với Triệu Trường Sinh bên người chúng nữ tình báo, hắn sớm đã lần lượt nhìn kỹ qua. Tự nhiên biết Bạch Thanh Nhi lúc này cầm trong tay phần tình báo kia bên trong ghi chép nội dung, cùng Bạch Thanh Nhi mất khống chế nguyên nhân. Nơi đây tình báo nhất định phải trải qua ta Hộ Long Sơn trang 108 vị tinh nhuệ nhất tình báo phân tích chuyên gia, liên tục thăm dò không sai sau, mới có thể tồn tại. Một bên quán quán, lúc này nhìn xem Bạch Thanh Nhi thần tình kích động bộ dáng, trong lòng không khỏi khẽ động, cũng đội vàng thoát ly Triệu Trường Sinh cánh tay, tiến đến tìm kiếm thuộc về mình cái nào một phần tình báo. Triệu Trường Sinh nhìn xem Thiết Đạm thần hầu, không khỏi cười nhạt lên tiếng. Nói như thế, nơi này cũng nên có một phần thuộc về ta tình báo, có đúng không? Thiết Đạm thần hầu nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt vẻ kiêu ngạo, vẫn không khỏi rút đi mấy phần. Có mặc dù có, nhưng là có quan hệ công tử ghi chép, lại là ít càng thêm ít. Nói đến đây, Thiết Đạm thần hầu đống nhiên đắng chát cười một tiếng, nói thuộc hạ từng cũng có lòng muốn điều tra một phen công tử cả đời kinh lịch, có ai nghĩ được tra tới tra lui, nhưng thủy chung không cách nào khám phá công tử cố tình bày nghi trận. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, không khỏi khẽ giật mình, hỏi: "A, nói thế nào?" Thiết Đạm thần hầu nói chúng ta có khả năng tra được sự tình, chỉ có công tử tại âm quý phái bên trong mỗi ngày du ngoạn đùa vui tình báo, nhưng đối với công tử cái này một thân huyền công đến cùng từ đâu mà đến, lại là không cách nào dò xét đến đâu sợ nửa phần. Triệu Trường Sinh trong lòng không khỏi mừng rỡ, giờ mới hiểu được Thiết Đạm thần hầu là đem chính mình chân thực tuổi thơ sinh hoạt, trở thành chính mình tận lực bố trí mê trận. A chương 528, đột phá thần ma cường giả. Đạo gia lão tổ lão tử. Chương 528, đột phá thần ma cường giả. Đạo gia lão tổ lão tử. Triệu Trường Sinh đối với nơi này điện tàng tin tức tư nhân cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên tại mọi người nhao nhao tiến lên dò xét riêng phần mình tình báo lúc, hắn lại đem ánh mắt chuyển qua một bên Đại Tùy thế cục phân tích tình báo khu. Tính toán thời gian, Đại Tùy thiên hạ bây giờ cũng kém không nhiều cũng nên đều rơi vào lý đường trong tay. Triệu Trường Sinh tùy ý lật nhìn mấy phần liên quan tới đại tùy thế cục phân tích, sự thật quả nhiên cùng mình dự đoán không sai biệt lắm. 18 lộ phản vương bên trong, bây giờ đã chỉ còn lại có Vương Thế Sung, Lưu Hắc Thát các loại số ít mấy cái thế lực khá lớn phản vương cưỡng ép chống đỡ lấy. Về phần mặt khác các lộ phản vương, hôm nay đã sớm là giết cát, hàng thì hàng, lại khó hình thành thành tựu gì. Thiết Đảm Thần Hầu một mực đi theo Triệu Trường Sinh sau lưng, mắt thấy Triệu Trường Sinh cầm lấy Lý Đường tình báo lúc, cả người bỗng nhiên rơi vào trong trầm tư, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn đã sớm nghe nói, vị này Trường Sinh công tử tựa hồ cùng đại tùy Lý Đường ở chung không vừa, bây giờ xem ra, lời đồn đại này tựa hồ hay là thật. Thế là liền cười làm lành nói, "Công tử, bây giờ đại tùy thế cục, cơ hồ có thể nói là phạm trần đã định, y theo thuộc hạ phỏng đoán, đoán chừng nhiều nhất 1-2 năm thời gian, cái này đại tùy thiên hạ liền muốn triệt để thuộc về Lý Đường tất cả." Triệu Trường Sinh cười cười, liên quan tới điểm ấy, hắn từ lâu đoán được. Liên hỏi, "Ngươi đối với Lý Đường như thế nào đánh giá?" Thiết Đảm Thần Hầu hơi trầm tư, nói ra, "Theo như thuộc hạ thấy, so với đại tùy mặt khác các lộ phản vương mà nói, Lý Đường thế lực rõ ràng phải lớn quá nhiều. Nhất là Vũ Văn Thành đô thí đế bị giết đằng sau, thiên hạ nhân tâm cơ hồ Lý Đường nhưng nói là chiếm đi 10 thành bên trong 5 thành, như vậy thế cục bên dưới, chỉ sợ mặt khác phản vương trung quy khó mà chống cự Lý Đường công phạt." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, Thiết Đảm Thần Hầu đối với Lý Đường phân tích, mặc dù ngắn gọn, lại câu câu nói tại yếu điểm phía trên. Lý Đường rất nhiều hoàng tử bên trong, ngươi coi trọng nhất trong đó cái nào? Lý Thế Dân. Lần này, Thiết Đảm Thần Hầu không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói ra đáp án của mình. Triệu Trường Sinh không nguyên do hứng thú, hiếu kỳ nói, "A, Lý Kiến Thành bên này ngươi cũng không xem trọng." Dựa theo trên tình báo này lời nói, bây giờ cái này Lý Kiến Thành đã bị chia làm thái tử, tựa hồ còn thâm thụ Lý Uyên yêu thích đi. Thiết Đảm Thần Hầu nhẹ gật đầu. Lý Kiến Thành là có năng lực, xử sự cũng là lão luyện, đó nhưng là trên người hắn lại luôn thiếu khuyết Lý Thế Dân trên người cái nào trong xương tàn nhẫn quyết tuyệt thiên tính. Nói đến tàn nhẫn quyết tuyệt bốn chữ này lúc, Thiết Đảm Thần Hầu thần sắc rõ ràng có chút xấu hổ. Dù sao ngay tại vừa mới, hắn còn thân hơn tay chém giết chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hộ trang mật thám. Nếu bàn về tâm hắc thủ ngoan, chỉ sợ hắn cũng không kém chút nào. Triệu Trường Sinh lại căn bản không có cân nhắc những này, đối với hắn mà nói, đối đãi địch nhân cùng bằng hữu thái độ, hoàn toàn là hai khái niệm. Đang khi nói chuyện, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên bị trong tay một tấm mới nhất truyền đến tình báo hấp dẫn. Ngày 17 tháng 10, đêm, Đông Hải chi tân thần quang đại thịnh, trong vòng vương viên trăm dặm, sáng như ban ngày, nghe nói mắt thấy từng tại thần quang phía dưới nhìn thấy một người, bộ dáng như sau. Sau đó phía dưới chính là một bộ giống như đúc chân dung. Triệu Trường Sinh một chút liền nhận ra cái nào trong chân dung người, thình lình chính là cùng chính mình từng có hai mặt duyên phận lệnh Đông Lai. Lại là hắn. Thiết Đảm Thần Hầu nghe vậy cũng là khẽ giật mình, nhịn không được hỏi, "Công tử nhận biết người này?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đem phần tình báo kia đưa cho Thiết Đảm Thần Hầu. Người này tên là Lệnh Đông Lai, chính là năm đó đại tùy rất có danh vọng một vị tuyệt thế kỳ tài. Lệnh Đông Lai. Thiết Đảm Thần Hầu nghe vậy nhỉ non hai câu, có quan hệ Lệnh Đông Lai sự tình, hắn đã từng nghe nói. "Công tử, người này nghe nói không phải tại 44 năm trước liền đã phá toái hư không, trốn xa thiên ngoại sao?" Triệu Trường Sinh cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Thiết Đảm Thần Hầu. "Ngươi thân là Đại Minh hoàng thân, chẳng lẽ còn không rõ cái nào cái gọi là đạp phá hư chống không hàm nghĩa chân chính?" Thiết Đảm Thần Hầu khẽ giật mình, hơi kinh ngạc mà hỏi, "Ý của công tử là đế quốc phía sau thần ma lực lượng?" Triệu Trường Sinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đột nhiên thở dài nói, "Bây giờ nhìn động tĩnh này, Lệnh Đông Lai hiển nhiên đã bước vào thần thoại cảnh, xem ra cái này đại tùy phía sau thần ma lực lượng, thế lực lại càng thêm mấy phần a." Hộ Long Sơn trang mạng lưới tình báo, bao giờ cũng không ở vào toàn lực vận chuyển bên trong. Mấy người nói chuyện trời đất đứng không, lại có một nhóm hoàn toàn mới tình báo truyền tống trở về. Từng đám thân mang áo lam phòng tình báo để ý nhân viên, tiến lên bắt đầu cấp tốc phân biệt phân loại. "Ấy, trang chủ, xin ngươi nhìn một chút bản này tình báo." Đang khi nói chuyện, một cái người áo lam đi tới, cầm trong tay vừa mới đưa tới một tấm tình báo đưa cho Thiết Đảm Thần Hầu. Thiết Đảm Thần Hầu tiếp nhận tình báo, phất tay đem người kêu bài trừ gạt bỏ lui đằng sau, ngay lập tức đem tình báo trong tay đưa cho Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh cúi đầu xem xét, chỉ thấy phía trên viết: "Đại Tần Hàm Quốc Quan, ngày 19 tháng 10 sáng sớm, hào quang khắp trời, có thôn dân phản ứng, hình như có vô số tiên nhân từ Tây mà về, tiến vào Đại Tần, cụ thể đến tiếp sau vẫn tại dò xét bên trong." "Đại Tần, tiên nhân, Hàm Quốc Quan." Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, trong não không khỏi nổi lên một thì truyền ngôn. Ngày xưa lão tử đi Tây Phương thành tiết lúc, tựa hồ chính là đi qua cái này Hàm Quốc Quan mà đi. Chẳng lẽ cái này Hàm Quốc Quan từ nơi sâu xa cùng những cái kia thần ma lực lượng có cái gì liên lụy phải không? Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường Sinh lập tức phân phó Thiết Đảm Thần Hầu nói lập tức vì ta tìm đến tất cả có quan hệ với Hàm Cốc Quan tư liệu. Thiết Đảm Thần Hầu lúc này bị quản chế tại người, đối mặt Triệu Trường Sinh mệnh lệnh, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đứng dậy tiến đến chỉnh lý tìm kiếm. Hiểu Mộng đại sư cau mày đi vào Triệu Trường Sinh bên người. "Công tử, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn tìm Hàm Cốc Quan tương quan tình báo?" Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua Hiểu Mộng đại sư, đột nhiên hỏi, "Ngươi đã là đạo tu, có thể từng nghe qua ngày xưa các ngươi đạo gia lão tổ lão tử cưỡi châu đi Tây Phương điện cố?" Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, điện cố này nàng tự nhiên nghe nói qua. Thậm chí tại trước kia lúc, nàng còn không chỉ một lần đem điện cố này hướng mình môn sinh cố lại bọn họ tiến hành giảng giải. "Thế nào? Chẳng lẽ công tử cho là lần này Hàm Cốc Quan phát sinh sự tình, cùng chúng ta lão tử ngày xưa đi Tây Phương có quan hệ?" Triệu Trường Sinh lắc đầu. "Không, ta chỉ là đang nghĩ, ngày xưa lão tử đi Tây Phương thời điểm, vì sao hết lần này tới lần khác muốn từ Hàm Cốc Quan mà đi? Vì cái gì từ vượt qua Hàm Cốc Quan sau, thế gian này liền triệt để không có lão tử nửa phần hành tích?" Hiểu Ngọc đại sư nguyên bản cũng không có nghĩ tới loại vấn đề này, Lúc này trải qua Triệu Trường Sinh hỏi lên như vậy, cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Ý của công tử là? Triệu Trường Sinh nói ta hiện tại có lý do hoài nghi, cái này hàm cốc quan chúng quanh, rất có thể cất giấu một cái nào đó chúng ta từ trước tới giờ không biết được bí mật. Mà bí mật này, thì rất có thể cùng đại tần phía sau thần ma thế lực có quan hệ. Hiểu Mộng đại sư như mày, kinh nghi nói, ý của công tử có phải hay không lo lắng đại tần thần ma lực lượng có cái gì dị động? Cái này đích xác là Triệu Trường Sinh bây giờ vấn đề lo lắng nhất. Từ khi Thủy Hoàng Đế bắt đầu rèn đúc 12 kim nhân bắt đầu, Vũ Châu phía dưới tứ đại thần ma thế lực liền rõ ràng sôi nổi quá nhiều. Nguyên bản trên giang hồ rất ít nghe nói thiên địa kỳ tướng, bây giờ tựa hồ đập vào mắt có thể thấy được. Chương 529, Đại Tần dị biến, Hàm Cốc Quan Tiên Nhân chương 529, Đại Tần dị biến, Hàm Cốc Quan Tiên Nhân chỉ chốc lát công phu, Thiết Đảm Thần Hầu liền đem có quan hệ Hàm Cốc Quan các loại tư liệu đều lấy tới. Triệu Trường Sinh trong lòng sầu lo, vội vàng lấy tới thô thô đọc một phen. Có thể kết quả lại quả thực để hắn thất vọng, Thiết Đảm Thần Hầu mang tới trong những tài liệu này, phần lớn chi dính tới một chút địa lý thường thức tính tin tức. Về phần phương diện khác, ghi chép thì là ít càng thêm ít. Bất quá tại tư liệu một trang cuối cùng bên trong, lại có một đoạn mơ hồ không rõ viễn cổ truyền thuyết, đưa tới Triệu Trường Sinh chú ý tục truyền năm đó Khương Tử Nha phong thần chi địa, chính là Hàm Cốc Quan Sơn Tây, một chỗ tên là Bạch Long Tự trong chỗ miếu. Triệu Trường Sinh buông xuống tư liệu, đột nhiên bật cười lớn, cảm thán nói, thú vị, quả thật thú vị. Mọi người khác nghe được Triệu Trường Sinh nói như thế, từng cái cũng vội vàng cầm lên Triệu Trường Sinh cuối cùng buông xuống cái nào một tờ tư liệu, cẩn thận tra xét đứng lên. Nửa ngày qua đi, Thiết Đảm Thần Hầu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Công tử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi tính làm thế nào?" Triệu Trường Sinh thu nhiếp một chút tâm thần, mỉm cười nói, "Nếu Đại Tần bây giờ náo nhiệt như vậy, ta thân là Đại Tần hoàng tử, Thủy Hoàng thân phong Thiên Võ Đế quân, có há có thể bỏ lỡ trận này náo nhiệt." Thiết Đảm Thần Hầu nghe vậy, không khỏi khẽ buông lòng thở ra một hơi. Một bên Hiểu Mộng đại sư bọn người nghe nói như thế, vội vàng buông xuống riêng phần mình tài liệu trong tay, đi vào Triệu Trường Sinh bên người. "Công tử, chúng ta bây giờ liền xuất phát sao?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Thiết Đảm Thần Hầu nói, "Gần nhất mấy ngày, trước đó vài ngày đi theo ở bên cạnh ta ô lấy được có thể sẽ xuất hiện tại Đại Minh cương vực, ngươi lập tức phát động dưới chướng mạng lưới tình báo, đem nó dẫn đạo đến bên cạnh ta." Thiết Đảm Thần Hầu đội vàng không người lĩnh mệnh. Một đoàn người vội vàng rời đi Hộ Long Sơn trang sau, trở lại khách sạn đơn giản thu thập một chút, liền muốn khởi hành xuất phát. Nhưng ai biết còn không có ra khỏi thành, liền bị một đám mặc giáp vệ binh ngăn ở trên đường. Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, đối với một bên Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá nháy mắt, hai người liền cấp tốc đứng dậy tiến lên. Ngay tại hai người sắp động thủ đứng không, ai ngờ một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở cái nào một đám binh sĩ trước người. "Triệu công tử, ta ở chỗ này có thể đợi ngươi đã lâu nữa nha." Vân La quận chúa một thân quần lụa mỏng, bị vừa chống lạnh mà đứng. Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, vội vàng đã ngừng lại sắp khởi hành hai người. Sau đó ra vẻ hồ đồ nói, "Không biết tiểu thư là?" Vân La quận chúa nhìn xem Triệu Trường Sinh mặt mũi tràn đầy điểm khả nghi, trong lòng trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Hé miệng cười một tiếng, cố ý thô thanh âm nói, "Triệu huynh, chẳng lẽ ngươi ngay cả La huynh đệ cũng không nhận ra sao?" Triệu Trường Sinh lúc này làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngay cả gọi mất mắt. "Nguyên lai là La Vân huynh đệ nha, ngươi thế nào lại là nữ nhân đâu?" Vân La quận chúa sớm đã cười trước ngựa lật ra sau đưa tay chỉ Triệu Trường Sinh nói, "Triệu công tử, ta vẫn luôn là nữ nhân nha, ngươi chẳng lẽ một mực nhìn không ra sao?" Triệu Trường Sinh cười ha ha, lúc này mới lộ ra một bộ giật mình bộ dáng. "Ai nha, ta con mắt này nha, dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện điểm ấy." Sau lưng Hiểu Mộng đại sư bọn người, lúc này từng cái khí quai hàm thẳng trống. Trong lòng một bên thầm mắng Triệu Trường Sinh vô sỉ, một bên trách cứ Vân La quận chúa ngây thơ, thậm chí ngay cả Triệu Trường Sinh như thế bụng bề hoang ngôn đều không có biện pháp nhìn ra. Hay là một bên tiểu nô mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện Triệu Trường Sinh sau lưng chúng nữ phản ứng. Con mắt hơi chuyển động ở giữa, vội vàng lôi kéo Vân La trong quần váy. Quân chúa, ngươi không có phát hiện Triệu công tử sau lưng bằng hữu bộ dáng đều rất cổ quái sao? Tựa như nàng vốn là muốn nói tựa như là đang nhìn một cái đại đồ đần một dạng. Có thể nói đến bên miệng, lại là làm sao cũng nói không ra miệng đến. Chỉ có thể lắp bắp nửa ngày, cuối cùng lựa chọn đem lời nói này nuốt về bụng. Vân La quận chúa mới đầu còn có như vậy mấy phần nghe lời hứng thú xiết, có thể mắt thấy tiểu nô bên này lắp bắp nửa ngày cũng nhả không ra một cái từ đến, lập tức liền không có hứng thú tiếp tục nghe tiểu nô ở nơi nào nói dóc. "Triệu công tử, ta hôm nay mang những người này tới, chính là muốn xin mời Triệu công tử đi trong phủ ta hảo hảo uống mấy chén, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng?" Triệu Trường Sinh nuốt nuốt cái mũi, nhìn chung quanh sĩ khí mênh mông một đám binh sĩ, chần chờ nói, "Nếu như ta không đáp ứng, quận chúa liền muốn dùng những này binh sĩ đem ta cưỡng ép đẩy tới sao?" Vân La quận chúa cười khúc khích, lóe mắt to nói, "Ta liền biết Triệu công tử thông minh nhất, ta đang suy nghĩ gì ngươi nhất định có thể đoán được, thế nào, ngươi là muốn bị bản quận chúa bồi tiếp đi qua đâu, hay là muốn được những quân sĩ này cho đỡ trở về nhà?" Triệu Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Nếu là ở bình thường, nhìn thấy một cái như vậy tuấn tiếu cô nương nhiệt tình như vậy mời, hắn nhất định không bỏ được chối từ. Đó nhưng là bây giờ Đại Tần bên kia thế cục dung chuyển, hắn làm sao có thể ở chỗ này ăn chơi đàng điếm. Vì vậy nói, quận chúa hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là bản công tử bây giờ có sự việc cần giải quyết vội vã đi xử lý, cũng chỉ có thể từ chối nhã nhặn quận chúa hảo ý. Vân La quận chúa thân là Đại Minh hoàng tộc, đương kim hoàng đế thân muội muội, thở nhỏ điêu ngoa tùy hứng đã quen. Lúc này nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, chỗ nào chịu vui lòng, khẽ kêu một tiếng, lập tức liền muốn để bốn phía binh sĩ tiến lên bắt cóp Triệu Trường Sinh. Những binh lính kia cũng không phải đồ đần, mắt thấy Vân La quận chúa cùng Triệu Trường Sinh ở giữa lúc trước nói chuyện nhiệt tình như vậy, lúc này chỗ nào chịu tùy tiện động thủ. Triệu Trường Sinh sau lưng, Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá lúc này cũng không khỏi hơi lung túng một chút. Lý Nguyên Ba thấp giọng hỏi một bên Hạng Thiếu Vũ đạo: "Sư minh, chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản một chút?" Hạng Thiếu Vũ chu cái miệng, khó chịu một lúc sau mới nói: "Nếu không đợi thêm sẽ
đợi lát nữa."
Hạng Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói: "Ta luôn cảm thấy vị này Vân La quận chúa sau này thân phận không đơn giản đâu, chúng ta nếu là tùy tiện xuất thủ, về sau nói không chừng muốn ăn chút đau khổ." Lý Nguyên Ba dù sao ngu dại rất nhiều tuyết nguyệt, cho nên tại trên tư duy luôn luôn không có Hạng Thiếu Vũ bên này cơ linh. Lúc này nghe hiểu Hạng Thiếu Vũ nói như vậy, lập tức lộ ra mấy phần khinh thường nói: "Chúng ta đi theo sư phụ, thiên hạ này lại có ai dám cho chúng ta đếm mùi đau khổ?" Hạng Thiếu Vũ tức giận trừng Lý Nguyên Bá một chút: "Nếu là sư phụ cho ngươi đếm mùi đau khổ, ngươi có ăn hay không?" Lý Nguyên Bá sững sờ: "Sư phụ cho chúng ta đếm mùi đau khổ? Tại sao vậy?" Hạng Thiếu Vũ đông nhiên thấp giọng nói: "Tương lai ngươi nếu là có lão bà, ngươi sẽ nghe lão bà hay là nghe đồ đệ?" Lý Nguyên Bá lúc này vừa rồi hậu chi hậu giác, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ tư thái: "Sư minh nói rất đúng, sư minh nói rất đúng, xem ra chúng ta là thật không thể độc thủ, không phải vậy về sau Vân La quận chúa thật thành chúng ta sư nương, chúng ta không phải liền thảm rồi thôi." Đang khi nói chuyện, đội vàng lôi kéo Hạng Thiếu Vũ tay, lặng lẽ hướng phía sau lui đi qua. Thời gian trong nháy mắt, đúng là tránh so hiểu mộng đại sư còn xa hơn không ít. Thẳng đến lúc này, Lý Nguyên Ba lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lần này sư phụ liền xem như muốn tìm người xuất thủ, cũng nhất định sẽ đi tìm các tỷ tỷ, sẽ không lại nghĩ đến chúng ta rồi. Chương 530, tức giận gà mái nhỏ. Chương 530, tức giận gà mái nhỏ. Vân La quận chúa lúc này tựa như một cái tức giận gà mái nhỏ, tức giận đứng ở tâm đường. Triệu Trường Sinh đứng tại đối diện, nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào tiến thối. Quay đầu muốn tìm hai cái đồ nhi ra mặt giải giải vây, nhưng ai biết vừa nghiêng đầu lại phát hiện hai cái này dành con sớm đã không thấy tung tích. Triệu Trường Sinh trong lòng một trận nổi giận, chỉ có thể quay người hướng về phía sau lưng các cô nương cầu viện. Có thể các cô nương lúc này hiển nhiên cũng không có hứng thú đến thay hắn giải vây, mắt thấy Triệu Trường Sinh bên này quăng tới ánh mắt, nhao nhao đem đầu ngập về phía một bên. Triệu Trường Sinh thấy thế, chỉ có thể cười khổ một tiếng, đem ánh mắt rời về đến Vân La quận chúa trên thân. "Quận chúa, chẳng lẽ chuyện này liền không có chỗ thương lượng sao?" Vân La quận chúa nghe vậy, không khỏi hỏi: "Ngươi thật là có việc gấp sao?" Triệu Trường Sinh cười khổ gật đầu một cái, nói: "Nếu không có như vậy, ta lại há có thể cự tuyệt quận chúa mời." Vân La quận chúa bĩu môi, suy tư nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Nếu như ta hiện tại cưỡng ép đem ngươi lỡ hồi phủ bên trong, ngươi có phải hay không về sau vĩnh viễn sẽ không ở gặp ta?" Triệu Trường Sinh nuốt bước đầu, nhất thời là Vân La quận chúa rực rỡ mà bất đắc dĩ. Bất quá nhìn Vân La quận chúa dáng vẻ, tựa hồ nàng đối với vấn đề này đáp án rất là quan tâm. Thế là vội vàng gật đầu nói: "Quận chúa không hổ là ta chi âm." Vân La quận chúa phách lối khí diễm, lập tức biến mất hơn phân nửa, nhịn không được kéo một bên tiểu nô hỏi: tiểu nô, ngươi cảm thấy Triệu công tử lời này có phải thật vậy hay không?" Tiểu nô nhát gan nhìn Triệu Trường Sinh một chút, sau đó thấp giọng nói: "Quận chúa, ta nhìn giống như không giống như là nói đùa đâu." Vân La quận chúa nghe đến đó, thần sắc không khỏi một trận lùi bại. "Cái nào nói như vậy, đứng lên, ta muốn xin mời Triệu công tử uống rượu, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội sao?" Tiểu nô nhẹ gật đầu, nói: "Ừ, quận chúa, thực sự không được ngươi liền hỏi rõ ràng Triệu công tử lúc nào sẽ xem kinh thành thôi, đến lúc đó lại mời hắn uống rượu cũng không muộn nha." Vân La quận chúa nghe vậy, rất tán thành, lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh nói: "Ngươi muốn ta buông tha ngươi cũng được, nhưng là ngươi trước hết nói cho ta biết ngươi chừng nào thì sẽ tới trong phủ ta đi theo ta uống rượu, không phải vậy ta nhất định sẽ không để ngươi đi." Triệu Trường Sinh nghe vậy chỉ có thể thật chặt nhíu mày. Lần này rời đi Đại Minh, liền ngay cả chính hắn cũng không biết khi nào có thể lần nữa trở về, làm sao có thể cho Vân La quận chúa cam đoan. Mắt thấy Vân La quận chúa bên kia càng phát không kiên nhẫn được nữa, Triệu Trường Sinh vì phòng ngừa cái này dã man quận chúa lần nữa hồ nháo, chỉ có thể chi tiết đem tình huống của mình bẩm báo. Vân La quận chúa nghe chút lời này, lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyên bản trừng trừng tràn ngập linh tính hai mắt, lúc này lại vô hình bao phủ lên một tầng bi thương chi sắc. Sau lưng Hiểu Mộng đại sư bọn người thấy thế, trong lòng tất cả giật mình. Cùng là nữ nhân, các nàng tự nhiên minh bạch một nữ nhân lộ ra phần này biểu lộ ý vị như thế nào. Bạch Thanh Nhi vội vàng tiến tới góc mặt, đem lại Triệu Trường Sinh trước người. "Sư minh, thời gian không còn sớm, chúng ta hay là đi nhanh một chút đi, những binh sĩ này liền giao cho Thanh Nhi đến giải quyết đi." Bạch Thanh Nhi lời nói vừa dứt, sau lưng mặt khác các cô nương lập tức ké nong mà lên, lôi kéo Triệu Trường Sinh liền muốn rời đi. Mắt thấy Triệu Trường Sinh nhân mã bên trên liền bị lôi đi lúc, Vân La quận chúa đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. "Không được, ta không cho phép ngươi rời đi, ngươi muốn rời khỏi lời nói, nhất định phải cũng mang ta lên." Lời vừa nói ra, chấn kinh toàn trường. Tiểu nô đưa tay còn muốn ngăn cản tới, nhưng ai biết nàng còn không có lối ra, Vân La quận chúa thanh âm cũng đã truyền vào trong tai. "Tiểu nô, ngươi là muốn theo giúp ta cùng một chỗ đi theo Triệu công tử, hay là muốn một người lưu tại phủ quận chúa?" "Chính ngươi tuyển đi." Làm Vân La quận chúa thở nhỏ chơi đến lớn tiếp thân nha hoàn, tiểu nô đối với Vân La quận chúa tính tình tự nhiên là rõ ràng. Mắt thấy Vân La quận chúa bộ dáng này, nàng làm sao không biết nhà mình quận chúa đây là quyết tâm. Nửa ngày qua đi, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói: "Quận chúa, tiểu nô là của ngươi nha hoàn, nơi nào có một mình lưu tại phủ quận chúa đạo lý nha." Vân La quận chúa nghe nói như thế, lập tức nhuyễn miệng cười, đưa tay xóa đi khóe mắt nước mắt, cười hì hì nói: "Tiểu nô ngươi thật tốt, bản quận chúa nếu là không có ngươi, về sau thật không biết nên làm gì bây giờ đâu. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi theo Triệu công tử đi ra ngoài chơi đi thôi." Vân La quận chúa nói vui vẻ, nhưng ai biết vừa quay đầu công phu, Triệu Trường Sinh bên này đã sớm bị Hiểu Mộng đại sư bọn người mang lấy đi xa. Gấp lập tức tìm đến hai thất tuấn mã, mau chóng đuổi mà đi. Triệu Trường Sinh bọn người một đường gấp đuổi, cuối cùng là trước lúc trời tối đi vào vọng kinh thành đông phía sườn một tòa tên là Thiên Nhai thành trong thành trì. Bởi vì không có Ô Hoạch hầu hạ, đám người chỉ có thể chính mình vào thành đi tìm chỗ ở, đợi đến thật vất vả đem chỗ ở định ra sau, Bạch Thanh Nhi sớm đã mệt nằm ở trên bàn. Một bên Sư Phi Huyên nhìn thấy Bạch Thanh Nhi bộ dáng như thế, đúng là chủ động tiến lên an ủi đứng lên. "Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Đoạn đường này chạy đến, mệt muốn chết rồi đi." Bạch Thanh Nhi tức giận phủi Triệu Trường Sinh một chút. "Không có cách nào, ai bảo ta làm bằng sắt sư huynh đột nhiên náo lên bụng nữa nha." Nói lên tiêu chạy, mà khác chúng nữ không khỏi hé miệng khẽ nở nụ cười. Đoạn đường này đi tới, thời gian sử dụng cũng bất quá 5-6 canh giờ, có thể Triệu Trường Sinh bên này lại chọn vẹn dừng lại giải 7 lần đại thủ. Loại này tần suất, đơn giản ngay cả bình thường khỏe mạnh một chút nông phu đều lợi hại. Triệu Trường Sinh chính mình cũng có chút ngượng ngùng, "Giang thiếu đạo, có lẽ là ta hôm qua ăn đau bụng đi, vất vả Thanh Nhi." Bạch Thanh Nhi trùng điệp hừ một tiếng, thở phì phò đứng dậy. "Hừ, cũng không biết sư huynh đến cùng ăn hỏng đồ vật, hay là động hỏng tâm tư đâu." Triệu Trường Sinh chỉ có thể xoa cái mũi không nói lời nào. Thẳng đến lúc này, Hiểu Mộng đại sư mới từ bên ngoài đuổi đến tiến đến. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, sau đó vừa rồi đem ánh mắt chuyển qua chúng nữ trên thân. "Ta vừa mới quan sát một chút, cái nào Vân La quận chúa còn tại phía sau đi theo đâu, đoán chừng trong đêm hẳn là có thể vào thành tới." Lời vừa nói ra, Bạch Thanh Nhi trên người khí chất chán trường lập tức tiêu tán sạch sẽ. Lập tức nhảy người lên, nắm lên hành lý, kéo lên Triệu Trường Sinh liền muốn tiếp tục đi đường. Triệu Trường Sinh lúc này lại là đánh chết cũng không nguyện ý động thân. "Thanh Nhi, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đi, sư minh tiêu chạy cũng không thể không biết ngày đêm đi đường." Bạch Thanh Nhi khí trong mắt xoay loạn. "Tốt, vậy ta hiện tại liền đi cho sư minh thuê bên trên một đỉnh cốc tiệu, sư minh ngươi ngay tại trong tiệu nghỉ ngơi đi." Hoàng Dung nghe nói như thế, liền vội vàng gật đầu đồng ý, lập tức lôi kéo Lý Tú Ninh liền muốn ra ngoài tìm kiếm cốc tiệu. Triệu Trường Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhi, lại liếc mắt nhìn mặt khác chủ nữ. "Thật không phải đi không thể sao?" Tất cả mọi người, trừ Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá bên ngoài, đồng loạt gật đầu đồng ý, công tử không phải nói đại tần sự tình cấp bách sao? Triệu Trường Sinh gõ gõ cái trán, thần sắc bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Có thể gấp cũng gấp không đến đi đường suốt đêm trình độ thôi.